làm sao trên mặt ta mọc hoa? Nói, Tôn Ngộ Không thì vươn tay sờ sờ mặt, cái này vừa sờ không sao cả, Tôn Ngộ Không hả kêu to một tiếng, trên mặt của mình, thật sự dài một đóa hoa. Chương 149, chương 147, mang lên hồ ly một lên đi. Mang lên hồ ly cùng đi. Làm Tôn Ngộ Không sờ đến trên mặt này đóa hoa về sau, thật là sững sờ. Theo bản năng cho là mình còn đang ngủ, chẳng qua nhúng tay bóp chính mình một chút phát hiện thẳng đau về sau, Tôn Ngộ Không biết đây không phải nằm mơ. Thế nhưng là trên mặt làm sao lại mọc hoa đâu. Nắm lấy cái tia hoa, hơi dùng lực nắm chặt một chút, phát hiện trên mặt cũng sẽ cùng theo đau. Lúc này Tôn Ngộ Không là thật triệt để thanh tỉnh, biết hoa này là thật dài ở trên mặt. Ngẩng đầu nhìn về phía Tê Chiếu cùng Yêu Hồ Lôi Lôi, phát hiện hai người bọn hắn chẳng có chuyện gì. Tê Chiếu, này sao lại thế này, trên mặt ta làm sao lại cái này vật này. Thế nhưng là Tê Chiếu chẳng những không có để ý tới Tôn Ngộ Không, ngược lại một tay nâng cằm lên một bên ý cười đầy mặt đối với bên cạnh Yêu Hồ Lôi Lôi nói ra, thế nào, dạng này thoạt nhìn là không phải bá khí nhiều, không nghĩ tới Lôi Lôi lại là đồng ý gật đầu. Lúc này coi như Tôn Ngộ Không có ngu đi nữa cũng minh bạch, cái này nhất định là Tê Chiếu dở trò quỷ. Huống chi Tôn Ngộ Không nhưng không ngu ngốc, ngược lại mười phần thông minh. Hung tợn rút ra kim cô đồng, hướng về phía Tê Chiếu nói ra, tranh thủ thời gian cho ta làm không, không phải vậy hôm nay ta đem ngươi cho đánh thành hoa. Hắc hắc, ta cảm thấy dạng này rất tốt, rất tốt. Ngươi nhìn Yêu Hồ Lôi Lôi cũng cảm thấy nhìn rất đẹp. Tê Chiếu, cơ hồ là trong kẽ răng gạt ra mấy chữ, nói xong Tôn Ngộ Không thì vùng kim cô đồng nhảy dựng lên. Tiểu hồ ly ngươi mau tránh ra, nhìn ta không đem hắn đánh thành một đóa hoa. Yêu Hồ Lôi Lôi cũng cực kỳ thông tuệ, hướng về phía Tôn Ngộ Không gật đầu một cái, trong nháy mắt thì nhảy cách cây đại thụ kia, tại một viên khác thụ ngồi xuống tới. Nhìn lấy Tôn Ngộ Không kim cô đồng đã muốn nện vào trên đầu, Tê Chiếu vội vàng nói, hầu tử dừng tay, ta chuẩn bị cho ngươi rơi là được. Mà lúc này kim cô đồng vừa vặn đứng ở Tê Chiếu đỉnh đầu. Ta nói hầu tử ngươi thật hạ thủ được à, ta muốn không nói lời nào ngươi có phải thật vậy hay không muốn đánh ta. Đương nhiên đánh ngươi, rất khác nhau vung cho ngươi mấy khỏa hồn châu bổ một chút. Cái này nếu như bị ta hầu tử hầu tôn nhìn thấy, ta còn thế nào gặp người nhanh lên cho ta làm rơi. Nói, Tôn Ngộ Không đã thu hồi kim cô đồng. Ta nói thật à, hoa này thật không phải là ta thu được qua. Mà lại ngươi dạng này, có thể gọi là hoa hầu vương sao, ha ha. Ngươi còn nói thật muốn ăn đòn đúng không, không phải ngươi làm cho người nào làm cho đây rốt cuộc thứ đồ gì. Tốt à, kỳ thực ta nói là sự thật, loại này hoa gọi là tịnh hồn hoa, là một loại có chính mình linh trí một loại thiên địa linh vật. Hiện tại ngươi trên mặt đóa hoa này vẫn là màu trắng, đã nói lên nó là vừa vặn mới bể trên qua. Tịnh hồn hoa chẳng lẽ là muốn tịnh hóa rơi ta vậy ngươi tranh thủ thời gian cứu ta a? Ai? Không có thấy qua việc đời hầu tử a, nếu là đối với ngươi có hại ta sớm giúp ngươi. Cái này tịnh hồn hoa rất đặc thù, nó có một loại năng lực đặc thù cũng là tịnh hóa rơi một số hiền lành trong linh hồn đoan khí cùng bạo ngược, nếu như là hoa vương, còn có thể tịnh hóa rơi ngươi tại sát lục quá trình bên trong nhiễm nghiệp lực cùng nhiệt trướng. Tóm lại, trăm lợi mà không có một hại. Nói đúng là, hoa này là đang giúp ta rồi thế nhưng là vì sao lại sinh trưởng ở trên mặt của ta mà ngươi trên mặt không có. Hai ta cảnh giới khác biệt. Ta lúc còn sống thực lực rất cao, cao đến ngươi vô pháp tưởng tượng, nguyên cớ điểm ấy sát lục đối với ta không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Chẳng qua ngươi khác biệt, của ngươi linh hồn cảnh giới quá thấp, nếu không có chấn giới thiên bi cùng trong cơ thể ngươi ngũ thải thần thạch, chỉ sợ ngươi sớm đã bị hoàn khí cuốn thân. Mà lại ngươi rất may mắn, ngươi trên mặt, là hoa vương. Hừ, nói hình như chính mình rất lợi hại một dạng. Có dám hay không để cho ta cầm thiên bi nện ngươi một chút, trách không được từ khi ta rời đi chiến yêu thành một mực đã cảm thấy tâm thần bất an, nguyên lai là bị oán quỷ quấn thân á, chăng qua cũng là kỳ quái, cái này hoàng tuyển thế giới đều là người chết, giết chết linh hồn cũng sẽ bị quỷ triển thân a. Nói ngươi không kiến thức ngươi còn không tin, ngươi đây không phải là oán quỷ quấn thân, cái kia là trước kia chiến yêu thành đại chiến thời điểm, những bị đó ngươi giết chết đánh bại người hoảng sợ cùng tâm tình tuyệt vọng, còn có một số oán hận cùng nguyền rủa. Ở cái thế giới này đều là đạo văn trở lên cao thủ, phóng tới ngươi bản cổ giới, bọn họ một cái đầu ngón tay cũng có thể diệt tiểu thế giới kia. Ta làm sao không có cảm giác đâu, người nơi này tựa hồ cũng cường không đi nơi nào a. Ngươi còn có mặt mũi nói, người bình thường ai sẽ tại một văn thời điểm liền cầm lấy chấn giới thiên bi khắp nơi đập người a, ngươi biết chấn giới thiên bi là cái gì không, đó là cái vũ trụ này lớn nhất lực uy hiếp đồ vật. Là cái vũ trụ này người khai mở sáng tạo chín khối dùng để chấn áp hoặc là giữ gìn cái vũ trụ này vận chuyển bình thường trí cao thần vật. Mỗi một khối chấn giới thiên bi đều đại biểu cho cái vũ trụ này trí cao vô thượng một loại ý chí. Sáng tạo, hủy diệt, tử vong, thần đạo, yêu đạo, nhân đạo, thổ đạo, thủy đạo, hỏa đạo. Cái này chín loại, là cấu thành cái vũ trụ này vận chuyển bình thường cơ bản nhất nguyên tố. Không đúng, chín đại thần quốc, bây giờ không phải là chỉ có lục đại thần quốc sao? Chấn giới thiên bi đều thiếu ba khối, vì cái gì vũ trụ còn tại vận chuyển bình thường? Ai nói với ngươi chấn giới thiên bi thiếu trong tay ngươi đó là cái gì thần quốc chỉ là thủ hộ chấn giới thiên bi đồng thời cũng bị chấn giới thiên bi giữ gìn hoặc là chấn áp khống chế thế giới, cũng không phải là thần quốc hủy diệt chấn giới thiên bi thì mất đi tác dụng. Cái kia ba đại thần quốc quả thật bị hủy diệt, chẳng qua lại có tam đại cao cấp thế giới sinh ra, theo một ý nghĩa nào đó nói, cái kia tam đại cao cấp thế giới cũng là thay thế cái kia ba đại thần quốc. Trước đó đã nghe ngươi nói lục đại thần quốc cùng tứ đại cao cấp thế giới, hiện tại tại sao lại là ba cái? Mười phần bất đắc dĩ nhìn Tôn Ngộ Không nhất nhãn, Tê Chiếu thở dài nói, tính toán, hôm nay thì đều cùng ngươi nói tính toán, tỉnh ngươi về sau hỏi cái này hỏi cái kia. Tứ đại cao cấp thế giới, trước đó cùng ngươi đã nói hóa lôi tổ giới còn có ngươi biết đến hồng hoang cổ giới, ngoài ra còn có phương thốn linh giới cùng thương lan thủy giới. Trong đó hồng hoang cổ giới thay thế ngự thổ giới, phương thốn linh giới thay thế nguyện chín đại thần quốc ly hỏa giới, thương lan thủy giới thay thế nguyện chín đại thần quốc thương thủy giới. Mà hóa lôi tổ giới là một cái có chút đặc thù cao cấp thế giới, cùng cái kia ba đại thế giới ngang hàng. Cái kia ta chính là đoạt hồng hoang cổ giới chấn giới thiên bi rồi. Tuy là nói như vậy, chẳng qua cũng không phải đoạt, đã ngươi đạt được, đã nói lên hôm nay bịa cần phải về ngươi. Mà lại phương thốn linh giới cùng thương lan thủy giới cũng đều không có chấn giới thiên bi. Nguyên cơ bọn họ chỉ là tứ đại cao cấp thế giới, mà không phải thần quốc. Tê Chiếu, ngươi nguyên lai là quốc gia nào ngươi chấn giới thiên bi là số 1, cần phải rất lợi hại đi. Ha ha, chuyện của ta không muốn nhắc lại. Tốt, hôm nay liền nói nhiều như vậy, còn lại về sau sẽ chậm chậm nói cho ngươi. Mà lại ngươi trên mặt đóa hoa này, nên lấy xuống. Nguyên lai, tại lúc nói chuyện, Tôn Ngộ Không trên mặt cái kia đóa tiểu hoa đã từ màu trắng tinh biến thành màu sắc đen nhánh. Tôn Ngộ Không lấy tay nhẹ nhàng hái một lần, này đóa hoa thì hái xuống. Lúc này Tôn Ngộ Không mới lấy chăm chú nhìn xem đóa hoa này. Chỉ bất quá lúc này tiểu hoa đã hoàn toàn đen nhánh. Nhìn qua chỉ là rất phổ thông 9 cái cánh hoa tiểu hoa. Tinh huấn hoa, hoa vương có 9 cái cánh hoa, phổ thông chỉ có 5 cái hoặc là 6 cái. Hiện tại ta càng thêm xác định, ngươi về sau khẳng định sẽ là cái đại nhân vật. Bất quá bây giờ nha, ngươi hảo cảm nhất cảm giác đem đóa hoa này ném, không phải vậy những vật kia sẽ còn trở lại thân thể ngươi. Tranh thủ thời gian vung tay đem đóa này đen nhánh tiểu hoa ném đi. Cái này tịnh hồn hoa sau khi rơi xuống đất vậy mà lanh lợi mấy cái lên xuống thì không thấy bóng dáng. Nhìn lấy hoa này, Tôn Ngộ Không trong lúc nhất thời có chút xuất thần. Tịnh hồn hoa hút xong ngươi lệ khí cùng oan khí về sau, hẳn là sẽ qua tìm một cái linh khí nồng nặc nhất địa phương sau đó tịnh hóa rơi những thứ này phụ diện đồ vật. Chậc chậc, thật đúng là thần kỳ a, cái này tịnh hồn hoa hoa vương hẳn là cảm giác được ngươi về sau khẳng định sẽ trở thành nhất phương cường giả, nguyên cớ lần này hành vi được cho dính ngươi khí vận. Hôm nay nó độ ngươi, ngày mai ngươi độ nó. Nhân quả tuần hoàn, đều là thiên đạo a. Chẳng qua những lời này Tôn Ngộ Không cũng không có nghe lọt, bởi vì giờ khắc này Tôn Ngộ Không đầy trong đầu nghĩ, đều là, cũng có một đóa tiểu hoa, cùng cái này không sai biệt lắm. Đáng tiếc, đều là mình hại chết. Hầu tử nghĩ gì thế nên đi. Chúng ta theo cái kia tịnh hồn hoa, hẳn là sẽ có rất lớn thu hoạch ngoài ý muốn. Tê Chiếu biết Tôn Ngộ Không nhất định là nghĩ đến lúc còn sống chuyện gì, nguyên cớ vô vô Tôn Ngộ Không bả vai. Đi qua Tê Chiếu cái vô này, Tôn Ngộ Không cũng lấy lại tinh thần tới. Biết hiện tại muốn không có cái gì dùng, duy nhất có thể làm, cũng là để cho mình mạnh lên, thay đổi mạnh hơn, cường đại đến có thể bảo hộ tất cả mọi người. Mà mạnh lên phương pháp duy nhất, cũng là đến chí tôn chỉ. Nguyên cớ Tôn Ngộ Không thu hồi tâm tình, hít sâu một hơi sau đó chậm rãi thở ra, lúc này, Tôn Ngộ Không tâm lý đã giếng cổ không gợn sóng. Tốt, đi thôi, hy vọng ngươi nói thu hoạch ngoài ý muốn, không là một đám tê giác. Hầu tử ngươi không có chuyện kiếm chuyện chơi đúng không? Ha ha ha. Đi thôi, đúng, mang lên cái kia con tiểu hồ ly. Trong tiếng cười, có thể cảm giác được ra Tôn Ngộ Không tâm lý cái kia phần tự tin cùng thoải mái, ta còn sống, cái này đầy đủ, chỉ cần ta sống, ta sớm muộn biết làm cho tất cả mọi người đều phục sinh. Đây chính là, một khi đốn ngộ thiên địa không, thân phụ sinh tử chiến không cuối cùng. Cựu tắc chỉ tụ trí tôn qua, chỉ có một người cười hồng nông. Chương 150, chương 148, Sơn Cốc. Cứ như vậy. Hai người một cáo theo cái kia đóa lanh lợi màu đen tiểu hoa hướng về sơn mạch thân ở gấp rút chạy tới. Nói là sơn mạch chỗ sâu, kỳ thực cũng chẳng qua là tiếp tục hướng về bên trong xâm nhập mà thôi, cách chân chính chỗ sâu còn rất xa. Nếu như có thể có một tấm bản đồ, thì sẽ phát hiện cái này diệt hồn sơn mạch cũng không phải là vắt ngang tại nội thành cùng ngoại thành ở giữa. Sơn mạch cũng không phải là một tòa núi lớn, mà chính là rất nhiều tòa núi lớn liên miên cùng một chỗ, hình thành một đầu dây lưng một dạng dãy núi. Nguyên cơ cái này Diệt Hồn Sơn mạch cũng là dựng đứng cùng nội thành cùng ngoại thành ở giữa, ý tứ cũng là Tôn Ngộ Không bọn người muốn tại Gia Lôi Vương thành về sau theo một tòa núi lớn leo đến đỉnh núi, sau đó lại đỉnh núi một đi thẳng về phía trước, cuối cùng là từ sơn mạch cái này một đầu đi đến bên kia, sau đó xuống núi, tại đi qua một đại phiến xâm lâm về sau, cơ hội đến thập đại nội thành một trong biến hóa lôi thành. Biến hóa lôi thành cũng là tứ đại cao cấp thế giới một trong hóa lôi tổ giới nhân sau khi chết đi vào hoàng tuyển thế giới thành lập thành thị. Bên trong tất cả đều là hóa lôi tổ giới cao thủ, mà ngoại thành một trong lôi vương thành, kỳ thực cũng là thuộc về biến hóa lôi thành một cái chi nhánh. Nguyên cớ Tê Chiếu mấy người cũng không sợ sẽ đi sai đường, bởi vì lúc mới bắt đầu cũng là một mực theo địa thế đi lên, làm đến đỉnh núi về sau, vẫn đi tại chỗ cao nhất, đợi đến cuối cùng trực tiếp xuống núi chính là... Mà cái kia Tịnh Hồn Hoa Giã là nhún nhảy một cái hướng về thế núi cao địa phương mà đi, bởi vậy mấy người cũng không lo lắng biết lãng phí thời gian. Cứ như vậy Tôn Ngộ Không cùng Tê Chiếu lại thêm Cửu Vĩ Bạch Hồ Lôi Lôi, vẫn đi theo Tịnh Hồn Hoa sau lưng, để Tôn Ngộ Không có chút ngoài ý muốn chính là, cái này Tịnh Hồn Hoa đừng nhìn là cái thực vật, tốc độ vẫn còn là thật mau. Nếu không phải Tê Chiếu tại ngay từ đầu thì lưu một tia linh hồn ấn ký, chỉ sợ mấy người đều sẽ mất dấu. Cứ như vậy một mực theo đến thiên đều muốn hắc. Tê Chiếu rốt cục khoát khoát tay, ba người, nơi này tạm thời đem yêu hồ lôi lôi cũng tính là nhân, không phải vậy viết có chút phiền phức, đồng thời đứng ở một gốc cổ thụ trên nhánh cây. Lúc này liền thấy cái kia Tịnh Hồn Hoa lanh lợi đi vào một cái sơn gốc. Chẳng qua lúc này thiên mấy cái hồ đã hoàn toàn hắc, Tôn Ngộ Không hỏa nhãn kim tinh đã sớm mở, mà yêu hồ lôi lôi cũng là hai mắt hiện ra ung dung ánh sáng màu lam, nhìn cực giống hai khỏa lam bảo thạch. Mà Tê Chiếu cũng không biết dùng pháp thuật gì, hai mắt cũng ẩn ẩn có hồng quang lộ ra. Xem ra, Tịnh Hồn Hoa xảo huyệt thì tại trong sơn cốc này. Mà sơn cốc này cũng đúng là vị trí thật tốt, bên trong linh khí đã ngút trời mà ra. Ta đoán không sai, bên trong khẳng định có lấy không ít thiên tài địa bảo. Vậy còn chờ gì, dù sao ba người chúng ta đều có thể trong bóng tối thấy vật, trực tiếp đi vào vơ vét một phen nhiều dứt khoát. Tôn Ngộ Không đúng là có điểm tâm gấp, sớm ngày đến Chí Tôn chỉ liền có thể sớm ngày trở thành Chí Tôn, khoảng cách như vậy rời đi cái thế giới này cũng liền sớm ngày. Ngươi cái con khỉ này gấp cái gì không nói đến cái kia Tịnh Hồn Hoa độ ngươi có ân, chỉ nói như thế linh địa khẳng định có cường đại hồn thú chấn thủ. Tùy tiện đi vào ngươi liền chết như thế nào cũng không biết. Đêm nay ngay ở chỗ này nghỉ ngơi, điều chỉnh tốt trạng thái, ngày mai vào xem. Nói xong, tại trong không gian giới chỉ xuất ra túi nước, đầu tiên là đưa cho Lôi Lôi một túi nước, sau đó chính mình xuất ra một cái khác túi nước uống mấy ngụm lại đưa cho Tôn Ngộ Không. Tiếp nhận túi nước Tôn Ngộ Không cũng uống mấy ngụm. Sau đó liền ổn định lại tâm thần ngồi xếp bằng ở trên nhánh cây. Tôn Ngộ Không biết Tê Chiếu nói rất đúng, ở chỗ này hết thảy đều phải cẩn thận, đặc biệt là nơi này hồn thú. Bởi vì hồn thú chính là thuần túy linh hồn năng lượng tụ tập mà thành, nguyên cơ thực lực tăng lên muốn so cái khác sinh linh dễ dàng rất nhiều. Bởi vậy rất nhiều linh sơn bảo địa, khẳng định có lấy thực lực mạnh mẽ hồn thú tồn tại. Nhìn thấy Tê Chiếu cùng Tôn Ngộ Không đều ở trên nhánh cây ngồi xếp bằng. Yêu hổ lôi lôi cũng mang theo hiếu kỳ học lấy bộ dáng của bọn hắn ngồi ở trên nhánh cây, chăng qua một cái cao hơn 3 mét trắng như tuyết hổ ly ngồi xếp bằng ở trên nhánh cây, thấy thế nào làm sao quái dị, cuối cùng vẫn là Tê Chiếu là tại là nhìn không được, mới khiến cho lôi lôi đi xuống chính mình chơi biết, chăng qua không được chạy quá xa, muốn tại Tê Chiếu thần thức phạm vi bên trong. Hướng về phía Tê Chiếu gật gật đầu, yêu hổ lôi lôi liền trực tiếp nhảy đi xuống. Đi qua một cái buổi chiều chạy, Tê Chiếu cùng Tôn Ngộ Không đều có chút mỏi mệt. Thế nhưng là yêu hồ lôi lôi lại như cũ tinh lực dồi dào, giống như một chút việc đều không có. Điểm này để Tôn Ngộ Không cùng Tê Chiếu càng thêm xác nhận lôi lôi lại đúng không là phổ thông yêu hồ. Ngay sau đó một đêm không có chuyện gì xảy ra, mà lôi lôi cũng tại nửa đêm thời điểm chạy về đến, chẳng qua trở về thời điểm lôi lôi trên đầu lại mang theo một cái vòng hoa. Đem cái kia vòng hoa lặng lẽ đeo tại Tôn Ngộ Không trên đầu về sau, lôi lôi cũng ghé vào Tôn Ngộ Không bên cạnh ngủ mất. Đi qua một đêm nghỉ ngơi. Tê Chiếu cùng Tôn Ngộ Không đều đạt tới đỉnh phong trạng thái, mà yêu hồ lôi lôi, tựa hồ một mực ở vào đỉnh phong trạng thái. Nguyên cớ, hừng đông về sau, tại Tê Chiếu chỉ huy hạ, ba người từ từ hướng về kia chỗ sơn cốc đi đến. Nhất là yêu hồ lôi lôi, có thể là bị Tê Chiếu cùng Tôn Ngộ Không thận trọng bộ dáng cảm nhiễm, lôi lôi vậy mà cũng học Tôn Ngộ Không rón rén chậm rãi đi tới, mà lại sau lưng chín đầu cái đuôi to kéo căng thẳng tắp. Thấy thế nào cảm giác giống như là muốn vào thôn ăn trộm gà hoàng tử lang. Chẳng qua Tê Chiếu cùng Tôn Ngộ Không cũng không tâm tư đi xem lôi lôi, bởi vì vừa mới đi vào đến bên trong thung lũng kia, Tôn Ngộ Không cùng Tê Chiếu đồng thời cảm giác được một loại trên linh hồn uy áp. Đó là một loại cường đại làm cho không người nào có thể kháng cự áp bách lực, trong nháy mắt, hai người liền biết, trong sơn cốc này tuyệt đối có một cái thực lực cực kỳ kinh khủng hồn thú. Hiện tại cái này mới vừa tiến vào sơn mạch, hẳn là nói còn có ở vào diện hồn sơn mạch biên giới, thế nhưng là vậy mà liền đã có khủng bố như vậy hồn thú xuất hiện, còn có không gặp mặt vẹn vẹn phát tán ra khí thế liền để Tôn Ngộ Không hai người kinh hồn bạt vía. Cái này muốn là tiếp tục thâm nhập sâu, vùng núi này chỗ sâu nhất biết có cấp bậc gì hồn thú tám đạo hợp nhất vẫn là giới chủ thực lực. Hầu tử à, ta khả năng đoán sai, trong sơn cốc này hồn thú, chí ít đều là bảy đạo pháp tác hợp nhất nhân vật cường hãn á thì hai ta, đều không đủ người ta một cái đầu ngón tay. Còn có, đừng vọng tưởng ngươi thiên bi, trước thực lực tuyệt đối, ngươi không nốt bia đều tế không ra. Từ khi đi vào hoàng tuyển thế giới về sau, Tôn Ngộ Không liền có thể đem chân giới thiên bi thu vào trong thân thể, cùng ngũ thải thần thạch cùng chấn nguyên bồ đề bảo thụ cùng một chỗ lơ lửng trong đan điền. Nguyên cớ mỗi lần vận dụng chấn giới thiên bi đều muốn đầu tiên tại thể nội tế ra mới có thể, không phải vậy suốt ngày đem thiên bi bày trong tay, Tôn Ngộ Không có thể không làm được loại chuyện đó. Chỗ tốt như vậy thì là mỗi ngày dùng linh hồn bổn nguyên tế luyện thiên bi biết càng ngày càng thuận buồm xuôi gió. Nhưng là khuyết điểm cũng là gặp được thực lực quá mạnh người, căn bản là không có cách tế ra thiên bi. Nhưng là cái này cũng không có cách nào, tại chưa có xác định câu trả lời thời điểm, Tôn Ngộ Không không dám tự tiện mở ra kim cô đồng khí chung thế giới. Tại trong lỗ thai rút ra kim cô đồng, chăm chú mà nắm ở trong tay, Tôn Ngộ Không có chút khẩn trương mà nói, vậy làm sao bây giờ nếu không ta hiện tại đem thiên bi lấy ra vẫn là rút lui cái này uy áp quá kinh khủng, ta cảm giác hành động đều có chút khó khăn. Cứ như vậy đi ngươi cam tâm à, gặp được nguy hiểm liền chạy, dạng này còn thế nào thành tiểu trí tôn trắng qua hầu tử ngươi có thể tuyệt đối đừng móc ra chấn giới thiên bi, như thế không khác muốn chết. Hai ta hiện tại chỉ có lục văn. Ở đâu hồn thú trong mắt chỉ sợ cùng con kiến hôi không có gì khác nhau. Có lẽ cũng sẽ không để ý hai ta lặng lẽ tiến vào qua, vụng trộm lấy chút bảo bối liền đi. Dạng này cần phải không có vấn đề gì. Ách, ngươi xác định ta thế nào cảm giác so năm đó ta trộm lão quân tiên đan khủng bố nhiều. Ta. Quản nhiều như vậy làm gì cầu phú quý trong nguy hiểm, người chết vì tiền chim chết vì ăn. Sợ cái gì, có ta đây. Nói xong, Tê Chiếu trong nháy mắt thần thân. Mà Tôn Ngộ Không lại ở phía sau sững sờ. Tê Chiếu, ngươi tại sao có thể dạng này, chính ngươi ẩn thân tính là gì để ta láo tôn đơn đâu à? Ngươi nhỏ giọng một chút, dù sao cũng so hai ta nên ngang đi vào mạnh hơn. Lại nói, ẩn thân về sau đột nhiên nhiều rất nhiều cảm giác an toàn, ha ha. Có chút khóc không ra nước mắt, vẫn luôn là Tôn Ngộ Không đang đùa bỡn người khác, lại nghĩ không ra từ khi đụng phải Tê Chiếu về sau, tựa hồ là mình bị trêu đùa tương đối nhiều. Quay đầu nhìn một chút yêu hồ Lôi Lôi. Tôn Ngộ Không phát hiện Lôi Lôi chẳng những không có một điểm bị áp chế hoặc là cảm giác sợ hãi, ngược lại vẫn là bộ kia lén lén lút lút thận trọng bộ dáng. Cười khổ một tiếng, vỗ nhẹ nhẹ đập Lôi Lôi đầu, sau đó tựa vào vách tường đi thẳng về phía trước. Tuy nhiên Tê Chiếu ẩn thân, nhưng là Tôn Ngộ Không như cũ có thể cảm giác được Tê Chiếu ngay tại trước mặt của mình, cũng không có thừa dịp ẩn thân liền đi xa. Cứ như vậy đã đi một khắc đồng hồ thời gian, Tôn Ngộ Không phát hiện trừ cái kia uy áp càng ngày càng mãnh liệt bên ngoài, cũng không có phát hiện bất kỳ hồn thú. Trăng qua vào mắt tất cả đều là đủ loại linh dược cùng chân quý thiên tài địa bảo. Coi như lấy Tôn Ngộ Không kiến thức, đều nhận ra trong đó mấy dạng. Đây là Cố Hồn Thảo, có thể vững chắc phá tán linh hồn, thánh dược chữa thương. Đây là Ngưng Hồn Ngộ Đạo Quả, có thể để linh hồn càng thêm tinh khiết đồng thời có tỷ lệ tại tấn thăng thời điểm lĩnh ngộ cao cấp hơn vũ trụ pháp tắc. Trăng qua lúc này, Tôn Ngộ Không chợt nghe hư không phía trước chỗ truyền đến một tiếng kinh ngạc tiếng hô, "Hầu tử, mau tới đây, ngươi nhìn, cái kia một mảng lớn." Tất cả đều là hóa hình thảo. Ông trời của ta, nơi này là chuyện gì xảy ra làm sao nhiều như vậy hóa hình thảo nghe được Tê Chiếu kinh hô, Tôn Ngộ Không vội vàng nhanh đi mấy bước, liền phát hiện trước mặt vách núi một bên có một cái rõ ràng cùng địa phương khác khác biệt hơi có chút lõm địa phương. Sở dĩ nói khác biệt, là bởi vì nơi này vậy mà dùng một loại gọi là tỏa linh hoa thực vật bố trí thành một cái tứ tượng tỏa linh đại trận, mà đại trận trung ương, cũng là một mảng lớn thành thuộc hóa hình thảo. Chẳng qua ngay tại Tôn Ngộ Không vừa mới khiếp sợ thời điểm, đột nhiên cảm giác cánh tay bị người ta tóm lấy, thế nhưng là trước mắt lại là một phiến hư không. Biết là Tê Chiếu bắt lấy chính mình, sau đó thì muốn mở miệng hỏi thăm. Nhưng là còn chưa mở miệng, Tê Chiếu đột nhiên nhúng tay che Tôn Ngộ Không miệng, đồng thời tại Tôn Ngộ Không bên thai nói ra, đừng lên tiếng, ngươi nhìn sơn cốc trung ương. Nghe được Tê Chiếu, Tôn Ngộ Không quay đầu, chợt thấy sơn cốc này trung ương nhất có một chỗ tảng đá lớn chống chất. Chẳng qua cái này đống đá lại hết sức tròn. Hơi nghi hoặc một chút chuyển qua ném nhìn về phía bên cạnh, lúc này Tê Chiếu thanh âm lại xuất hiện ở bên tai, nhìn kỹ, đó là Thánh Giáp Chí Tôn Quy. Tám đạo hợp nhất cửu văn chí tôn. các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 151, chương 149, Thánh Giáp Chí Tôn Quy. Nghe được Tê Chiếu, Tôn Ngộ không giật mình. Không nghĩ tới đống kia thạch đầu lại là cái hồn thú, mà lại là dung hợp tám đạo pháp tắc cửu vân hồn thú. Nhất thời Tôn Ngộ không cảm giác thân thể có chút cứng ngắc, chớ nhìn hắn cùng Tê Chiếu hai người có thể dễ dàng ngược sát tám văn hồn thú, thế nhưng là nếu như gặp phải cửu vân, nếu như là dung hợp ba đạo đạo văn trở xuống còn có thể đánh cái ngang tay hoặc là thừa cơ đánh giết, nhưng là ba đạo đạo văn trở lên, nghĩ cùng đừng nghĩ, trực tiếp chạy trốn chính là. Vậy căn bản không phải một cấp bậc chiến đấu, nguyên cớ đối mặt cái này chồng chất thạch đầu, a không, là Thánh Giáp Chí Tôn Quy, Tôn Ngộ không không có một chút muốn khiêu chiến suy nghĩ. Không nói gì, mà chính là dùng ánh mắt hỏi thăm nhìn về phía Tê Chiếu. Tê Chiếu biết Tôn Ngộ không đã chú ý tới đầu kia hồn thú, sau đó liền buông tay ra, tại Tôn Ngộ không bên thai lần nữa thấp giọng nói ra, Thánh Giáp Chí Tôn Quy phân hai chủng, một loại là tiến công hình, một loại là loại hình phòng ngự. Nếu như cái này một đầu là tiến công hình, hai ta nhất định phải lập tức rút lui. Nhưng là nếu như nó là một cái loại hình phòng ngự thánh giáp rùa, cái kia vấn đề không lớn. Nhìn thấy Tôn Ngộ không muốn mở miệng hỏi thăm, Tê Chiếu từ từ hiện ra thân hình. Sau đó cùng Tôn Ngộ không từ từ lui lại, hai người thậm chí đều không dám nhìn nữa cái kia Thánh Giáp Chí Tôn Quy. Bởi vì thực lực đến cấp bậc kia, chỉ cần ngươi nhìn nhiều đều sẽ có cảm giác. Nguyên cớ hai người cúi đầu, từ từ thối lui đến sơn cốc hành lang chỗ. Một mực đến nhìn không thấy đống kia thạch đầu mới thôi, hai người mới chậm rãi thở một hơi. Tê Chiếu, nơi này tại sao có thể có khủng bố như vậy đồ vật mà lại, ngươi vừa mới nói rùa đen còn có phân tiến công cùng phòng ngự. Trắng Tôn Ngộ không nhất nhãn, Tê Chiếu nói ra, ngươi hỏi ta đi hỏi ai đây có trời mới biết vùng núi này bên ngoài vậy mà lại xuất hiện mạnh mẽ như vậy hồn thú. Bất quá, loại này Thánh Giáp Chí Tôn Quy chia làm được cái hai loại, được phòng ngự lực cực kỳ mạnh mẽ nhưng là công kích lực rất thấp mà lại rất hữu hảo. Sẽ không đối với những sinh vật khác tùy tiện khởi xướng tiến công. Con mẹ rùa, 10 phần hung hãn, mà lại lực công kích tuyệt luân, một khi bị mẹ rùa để mắt tới vậy thì đồng nghĩa với phán tử hình. Vậy con này ngươi nhìn là được vẫn là mẹ. Cái đồ chơi này ghé vào cái kia bất động, ta làm sao lại biết. Cái này cựu vân chí tôn mà lại dung hợp tám đạo pháp tắc thánh giáp rùa, nếu như là được còn tốt, hai ta có thể hái một điểm linh thảo liền chạy, vậy nếu như là cái, một cái nổi giận mẹ rùa. Lực công kích của nàng tuyệt đối có thể cùng hoàng tuyển thế giới giới chủ không kém cạnh. Vậy làm sao bây giờ chẳng lẽ cứ như vậy tính toán nếu không, ta xa xa dùng chấn giới thiên bin lệnh nó một chút. Như thế cái biện pháp tốt, nếu như vậy, bất luận nó là được là cái, hai ta đều chết chắc. Ngươi không phải nói được lực công kích rất yếu sao. Yếu hơn nữa cũng so hai ta cường, mà lại thì núi nhỏ kia một dạng thể tích, nện ngươi một chút ngươi thì xong. Ngạch, đúng, hầu tử, hai ta có phải hay không quên thứ gì? Thứ gì ta kim cô bổng trong tay a? Chẳng qua đi qua Tê Chiếu hỏi lên như vậy, Tôn Ngộ không cũng cảm thấy tựa hồ quên sự tình gì một dạng. Hai người lẫn nhau nhìn xem có bốn phía nhìn xem, đồng nhiên đồng thời sửng sốt. Yêu hồ lôi lôi đâu? Cơ hồ là trăm miệng một lời mà hỏi. Nhất thời, trên thân hai người đều hả ra một thân mồ hôi lạnh. Mới vừa rồi là Tê Chiếu phía trước Tôn Ngộ không ở giữa mà yêu hồ lôi lôi tại sau cùng. Thế nhưng là làm Tê Chiếu phát hiện cái kia Thánh Giáp Chí Tôn Quy thời điểm. Liền vội vàng cùng Tôn Ngộ không chậm rãi lui lại lấy đi về tới. Thế nhưng là khi đó yêu hồ lôi lôi cũng đã không ở phía sau mặt. Vậy rốt cuộc đi nơi nào? Hai người đồng thời quay đầu, một mặt thống khổ nhìn qua chỗ kia sơn cốc. Đã không có cùng một chỗ lui về đến, vậy khẳng định còn có lưu tại trong sơn cốc. Cơ hồ là không có chút gì do dự, hai người một trước một sau lần nữa dọc theo vách núi thận trọng đi vào. Liền xem như cựu vân chí tôn lại như thế nào, liền xem như dung hợp tám đạo pháp tắc chí tôn lại như thế nào, coi như bên trong tất cả đều là giới chủ cấp bậc cường giả, vậy cũng không thể từ bỏ đồng bạn một mình đào tẩu. Đây là một loại tín nhiệm, đây là Tê Chiếu cùng Tôn Ngộ không không hẹn mà cùng tín nhiệm. Bất quá, làm hai người lần nữa sở lấy vách núi đi lên sơn cốc được thời điểm, khi thấy trong sơn cốc tình cảnh thời điểm, hai người kém chút dọa đến trái tim đều nhảy ra. Chẳng qua mặc dù không có nhảy ra, nhưng cũng kém không nhiều. Bởi vì hai người phản ứng đầu tiên cũng là một cái tay che miệng của mình, một cái tay khác che một người khác miệng, sau đó con mắt chừng đến so châu con mắt còn muốn lớn. Đây không phải hai người cố ý khoa trương, mà là hai bọn hắn tiến vào sơn cốc về sau theo bản năng thì đem ánh mắt nhìn về phía trung gian khu vực cái kia một đống thạch đầu. Sau đó hai người bọn hắn liền thấy kinh hồn táng đảm một màn cái kia tuyết bạch cửu vĩ hồ lôi lôi, chính thận trọng điểm lấy chân đứng tại đống kia trên tảng đá. Chín đầu xóa tung xinh đẹp cái đuôi cao cao dựng thẳng lên. Hơn nữa nhìn bộ dáng yêu hồ lôi lôi căn bản không biết xảy ra chuyện gì, có lẽ nàng coi là dưới chân cũng chỉ là một đống đá bình thường. Không đúng, không phải một đống đá bình thường, mà chính là phía trên có vô số huyền ảo hoa văn thạch đầu. Cũng do chính là bị những hoa văn kia hấp dẫn, nguyên cớ Lôi Lôi chính thận trọng chuyên môn dẫm những hoa văn kia ở trung tâm. Vốn cho là Lôi Lôi là sợ dùng quá sức đem thánh giáp rùa làm tỉnh lại, bây giờ mới biết nguyên lai cái này yêu hồ lại là đang chơi nhảy phương cách. Hơn nữa còn là một mặt vui vẻ hưng phấn bộ dáng. Thật tình không biết yêu hồ Lôi Lôi mỗi nhảy một chút, Tôn Ngộ Không cùng Tê Chiếu Tâm đều bịch một tiếng. Sợ yêu hồ dùng quá sức đem thánh giáp rùa làm tỉnh lại. Đây quả thực là cái kia lệnh đang chơi đùa. Hầu tử, có biện pháp gì bảo nàng xuống tới không, cái này thực sự quá kích thích, ta có chút thụ không. Tê Chiếu một cái tay bưng bít lấy trái tim, vừa hướng Tôn Ngộ Không lặng lẽ nói ra. Ta có biện pháp gì, chẳng lẽ ta hô to một tiếng để cho nàng xuống tới, ngươi tranh thủ thời gian dùng pháp lực khống chế cái thứ gì để tiểu hồ ly chú ý tới chúng ta a. Chúng ta đã là linh hồn, này có pháp lực. Vậy chỉ dùng linh hồn lực lượng. Ngươi ngốc à, một khi linh hồn lực lượng do gì ra đến, cái kia thánh giáp rùa tuyệt đối trước tiên phát hiện. Hai ta bị chết càng nhanh. Vậy làm sao bây giờ, hai ta cũng vẫn xem lấy tiểu hồ ly này tại cái kia quy bối trên nhảy tới nhảy lui, ta cảm thấy ta khả năng không thể thừa nhận. Cứ như vậy, hai người cứ như vậy dựa vào vách tường, giống hai cái chúng kịch độc nhưng lại không chết người ở nơi nào hoa chân múa tay hy vọng có thể gây nên tiểu hồ ly kia chú ý. Thế nhưng là để cho hai người tuyệt vọng là, tiểu hồ ly kia tựa hồ vượt chơi vượt lên nghiện, đã từ cái kia rùa đèn cái mông bên kia điều đến chính giữa. Mà lại để cho hai người kém chút bị điên là, lại một lần tiểu hồ ly tựa hồ gánh sai, vậy mà hốn éo cái mông chạy về qua từ bắt đầu mới nhảy. Nếu không phải hai người tâm trí kiên định, chỉ sợ sớm đã sụp đổ. Cứ như vậy, một khắc đồng hồ trôi qua, hai phút đồng hồ đi qua. Sau cùng trọn vẹn đợi một canh giờ, thậm chí về sau Tê Chiếu cùng Tôn Ngộ Không kém chút ngủ thời điểm, tiểu hồ ly rốt cục nhảy xong, tại Tôn Ngộ Không cùng Tê Chiếu cơ hồ muốn khóc lên ánh mắt bên trong, tiểu hồ ly trực tiếp từ cái kia thánh giáp rùa trên đầu nhảy đến mặt đất. Vốn cho rằng tiểu hồ ly chơi chán cơ hội trở về, thế nhưng là không nghĩ tới tiểu hồ ly kia nhảy xuống về sau, lắc lắc đầu, tựa hồ lại muốn lại chơi một lần. Nhìn lấy tiểu hồ ly xoay người ý đồ tại nhảy tới, Tôn Ngộ Không cùng Tê Chiếu đột nhiên cảm giác được trái tim tại run rẩy, liền đại não đều có chút choáng váng. Chẳng qua may mắn, tiểu hồ ly chỉ là ngẩng đầu nhìn một chút, cũng không có lần nữa nhảy tới. Ngay tại Tôn Ngộ Không cùng Tê Chiếu buông lỏng một hơi thời điểm, để cho hai người trực tiếp thì nhắm mắt lại một màn xuất hiện. Tiểu hồ ly kia mặc dù không có lần nữa nhảy tới, nhưng lại bắt đầu dùng chính mình chín cái đuôi to bắt đầu vừa đi vừa về quét cái kia thánh giáp chi tôn quy lỗ múi. Cái kia thánh giáp rùa không có động tĩnh gì, cái thứ hai thời điểm, cũng không có phản ứng gì, cái. Nhìn thấy cái này trồng chất thạch đầu vậy mà chính mình động, tiểu hồ ly tựa hồ càng có hứng thú. Chín cái đuôi vậy mà thay nhau đảo qua tựa như một cái lông xù quạt điện. Hầu tử, chạy mau, ta đi cứu tiểu hồ ly. Tại Tê Chiếu một tiếng tê tâm liệt phế tiếng la giữa, cái kia thánh giáp chí tôn quý bỗng nhiên hung hăng đánh một nhảy mũi, sau đó như đồng linh đồng dạng lớn con mắt, mở ra đến. Chương 150, công. Làm đầu kia thánh giáp chí tôn quy mở hai mắt ra trong tích tắc, Tôn Ngộ Không cùng Tê Chiếu lại có trong nháy mắt hoảng hốt. Tuy nhiên chỉ có trong nháy mắt, nhưng vẫn là để Tôn Ngộ Không cùng Tê Chiếu kinh hãi ra một thân mồ hôi lạnh. Đừng nhìn chỉ là tinh thần hoảng hốt trong nháy mắt, thế nhưng là ngay tại cái này trong nháy mắt nếu là có cái lục văn trở lên cường giả muốn đánh giết bọn hắn hai hiện tại đã là hai bộ thi thể. Xa xa lướt nhau. Hai người đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy kinh hãi. Đầu này rùa đen, tuyệt đối so với trong tưởng tượng càng mạnh. Chỉ dựa vào mượn khí thế cường đại đều có thể để cho hai người ngắn ngủi tư duy dừng lại. Cái này nếu là một khi nhằm vào hai bọn hắn, hai người bọn họ khả năng liền chết như thế nào cũng không biết. Thế nhưng là lúc này đã không có thời gian do dự, nhìn thấy cái kia thánh giáp rùa mở hai mắt ra, Tê Chiếu vội vàng đem trong tay cái kia hai thanh màu xanh thăm thảm hình cái vòng vũ khí ném đi qua. Hy vọng có thể ngăn cản dù là nửa cái thời gian hô hấp. Đồng thời, Tôn Ngộ Không cũng là dùng đời này tốc độ nhanh nhất hướng về tiểu hồ ly chạy tới. Mà lại cũng là đem trong tay kim cô đổng cùng chấn giới thiên bi lộn xộn cái gì một mạch ném ra qua, lúc này đã không lo được chấn giới thiên bi có thể hay không để cái kia rùa đen nổi giận. Tôn Ngộ Không đầy trong đầu nghĩ đều là ngăn cản cái này rùa đen, sau đó cứu ra tiểu hồ ly về sau lập tức đào tẩu. Cái kia thánh giáp rùa tựa hồ bởi vì vừa mới tỉnh ngủ còn có chút không làm rõ ràng được tình huống, nhìn thấy vào đầu bay tới một đống lớn đồ vật, chỉ là thoáng túi đầu nhắm mắt lại. Trong mắt hắn những thứ này đập tới đồ vật thì cùng một trận hơi như gió, thậm chí hắn đều không muốn làm cái gì phòng ngự. Cho nên khi Tê Chiếu cái kia màu xanh thăm thẳm vô tướng tuyệt tung nện trên đầu thời điểm, đầu kia thánh giáp rùa không có phản ứng, làm kim cô bổng nện trên đầu thời điểm, vẫn là không có phản ứng, làm kim cương quyển hỏa tiêm thương toàn bộ nện trên đầu thời điểm vẫn như cũ không có phản ứng. Sau đó, làm khối kia ngăm đen chấn giới thiên binh nện trên đầu thời điểm, thánh giáp rùa đột nhiên bộc phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Tiếng thét này mười phần khủng bố, tựa hồ muốn đem bầu trời đều xé rách. Tôn Ngộ Không cùng Tê Chiếu nhất thời thì sững sờ tại nguyên chỗ, sau đó đột nhiên thì ôm đầu ngã trên mặt đất. Biểu lộ mười phần dữ tợn cùng thống khổ. Hầu tử, chúng ta, lần này, chọc tổ ong vò vẽ, cái đồ chơi này, quá kinh khủng. Đầu đều muốn bạo. Tuy nhiên trước đó là Tê Chiếu đẩy ra Tôn Ngộ Không chạy trước hướng tiểu hồ ly, chẳng qua Tôn Ngộ Không chỉ là sững sờ một chút thì lập tức đuổi theo. Nguyên cớ hai người bây giờ cách rất gần. Mà giờ khắc này Tôn Ngộ Không đã liền nói chuyện tâm tư đều không có, cái này rùa đen thực lực quả thực trực tiếp giới chủ tầng thứ, chỉ là kêu rên liền để hai người thất khiếu chảy máu cơ hồ đầu đều muốn bạo chết. May mắn cái này con rùa đen chỉ là kêu rên một chút thì đình chỉ, mà thừa cơ hội này, hai người lảo đảo nghiêng ngã đã chạy đến tiểu hồ ly nơi đó. Vốn cho là tiểu hồ ly khẳng định giữ nhiều lành ít, cách cái kia đại ô quy gần như vậy, mà lại nàng thực lực cũng chỉ là phổ thông lục văn. Thế nhưng là làm Tê Chiếu nhìn thấy tiểu hồ ly ngây người bất động là bởi vì hạ khóc thời điểm, Tê Chiếu trái tim lần nữa run rẩy một chút. Chẳng qua lúc này đã không kịp nghĩ nhiều, dùng tốc độ nhanh nhất đem tiểu hồ ly gánh ở trên lưng, sau đó Tôn Ngộ Không ở phía sau bảo hộ lấy, hai người lập tức bắt đầu chạy trốn. Tuy nhiên làm Tê Chiếu trên lưng tiểu hồ ly lúc sau đã hoàn toàn không nhìn thấy Tê Chiếu người, hơn nữa thoạt nhìn cũng rất buồn cười, nhưng là hiện tại Tôn Ngộ Không không có thời gian qua cười hắn. Mà lúc này cái kia thánh giáp rùa đang dùng cái kia ngắn ngủi móng vuốt tốn sức hướng xuống khuấy động lấy trên đầu khối kia ngăm đen chấn giới thiên bi. Tôn Ngộ Không đem chấn giới thiên bi biến thành dài hơn 3 mét lớn nhỏ, mà cái kia thánh giáp rùa có chừng dài hơn 50 mét, nguyên cơ chấn giới thiên bi trực tiếp có 1/4 vị trí cắm vào thánh giáp rùa đầu lâu. Không, chuẩn xác mà nói, là thánh giáp sọ trên mũ giáp kia một dạng hộ giáp. Tuy nhiên lúc này đã biết cái này thánh giáp rùa khẳng định là được, thế nhưng là cũng đã muộn. Làm hai người vừa mới chạy ra vài chục bước, cách sơn cốc lối ra còn có một nửa khoảng cách thời điểm, nguyên bản tại phía sau hai người thánh giáp rùa đột nhiên biến mất. Tại hai người cái nào đó chớp mắt khẽ hở, cái kia thánh giáp rùa bỗng nhiên trống rông xuất hiện tại hai người phía trước, cũng chính là chỗ này sơn cốc lối ra duy nhất. Nhìn lấy chừng cao 20 mét dài hơn 50 mét đại ố quy trong nháy mắt xuất hiện, Tôn Ngộ Không hai người đều là hít vào một ngụm khí lạnh. Cái này đại ố quy tuyệt đối đã trưởng khống không gian cùng thời gian pháp tắc. Không phải vậy vừa mới không có khả năng chống rông xuất hiện, mà lại xuất hiện trong nháy mắt, Tê Chiếu cảm giác được hơi một chút không gian ba động. Sau đó, hai người một hồ ly thì cùng quái thú này một dạng đại ô quy cứng lại ở đó. Tôn Ngộ Không cùng Tê Chiếu là đoán không được cái này rùa đen muốn làm gì, nguyên cớ không dám tự tiện hành động. Hiện tại hai người là triệt để minh bạch, cái này thánh giáp chí tôn quy là được, hơn nữa còn là một cái cơ hồ có giới chủ thực lực thánh giáp rùa. Thực lực như vậy, tuyệt đối có thể miểu sát Tôn Ngộ Không hai người. Mà lại giờ phút này trong lòng hai người hối hận ruột đã đều thanh. Bởi vì đây là một cái công thánh giáp rùa, công rùa tính cách 10 phần ôn hòa, chỉ cần không phải thương tổn đến hắn, coi như ngươi ở trên người hắn ngủ cũng không quan hệ. Mà lại coi như công kích hắn, giống vừa mới kim cô đồng A kim cương quyển những vật kia coi như đánh ở trên người hắn cơ hồ đều cảm giác không thấy. Thế nhưng là xấu chính là ở chỗ cái kia trấn giới thiên trên tấm bia. Coi như hiện tại, ngày đó bia còn có cắm ở thánh giáp nón trụ đồng dạng giáp sát phía trên. Tê Chiếu, làm sao bây giờ à, ngươi nói chúng ta thương lượng với hắn thương lượng sau đó nói lời xin lỗi có tác dụng không? Ngươi có thể thử một chút, khi hắn dẫm chết ngươi thời điểm ta xem một chút có thể chạy hay không đi ra ngoài. Lúc này, cái kia thánh giáp rùa tựa hồ là một hơi rốt cục thở đều đặn, sau đó tại Tôn Ngộ Không cùng Tê Chiếu ánh mắt hoảng sợ giữa, cái kia thánh giáp rùa mở ra tràn đầy răng nanh miệng. Xong, khẳng định chết chắc. Giới chủ thực lực hồn thú, một kích này khẳng định hồn phi phách tán. Công, công. Công, công, công. Liên tục 7-8 âm thanh công chữ. Tê Chiếu, cái này rùa đen là muốn làm gì đây, là cái gì công kích, chẳng lẽ là âm ba công kích, thế nhưng là ta giống như không có việc gì a, ngươi thế nào? Tê Chiếu cũng là nghi ngờ nhìn xem chính mình, sau đó lại nhìn xem Tôn Ngộ Không, sau cùng quay đầu nhìn xem sau lưng tiểu hồ ly, phát hiện ba người đúng là một chút việc đều không có. Ta nào biết được, cái này rùa đen quá kỳ quái. Lúc này, cái kia đại ô quy phát ra như thế liên tiếp thanh âm về sau, đại khái là ngừng dừng một cái, sau đó nghẹn một hơi lại mở ra miệng rộng, công, 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 công. Lấy vì lần này khẳng định là cường đại công kích, hai người đều làm tốt ngạnh kháng chuẩn bị, tuy nhiên lại phát hiện vẫn là ra công thanh âm bên ngoài, ba người chuyện gì đều không có. cái này đại ố quy đến cùng là muốn làm gì, chẳng lẽ là muốn hù chết chúng ta? Quang phát ra tiếng không có công kích, Tôn Ngộ Không bôi một thanh trên mặt hả đi ra mồ hôi lạnh, sau đó cùng Tê Chiếu liếc nhau về sau, lần nữa khẩn trương nhìn lấy cái kia đại ố quy. Khả năng, là cái gì khủng bố đại chiêu khúc nhạc dạo đi, ngươi thử một chút có thể hay không đem thiên bi cầm trở về. Ta thử qua, không có phản ứng. Cái kia đại ố quy có thể ngăn cách linh hồn của ta lực lượng. Hai người lời nói còn không có ra, cái kia thánh giáp rùa mở miệng lần nữa, lại là liên tiếp công, 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 sau đó ba nhân còn có là chẳng có chuyện gì. Nếu như lần đầu tiên là tuyệt vọng, lần thứ hai là hoảng sợ, vậy bây giờ hai người lại có một điểm thói quen. Lần nữa kiểm tra chính mình một lần phát hiện đúng là không có việc gì về sau, Tê Chiếu buông xuống tiểu hồ ly. Chẳng qua tiểu hồ ly lúc này đã ngất đi, không phải doãn ngất, mà chính là khóc mệt mỏi ngủ. Bất đắc dĩ nhìn xem đang ngủ say tiểu hồ ly, Tôn Ngộ Không dứt khoát đặt mông làm đến mặt đất. Tê Chiếu tựa hồ cũng là rất mệt mỏi, cũng theo Tôn Ngộ Không làm đến mặt đất. Tại một cái có giới chủ thực lực mà lại nắm giữ không gian pháp tắc hồn thú trước mặt, hai người người nào đều không có chạy trốn tâm tư. Lúc này, lần thứ tư âm thanh vang lên đến, đồng dạng liên tiếp công công công, đồng dạng chẳng có chuyện gì. Lúc này Tôn Ngộ Không đã triệt để bình tĩnh, thậm chí còn móc ra hai quả đại quả đảo cùng Tê Chiếu một người vừa mới bắt đầu gặm. Tôn Ngộ Không cũng nghĩ thông, coi như cái kia đại ố quy đang nổi lên cái gì kinh khủng công kích, hai người cũng căn bản không có cách nào. Dứt khoát không bằng làm quỷ chết no, ăn trước no bụng lại nói. Cứ như vậy, làm Tôn Ngộ Không ăn xong viên thứ tư quả đảo thời điểm, cái kia đại ố quy đã liên tục hô sắp có 20 lần công công công. Làm Tôn Ngộ Không xuất ra thứ năm khóa quả đảo thời điểm, cái kia đại ố quy tựa hồ là thật khó thở, đống nhiên nâng lên chân trước hung hăng một phát hạ, nhất thời đất đai hết lần này tới lần khác giãn nước. Sau đó một đạo sâu không thấy đáy khe hở hướng về Tôn Ngộ Không cùng Tê Chiếu cuốn qua tới. Vội vàng con tiểu hồ ly né tránh qua, lúc này chợt nghe cái kia đại ô quy thanh âm biến, nguyên bản công 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 biến thành, công, 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 công chúa. Chương 153, các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 151, Thần Châu. Trong lúc vội vàng đột nhiên nghe được cái này đại ô quy cái kia bao hàm giận một câu công chúa. Tôn Ngộ Không cùng Tê Chiếu toàn bộ đều sức sở. Mà lại cái kia đại ố quy tại tựa hồ là dùng hết khí lực toàn thân nói ra cái này tại nó nhãn lực coi là một câu đầy đủ ngữ về sau, liền thu lại khí thế, mà lại cũng không làm cái gì động tác, chỉ là y nguyên ghé vào xuất cốc cái hướng kia, đầu to cũng nằm dạp trên mặt đất trừng mắt như chuông đồng mắt to nhìn lấy Tôn Ngộ Không cùng Tê Chiếu, còn có tại Tôn Ngộ Không trên lưng tiểu hồ ly. Hầu tử! Ngươi nhũ danh gọi là công chúa sao, cái này người nào cho ngươi lên? Tê Chiếu lộ ra gương mặt kinh hãi, quay đầu hướng về phía Tôn Ngộ Không nói ra. Ta nhũ danh là Hành Giả Tôn. Đây là nhũ danh của ngươi đi, ngươi còn có nhận biết cái này đại ố quy? Tôn Ngộ Không đem tiểu hồ ly để dưới đất, hướng về phía Tê Chiếu trợn mắt chừng một cái cũng không cam chịu yếu thế nói. Chẳng qua sau khi nói xong hai người đồng thời ý thức được cái gì, đồng nhiên đem ánh mắt tất cả đều tập trung ở vẫn như cũ ngủ tiểu hồ ly trên thân. Đã hai người tên ai đều không phải là công chúa, cái kia rất hiển nhiên, ở đây chỉ có tiểu hồ ly một người có thể được xưng là công chúa. Hai người lần nữa nhìn một chút trước mặt thánh giáp rùa, phát hiện cái kia đại ố quy giờ phút này vậy mà thành thành thật thật nằm dạp trên mặt đất không nhúc nhích. Nguyên bản phách lôi bá khí giờ phút này nhìn tựa hồ có chút cẩn thận dáng vẻ. Cũng mặc kệ cái kia thánh giáp rùa, Tôn Ngộ Không cùng Tê Chiếu vội vàng đánh thức chính ngủ ngon tiểu hồ ly. Thật vất vả đem tiểu hồ ly đánh thức, cái kia thánh giáp rùa bỗng nhiên đột nhiên đứng lên. Sau đó mở ra miệng lớn, một thanh âm tiêu xạ mà ra, kém chút đánh sơ xác Tôn Ngộ Không linh hồn. Công, 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 công chúa. Lần này mặc dù nói cũng 10 phần cố hết sức, nhưng là so trước đó rõ ràng đã rất tốt hơn nhiều rất nhiều. Nhưng là đây quả thực cùng lôi đình giống nhau như lúc cự đại thanh âm, đem tiểu hồ ly chấn động đến 10 phần không thoải mái. Ngươi cái này đại ô quy tốt nhau nhau, đúng. Ngươi chính là vừa mới cái kia một đống lớn thạch đầu, ngươi lại là cái rùa đen tiểu hồ ly, trước đó là bởi vì đứng tại đại ố quy phía trước, mà đại ố quy lại là đem lại dựng trên mặt đất đang ngủ. Nguyên cơ tiểu hồ ly mắt thấy nhìn thấy đống kia trên tảng đá lại có cái mơ hồ mặt hình dáng, sau đó liền chuẩn bị dùng cái đuôi quét ra phía trên cho bụi xem cho rõ ràng. Không nghĩ tới quét lấy hòn đá kia trên bỗng nhiên mở ra một đôi con mắt thật to. Nhất thời liền đem tiểu hồ ly dọa cho khóc, sau đó khóc liền ngủ mất. Mà giấc ngủ này, liền trước đó cái kia đại ô quy liên tục mấy chục âm thanh công, công, công đều không có đánh thức. Mà sau khi tỉnh lại liền bị cái kia kinh lôi đồng dạng thanh âm cho giật mình, nguyên cớ tiểu hồ ly trực tiếp thì báo nổi. Kỳ quái là, bị tiểu hồ ly một hô, cái kia thánh giáp rùa vậy mà rõ ràng đem cổ co rụt lại, nhìn tựa hồ rất sợ tiểu hồ ly. Nhìn thấy tiểu hồ ly đã tỉnh, mà lại cái này thánh giáp rùa tuy nhiên rất kỳ quái nhưng là cũng không có muốn công kích ba người dấu hiệu. Sau đó Tê Chiếu liền cùng Tiểu Hồ Ly nói cái này thánh giáp rùa bảo nàng công chúa sự tình. Nào biết được Tê Chiếu vừa mới nói xong, Tiểu Hồ Ly bỗng nhiên ôm ngã trên mặt đất, mà trong miệng lại đang không ngừng tái diễn công chúa hai chữ này. Nhìn bộ dạng này, Tiểu Hồ Ly này tuyệt đối không phải trời sinh cứ như vậy, hẳn là kinh lịch chuyện gì dẫn đến mất trí nhớ. Mà công chúa hai chữ này, đối với Tiểu Hồ Ly tới nói hiển nhiên hết sức trọng yếu. Vội vàng dùng linh hồn lực lượng trấn an Tiểu Hồ Ly, Tê Chiếu đau đầu nhìn xem Tôn Ngộ Không. Tại phát hiện Tôn Ngộ Không cũng là gương mặt không hiểu thời điểm, Tê Chiếu biết Tôn Ngộ Không cũng là không rõ chân tướng A. Nguyên bản lùi về cổ thánh giáp rùa nhìn thấy Tiểu Hồ Ly tựa hồ rất thống khổ, đột nhiên liền đem cổ vươn ra, sau đó thân thể khổng lồ trong nháy mắt biến mất, sau một khắc thì biến vì một con đại khái dài hơn 2 mét cao hơn 1 mét tiểu ô quy xuất hiện tại Tôn Ngộ Không bên cạnh. Nguyên bản nhìn lấy thánh giáp rùa Tôn Ngộ Không tại chớp mắt trước một khắc cái kia thánh giáp rùa vẫn còn, thế nhưng là chớp mắt sau một khắc thì biến mất, sau đó lại là một cái nháy mắt, cái kia thánh giáp rùa đã thu nhỏ về sau thuấn gian di động đến bên cạnh mình. Trừ chấn kinh vẫn là chấn kinh, đây mới thật sự là thuấn gian di động, đây là những chỉ đó có đối với không gian cùng thời gian độ cao nắm giữ đại năng mới có năng lực. Liền xem như Tôn Ngộ Không cùng lúc này Tê Chiếu, cũng chỉ có thể làm di chuyển nhanh chóng, tuy nhiên cũng có thể đột phá tiểu thế giới không gian trói buộc, nhưng không cách nào tiến hành không gian di động. Chớ nói chi là hiện tại cao hơn tiểu thế giới cấp vô số lần thần quốc. Hiện tại Tôn Ngộ Không cùng Tê Chiếu đã biết cái này thánh giáp rùa cần phải đối với mình không có ác ý gì. Mà lại rất có thể cái này thánh giáp rùa cũng không phải là hồn thú mà chính là yêu tộc. Tuy nhiên vừa mới cái kia mấy câu nói rất không hoàn chỉnh mà lại khiến người ta muốn điên, nhưng là cái kia đích đích xác xác là ngôn ngữ của nhân loại. Tại cái vũ trụ này, nhưng phàm là có linh trí có thể mở miệng nói chuyện, trừ sẽ có chính mình bản tộc giao lưu phương thức bên ngoài, đều sẽ nói một loại đặc thù lời nói. Cái này giọng nói cũng là Tôn Ngộ Không tại tiểu thế giới bản cổ giới lúc theo như lời nói. Nhưng là cái này giọng nói cũng không phải là bản cổ giới đặc thù, mà là năm đó vũ trụ người khai mở lưu lại. Loại ngôn ngữ này là thuộc về cái vũ trụ này lời nói, mà lại bất luận là cái gì thế giới hoặc là cái gì quốc độ, chỉ cần là hấp thu thiên địa linh khí cùng thế giới thiên đạo hoặc là vũ trụ pháp tắc mà tu luyện sinh linh, đều sẽ sử dụng loại ngôn ngữ này, cái này rất giống là giữa lời nói là dung hợp tại thiên đạo hoặc là pháp tắc bên trong. Chẳng qua đó cũng không phải duy nhất lời nói, tỉ như Tôn Ngộ Không cùng mình hầu tộc người nói chuyện. Trừ dùng loại này thông dụng lời nói, sẽ còn dùng hầu tộc đặc thù lời nói tiến hành giao lưu. Nhưng là có một chút, nếu như muốn sử dụng những cái kia nhất định phải cần ngâm sướng mà lại vận dụng thiên đạo hoặc là pháp tắc chiêu số, phụ chú, pháp thuật thời điểm, nhất định phải dùng loại này thông dụng vũ trụ lời nói, không phải vậy liền không chiếm được thiên đạo và pháp làm theo chiêu cố. Bởi vậy, vừa rồi cái này thánh giáp rùa nói cũng là loại này tại bản cổ giới bị trở thành tiếng hoa vũ trụ lời nói. Nguyên cớ Tôn Ngộ Không cùng Tê Chiếu cũng hoài nghi. Cái này thánh giáp rùa có phải hay không yêu tộc? Chẳng qua nghĩ lại, cái này thánh giáp rùa thế nhưng là cửu vân chí tôn, cửu vân chí tôn hồn thú đã có thể biến ảo hình người, sở dĩ phải nói chuyện cũng không phải chuyện kỳ quái gì. Muốn nói qua suy nghĩ vì sao lại nói chuyện, còn không bằng ngẫm lại cái này rùa đen vì cái gì có thể đem lại nói thành dạng này. Làm thánh giáp rùa xuất hiện tại Tôn Ngộ Không bên cạnh thân thời điểm, Tôn Ngộ Không phản ứng đầu tiên không phải né tránh cũng không phải công kích. Mà chính là trực tiếp duỗi tay nắm lấy thánh giáp đỉnh còn có căm chấn giới thiên bi. Lúc này chấn giới thiên bi đã co lại nhỏ đến lớn khái chỉ có 20cm cao, đây là Tôn Ngộ Không lần thứ nhất nhìn thấy chấn giới thiên bi bên ngoài lực tác dụng dưới thu nhỏ. Chẳng qua Tôn Ngộ Không tay phải nắm lấy thiên bi dùng lực chảnh một chút phát hiện không có lôi ra ngoài, có chút ngoài ý muốn túi người nhìn xem, Tôn Ngộ Không phát hiện cái này thánh giáp rùa đầu dày đặc giáp sắt tuy nhiên bị thiên bi cho ném ra một cái hố. Nhưng là chỉ là nện xuyên đồng dạng sau đó bị những giáp xác đó thật chặt kẹp ở bên trong. Chẳng những không có làm bị thương thánh giáp rùa, hiện tại ngược lại thiên bi đều không bỏ ra nổi đến chết. Bởi vậy Tôn Ngộ Không cảm thấy, trước đó ngày đó biêm nện vào thánh giáp đỉnh thời điểm, cái kia thánh giáp rùa sở dĩ đột nhiên nổ hống, rất có thể là bị dọa đến, mà không phải làm bị thương. Cái này giống ngươi có một mặt tuyệt thế bảo bối thuẫn, cho tới nay không có bất kỳ vật gì có thể phá hư một phân một hào. Thế nhưng là có ngày làm ngươi cầm cái này thuẫn bài bước đi thời điểm bỗng nhiên bị tiểu hài tử ném thạch đầu cho đánh cái đại động, tin tưởng ngươi cũng sẽ giật mình. Lập tức không có rút ra, Tôn Ngộ Không không nói hai lời trực tiếp nhảy lên, một chân giẫm lên thánh giáp rùa gánh, sau đó hai tay cùng sử dụng nắm chặt thiên bi hung hăng hướng ra phía ngoài chảnh. Thế nhưng là mãi cho đến Tôn Ngộ Không mặt đều nghẹn đỏ, thế nhưng là thiên bi vẫn không có mảy may muốn xuất tới dấu vết. Mà cái kia thánh giáp rùa không biết là phản ứng trì độn vẫn là như thế nào. Vậy mà giống như là không có cảm giác được Tôn Ngộ Không một chân đạp nó. Chỉ là đưa đầu, nhìn lấy bị Tê Chiếu trấn an mà nằm dạp trên mặt đất tiểu hồ ly. Nhìn lấy cái này thánh giáp rùa, Tê Chiếu tuy nhiên cũng có một chút ngoài ý muốn, chẳng qua cũng không có quá mức kinh ngạc. Mà chính là từ từ thu hồi linh hồn của mình chi lực, tuy nhiên cái này thánh giáp rùa nhìn tựa hồ đối với hai người mình không có ác ý gì, chẳng qua Tê Chiếu cũng không có phớt lờ. Thánh giáp rùa cũng không để ý tới Tê Chiếu, mà chính là đầu rối ra, sau đó từ miệng bên trong nhẹ nhàng mà phun ra một khỏa nắm đấm lớn hạt châu màu bích lục. Cái khỏa hạt châu này toàn thân tản ra nhàn nhạt hào quang màu xanh lục, dưới ánh mặt trời, giống như là một khỏa thiên nhiên dạ minh châu. Cẩn thận khống chế cái khỏa hạt châu này, chậm rãi bay đến tiểu hồ ly đỉnh đầu, sau đó hạt châu kia lục quang thoáng sáng ngời một số. Tại hạt châu vòng quanh tiểu hồ ly đỉnh đầu bay một vòng mấy lúc sau, liền bị thánh giáp rùa một ngụm nuốt vào bụng được. Mà giờ khắc này, Tôn Ngộ Không y nguyên mặt mũi tràn đầy tức hổn hển rút ra chấn giới thiên bi, mà Tê Chiếu lại là hung hăng nuốt từng ngụm nước. Khi thấy cái kia thánh giáp rùa phun ra hạt châu trong nháy mắt, Tê Chiếu trái tim hung hăng thu co rúm người lại, mà lại nhịp tim đập kịch liệt gia tốc. Cái kia thánh giáp rùa tựa hồ cũng có cảm giác, nguyên cớ chỉ là khống chế hạt châu bay một vòng mấy lúc sau thì thu hồi qua. Bởi vì tại Tê Chiếu trong ánh mắt, thánh giáp rùa cảm thấy một loại uy hiếp, cái kia là đối với mình hồn châu tham lam. Mặc dù nói mỗi cái hồn thú đều sẽ có một khỏa hồn châu. Thế nhưng là phổ thông hồn châu chỉ là một loại linh hồn năng lượng tụ tập thể, trừ nắm giữ to lớn linh hồn lực lượng bên ngoài, cũng không có cái gì đặc điểm. Mà một khi hồn thú tấn thăng đến cửu vân chí tôn về sau, viên kia hồn châu liền sẽ hấp thu vũ trụ pháp tắc ngưng luyện chính mình. Làm hồn thú thành công dung hợp 9 đạo vũ trụ pháp tắc ngạch về sau, cái này có thể hồn châu cơ hội hóa thành thần châu. Thần châu cũng là ủng có thần thông hồn châu, cái này thần thông lại bởi vì hồn thú đặc điểm của mình mà không giống nhau, nhưng đại đa số đều là không gian cùng thời gian thần thông. Nếu như hồn thú có thể đem viên này thần châu lần nữa toàn bộ dung hợp, cái kia hồn thú thì sẽ lập tức trở thành siêu việt chí tôn, trở thành giới chủ như thế tầng thứ. Nguyên cớ tu luyện cũng là không ngừng mà hấp thu, dung hợp, ngưng luyện, lại hấp thu, lại dung hợp quá trình. Sau cùng mục đích cũng là để cho mình trở thành cùng cái vũ trụ này bình đẳng tồn tại, chỉ có dạng này mới có thể áp đảo vũ trụ chúng sinh phía trên. Chương 154, chương 152, Tê Chiếu suy đoán. Cho nên khi Tê Chiếu nhìn thấy cái này thánh giáp rùa lại nhưng đã ngưng kết xuất thần châu thời điểm, nói thật, Tê Chiếu tâm động. Chỉ cần có thể đoạt viên này thần châu, Tê Chiếu có lòng tin để thực lực của mình đột nhiên tăng mạnh, coi như không thể đạt tới thánh giáp rùa mức độ, nhưng là đạt tới dung hợp 7 đạo pháp tắc cửu vân chí tôn vẫn là không có vấn đề gì. Chẳng qua ý nghĩ này cũng vẹn vẹn lóe lên một cái rồi biến mất, nếu như là Tê Chiếu lúc còn sống, vậy khẳng định sẽ không chút do dự xuất thủ đánh giết sau đó cướp đi thần châu. Bất quá bây giờ, chỉ là một phen tư lượng Tê Chiếu thì chán nản từ bỏ cái này có nhân mê người ý nghĩ. Thần châu tuy tốt, cái kia cũng phải có lệnh qua hưởng thụ a, hiện tại mình đã không phải cái kia cầm trong tay chấn giới thiên bi, xem cửu đại thần quốc như không cái kia hắn. Nhưng là bây giờ chỉ có lục văn thực lực, mặc dù mình còn có mạnh nhất một chiêu, thế nhưng là liền chấn giới thiên bi đều không thể thương tổn thánh giáp rùa, Tê Chiếu cảm giác đến công kích của mình cần phải cũng sẽ không có tác dụng quá lớn. Tuy nhiên thừa dịp thánh giáp rùa phun ra thần châu thời điểm, Tê Chiếu đoán chừng có thể trọng thương đến nó, nhưng là chỉ cần không thể nhất kích tất sát, cái kia sau cùng chết tuyệt đối là chính mình. Hít sâu một hơi, Tê Chiếu biết thánh giáp rùa đối với mình đã có đề phòng. Dứt khoát cũng liền triệt để từ bỏ ý nghĩ này, bất quá khi nhìn thấy thánh giáp quy bối trên Tôn Ngộ Không thời điểm, Tê Chiếu vẫn là đau đầu xoa xoa thái dương huyệt. Hầu tử, ngươi có thể hay không không mất mặt như vậy xuống đây đi, được hay không? Nguyện vốn đã tức hổn hển Tôn Ngộ Không, nghe được Tê Chiếu, biết Tê Chiếu khẳng định có biện pháp. Nguyên cớ hung hăng giẫm thánh giáp rùa một chân về sau, thì nhảy xuống. Nhìn thấy tiểu hồ ly đã không có việc gì, Tôn Ngộ Không vẫy vẫy đau nhức bả vai hỏi, thế nào, ngươi có biện pháp cái này đại ô quy tuy nhiên không có ác ý, chẳng qua làm sao cái dạng này, dùng thiên binh lệnh hắn xác thực là lỗi của ta, thế nhưng là cũng không thể không trả lại cho ta đi. Ta. Ngừng, đại ô quy ngươi không cần nói được sao, thiên bi ta không muốn, chỉ cầu ngươi đừng nói chuyện. Hai anh em chúng ta còn muốn đi chí tôn chỉ đây. Ngươi muốn là nói lời nói, ta sợ hai ta liền phải chết tại cái này. Nguyện vốn đã đầy đủ nhức đầu Tê Chiếu, nghe được thánh giáp rùa vậy mà lại phải mở miệng nói chuyện, vội vàng ngăn lại nó. Tuy nhiên cái này thánh giáp rùa hình thể thu nhỏ, thế nhưng là cái kia cả là một vạch nhỏ như sợi lông thế nhưng là một chút cũng không có cải thiện, mà lại bây giờ cách đến gần, thanh âm kia thật để Tê Chiếu có loại linh hồn tán loạn cảm giác. Thánh giáp rùa tựa hồ cũng biết mình lời nói năng lực xác thực có vấn đề, nguyên cớ chỉ là gật gật đầu, sau đó một mặt lo lắng nhìn trên mặt đất tiểu hồ ly. Không khỏi nhanh tựa hồ lại nghĩ đến cái gì một dạng, thánh giáp rùa toàn thân hiện lên một đạo lục quang, cái này lục quang mười phần nồng đậm. Tại Tôn Ngộ Không hai người cẩn thận trong ánh mắt, lục quang kia tại đạt tới một cái đỉnh điểm thời điểm, thì từ từ tán đi. Sau đó một người mặc một thân màu xám áo vải phục mặt chữ quốc trung niên đại hán liền xuất hiện tại trước mắt của hai người. Cái này mặt chữ quốc đại hán mới vừa xuất hiện, liền tay ném đi, chấn giới thiên bi trực tiếp rơi xuống Tôn Ngộ Không trong tay. Thương Yêu cầm chấn giới thiên bi lại sờ lại nhìn, sợ cái kia thánh giáp rùa vỏ rùa quá cứng. Cẩn thận kiểm tra một lần phát hiện thiên bi không có việc gì, Tôn Ngộ Không vội vàng đem thiên bi thu vào thể nội. Ta. Nghe xong thanh âm này, Tôn Ngộ Không cùng Tê Chiếu đồng thời hai tay ôm đầu thống khổ ngồi chồm hổm trên mặt đất. Cái này thánh giáp rùa cũng quá mạnh, bất luận là biến lớn vẫn là biến hình, hình người vẫn là bản thể, cái này cả lâm ma bệnh là một điểm cải biến đều không có. Cái kia, tiền bối, ngài cái này không tiện đừng nói là lời nói. Hai ta có chút việc muốn hỏi một chút ngài, ngài gật đầu hoặc là lắc đầu là được. Tôn Ngộ Không thật sự là thụ không, đây quả thực thì cùng khẩn cô chú không kém cạnh. Thánh giáp rùa cũng biết mình vấn đề, nguyên cớ cũng là một mặt xấu hổ gật đầu. Chẳng qua lại bỗng nhiên quay người, giữa ngón tay một điểm lục mang bay ra, rơi vào tiểu hồ ly cái chán. Nhìn thấy đại hán này đối với tiểu hồ ly tựa hồ làm cho gì, Tôn Ngộ Không tay khẽ vây kim cô đồng thì ra hiện tại trong tay. Chẳng qua Tê Chiếu chợt ngăn lại Tôn Ngộ Không, nói, yên tâm, này người không là địch nhân. Lục quang kia có an thần cố hồn công hiệu, có lẽ có chút lời nói người kia không muốn để cho tiểu hồ ly biết. Tôn Ngộ Không đối với Tê Chiếu mà nói rất tin tưởng, mà lại Tê Chiếu bất luận là ánh mắt vẫn là kiến thức đều vượt xa chính mình, sau đó cũng liền coi như thôi. Lúc này Tê Chiếu lại mở miệng hỏi, ngươi biết tiểu hồ ly này lai lịch. Cái kia thánh giáp rùa biến ảo đại hán tựa hồ cũng biết Tê Chiếu lai lịch không đơn giản, đối với xưng hô lôi lôi vì tiểu hồ ly, cũng không có quá nhiều lưu ý, gật gật đầu, đại hán kia liền nguyên địa ngồi xuống. Sau đó, liền bắt đầu một trận cực kỳ nhàm chán đối thoại. Tiểu hồ ly là vạn yêu quốc cửu vĩ thiên hồ đời sau. Gật đầu. Nàng bởi vì một ít sự tình nguyên cớ mất trí nhớ, mà lại thân thể cũng chết, nguyên cớ linh hồn mới có thể đến nơi này. Gật đầu. Ngươi là chuyên môn được phái tới tìm nàng mà lại nàng trước kia liền ở tại trong sơn cốc này, ngươi là vạn yêu quốc nhân. Gật đầu. Bởi vì con khỉ này quan hệ, nguyên cớ ngươi để tiểu hồ ly tới tìm chúng ta. Gật đầu. Trước đó ngươi là để tiểu hồ ly rời đi nơi này theo chúng ta đi. Cho nên nàng mới có thể khóc mà lại ngươi biết ta là ai ngươi gặp qua ta. Tiếp tục gật đầu. Hỏi xong những vấn đề này, Tê Chiếu cơ bản đã rõ ràng, còn lại một số chi tiết vấn đề, Tê Chiếu cũng không muốn để ý tới. Vốn cho là trong lúc vô tình phát hiện sơn cốc này, hiện tại xem ra đây hết thảy đều là cái này thánh giáp rùa ở sau lưng khống chế. Để tịnh hồn hoa dẫn từ bản thân chú ý, sau đó bám theo một đoạn đi tới nơi này sơn cốc. Lại để cho tiểu hồ ly cố ý nhảy đến trên lưng của mình. Từ đó để hai người mình cần phải trở về cứu tiểu hồ ly. Nếu như vậy nó mới có thể thuận thế đem hai người mình nhốt ở bên trong. Mà lúc trước hắn gọi tiểu hồ ly vì công chúa, hiển nhiên cũng là vì bởi vì Tôn Ngộ Không cùng hứng thú của mình đồng thời cho thấy minh bạch chính mình không có lý. Xem ra, cái này thánh giáp rùa tuy nhiên nhìn ngu dốt, nhưng kỳ thật tâm tư cẩn thận. Mà lại những thứ này tâm cơ phía sau, có phải là vì giấu giếm được một ít người chú ý, rất có thể cũng là hoàng tuyển thế giới giới chủ chú ý lực. Ngươi muốn ta hai đem tiểu hồ ly mang ra hoàng tuyển thế giới sau đó qua vạn yêu quốc. Cái này một hồi thánh giáp rùa biến ảo đại hán đầu tiên là gật gật đầu sau đó lại lắc đầu. Sau đó nhúng tay chỉ Tôn Ngộ Không. Tê Chiếu biết thánh giáp rùa có ý tứ là rời đi hoàng tuyển thế giới về sau, để tiểu hồ ly không muốn về vạn yêu quốc mà là theo chân Tôn Ngộ Không. Cái này có ý tứ, từ thánh giáp rùa thái độ xem ra đây không phải đùa giỡn. Mà lại Tê Chiếu cũng có chính mình phán đoán. Nguyên cớ thân phận của tiểu hồ ly khẳng định không sai. Thậm chí rất có thể tiểu hồ ly không chỉ là vạn yêu quốc cửu vĩ thiên hồ đời sau, càng có khả năng cũng là vạn yêu quốc giới chủ cùng cửu vĩ thiên hồ nữ nhi, là vạn yêu quốc công chúa chân chính. Chỉ bất quá không biết là xảy ra chuyện gì, nguyên cớ dẫn đến tiểu hồ ly thân tử, linh hồn đi vào hoàng tuyển thế giới. Mà cái này thánh giáp rùa rất có thể là tự sát, mục đích đúng là đến hoàng tuyển thế giới bảo hộ tiểu hồ ly. Cái kia hiện tại xem ra, cái này thánh giáp rùa phòng có thể cũng không phải là hoàng tuyển thế giới giới chủ, hẳn là vạn yêu quốc còn lại cao thủ. Mà lại Tê Chiếu còn có suy đoán ra, đã tiểu hồ ly tại hoàng tuyển thế giới thời gian dài như vậy đều vô sự, cái kia chính là nói vạn yêu vương chỉ là phái thủ hạ tự sát chi sau tiến nhập hoàng tuyển thế giới, mà cũng không có tự mình đến đây. Dù sao thân là vạn yêu quốc giới chủ, là ủng có thể qua lại lục đại thần quốc năng lực. Sở dĩ không có tự mình đến cái này hoàng tuyển thế giới. Đến một lần có thể là bởi vì vạn yêu vương có sự tình khác không để ý tới bên này, thứ hai là cảm thấy không cần thiết, ba nha, cũng là hoàng tuyển thế giới giới chủ Nguyệt Hoàng Tuyển ngăn cản vạn yêu vương Việt giới mà đến. Trước mắt hai điểm còn tốt, nếu như là một điểm cuối cùng, cái kia chính là nói Nguyệt Hoàng Tuyển là đứng tại tiểu hồ ly bên này. Căn cứ Tê Chiếu lúc còn sống chỗ giải tình thế lại thêm chuyện này, Tê Chiếu suy đoán rất có thể lục đại thần quốc đã làm hai phe cánh. Chẳng những giới chủ trực tiếp là sẽ không phát sinh xung đột, mà lại Tê Chiếu chưa thời điểm chết, lục đại thần quốc thì ẩn ẩn có kết minh tình thế. Nghĩ tới đây, Tê Chiếu càng phát vội vàng. Bây giờ lục đại thần quốc không biết đang tiến hành cái gì động tác, nhưng có thể khẳng định là khẳng định sẽ có cái gì đại động tác. Mà mình đã không có bao nhiêu thời gian bên trong. Ngay tại Tê Chiếu suy tư thời điểm, Tôn Ngộ Không bỗng nhiên đi lên trước, vô vô đại hán kia bả vai nói, không nghĩ tới ngươi cái này đại ô quy vẫn là man có ánh mắt, yên tâm, theo ta lao tôn, nhất định khiến tiểu hồ ly rời đi cái thế giới này. Đúng, đại ô quy, ngươi sơn cốc này nhiều như vậy hóa hình thảo, vì sao không cho tiểu hồ ly ăn? Tê Chiếu khán thánh giáp rùa nhíu chặt mi đầu hai tay thì che mặt, hầu tử a hầu tử, ngươi không biết quy loại yêu quái hoặc là hồn thú lớn nhất không thích người khác để bọn hắn đại ô quy sao? Nếu như không sai, sau một khắc, cái kia thánh giáp rùa trực tiếp nắm lấy Tôn Ngộ Không cánh tay, đem Tôn Ngộ Không vung một vòng mấy lúc sau thì vãi ra. Sau đó, Tôn Ngộ Không kêu thảm, thì dán tại sơn cốc trên vách tường. Chương 155, chương 153, hy sinh. Bất đắc dĩ lắc đầu, Tê Chiếu biết thánh giáp rùa cũng không định làm bị thương Tôn Ngộ Không, nguyên cớ cũng không có để ý tới. Mà cái kia thánh giáp rùa một tay ném ra Tôn Ngộ Không về sau, đột nhiên ánh mắt sáng rực nhìn lấy Tê Chiếu. Tê Chiếu bị thánh giáp rùa nhìn có chút không được tự nhiên, tại là chuẩn bị đi xem một chút Tôn Ngộ Không. Nếu như không có chuyện gì vẫn là mau chóng rời đi tốt, sớm một chút đến Chí Tôn Chỉ, liền có thể sớm một chút rời đi cái thế giới này. Bên ngoài, còn có quá nhiều chuyện không có hoàn thành. Chẳng qua đúng lúc này, Tê Chiếu vừa phóng ra một bước chợt sửng sốt, sau đó một mặt kinh ngạc nhìn qua thánh giáp rùa. Bởi vì tại vừa mới trong nháy mắt đó, Tê Chiếu trong đầu vậy mà nhớ tới một thanh âm kia rất rõ ràng là thánh giáp rùa. Mặc dù biết cái này thánh giáp rùa thực lực siêu quần, thế nhưng là không nghĩ tới liền linh hồn lực lượng cũng cường hoành như vậy, có thể lại Tê Chiếu không hề hay biết thời điểm đột phá Tê Chiếu linh hồn phòng ngự từ đó trực tiếp lấy thần thức phản chiếu tại Tê Chiếu chỗ sâu trong óc. Chớ khẩn trương, ta chẳng qua là muốn cùng ngươi kể một ít lời nói, ngươi cũng biết tiếng nói của ta năng lực có vấn đề. Nguyên bản nói chuyện 10 phần khó khăn thánh giáp rùa, đang dùng ý thức trao đổi thời điểm lại hết sức trôi chảy. Tê Chiếu tuy nhiên trong lòng giận dữ, nhưng là hiện tại muốn thực lực không có thực lực, muốn thế lực không có thế lực, cũng đành phải thôi. Đồng thời trong đầu đáp lại nói, nếu như là lúc đầu ta, hiện tại ngươi đã chết. Chẳng qua ngươi có chuyện cũng nhanh chút nói, cách làm như vậy đối với thần trí của ta gánh vác rất lớn. Ta biết, ta từng gặp lúc đầu ngươi, khi đó ngươi đúng là cựu quốc đệ nhất nhân. Tốt, nói nhảm ta liền không nói, cái kia cái thân phận của tiểu hồ ly ngươi cũng đã biết, mà lại nàng đã dùng qua hóa hình thảo. Chỉ bất quá bởi vì một số nguyên nhân dẫn đến nàng trong tiềm thức cho là mình chỉ là hồ ly, nếu là hồ ly nên bảo trì hồ ly dáng vẻ. Cho nên nàng mới một mực chậm chạp không thể biến hóa. Hy vọng ngươi cùng cái kia hầu tử về sau có thể mở ra tâm kết của nàng để cho nàng thành công hóa hình. Nói xong, thánh giáp rùa ngừng ngừng, để cho Tê Chiếu thần thức có thể nghỉ ngơi một hồi. Không khỏi nhanh lại tiếp tục lấy thần thức nói, ngươi muốn đuổi đi mau, vạn yêu quốc những tên kia cần phải rất nhanh liền có thể tìm tới nơi này. Bọn họ có 3 tên dung hợp 8 đạo vũ trụ pháp tắc cường giả, các ngươi phải cẩn thận. Mặt khác, làm tạ ơn, ta sẽ đem ta viên này thần châu một phân thành hai, tặng cho ngươi cùng con khỉ kia. Nói xong, thánh giáp rùa vậy mà thật từ từ phun ra viên kia nhạt hạt châu màu xanh lục. Chẳng qua Tê Chiếu cũng không có lộ ra cái gì tham nghiệm. Bởi vì Tê Chiếu tâm lý rất rõ ràng, có thể để một vị có giới chủ thực lực nhân vật cường hãn cam nguyện phụng hiến ra bản thân thần châu. Cái này đã nói lên chuyện này đã đủ để cho một vị cửu vân chí tôn, mà lại là dung hợp 9 đạo vũ trụ pháp tắc cửu vân chí tôn thúc thủ vô sách. Ngươi vì cái gì không chính mình mang nàng đi ra ngoài, hai ta chỉ có lục văn thực lực, mà lại, tiểu hồ ly là vạn yêu quốc công chúa, vì sao lại có vạn yêu quốc nhân theo đuổi giết nàng? Tê Chiếu mặc dù không có lập tức đáp ứng, nhưng là cũng không có trực tiếp cự tuyệt. Bởi vì Tê Chiếu thật sự là quá cần viên này thần châu, dù là chỉ có thể đạt được nửa viên. Đến lúc đó phục dụng về sau đi qua Chí Tôn Chỉ tẩy lễ, rất có thể trực tiếp đột phá đến 8 văn Chí Tôn cảnh giới. Ta tuy nhưng đã dung hợp 9 đạo vũ trụ pháp tắc, đạt tới Chí Tôn đỉnh phong tầng thứ, thế nhưng là ta lại không có cách nào rời đi sơn cốc này. Lúc trước ta vì tìm kiếm công chúa tự sát đi vào hoàng tuyển thế giới, vì không để thực lực của mình lùi bước, nguyên cớ ta đem thân thể của mình cùng sơn cốc này hòa làm một thể. Ngươi bây giờ thấy được, chỉ không để ý là ta dùng linh hồn lực lượng nguyên hóa ra tới. Nguyên cớ ta căn bản là không có cách nào rời đi nơi này, cũng liền không có cách nào bảo hộ công chúa thuận lợi đến chí tôn trì. Chắc không được, sơn cốc này linh khí sẽ như thế nồng đậm. Nguyên cớ ngươi chỉ có thể đem tiểu hồ ly xin nhờ cho chúng ta mà lại ngươi còn nguyện ý hy sinh chính mình thần châu. Thánh giáp rùa đống nhiên thì cười, đó là một loại như thả phụ trọng cười, đó là một loại có thể giải thoát nụ cười. Không sai, sứ mệnh của ta cũng là để tiểu công chúa có thể thuận lợi phục sinh. Nếu như có thể bày giao cho các ngươi, cái kia ta tồn tại thì không có ý nghĩa. Tốt, không cần nói nhiều, tiểu công chúa cùng cái kia hầu tử có lấy bọn hắn duyên phận. Chỉ là hy vọng, ta lần này lựa chọn không có sai, không phải vậy, ta sẽ thành vạn yêu quốc tội nhân. Sau cùng căn dặn ngươi một câu, vạn yêu quốc biến, đã không phải là lúc đầu vạn yêu quốc. Sau khi nói xong, tựa hồ là sợ hãi Tê Chiếu không đáp ứng, vậy mà trực tiếp lấy cái kia quần quận vô cùng linh hồn lực lượng cầm cố lại Tê Chiếu cùng khảm tại trên vách núi đá Tôn Ngộ Không. Sau đó thánh giáp rùa há mồm phun ra chính mình viên kia màu xanh nhạt thần châu. Sau cùng nhìn một chút thần thái an tưởng tiểu hồ ly. Sau đó dứt khoát quyết nhiên thần thức nhất động, viên kia bản mệnh thần châu trong nháy mắt một phân thành hai. Sau đó thánh giáp rùa lại nhìn Tê Chiếu cùng Tôn Ngộ Không nhất nhãn. Sau đó cái kia một phân thành hai thần châu phân biệt chui vào Tôn Ngộ Không cùng Tê Chiếu cái chán thần thức bản nguyên bên trong. Không có thần châu thánh giáp rùa trong nháy mắt suy yếu gấp trăm lần, trăm qua cũng không có xong. Nhìn thấy hai cái rưỡi khỏa thần châu thuận lợi tan vào Tôn Ngộ Không cùng Tê Chiếu cái chán, thánh giáp rùa ngửa mặt lên trời thở dài, sau đó to như hạt đậu nước mắt từ hai mắt lan xuống. Thở dài về sau, thánh giáp rùa toàn thân bỗng nhiên giấy lên ngọn lửa màu xanh biếc. Cái này ngọn lửa màu xanh biếc nhìn hỏa thế hung mãnh không sai là lại cảm giác không thấy một tia nóng rực. Ngọn lửa này trọn vẹn đốt một canh giờ, để hỏa diễm dập tắt thời điểm, thánh giáp rùa đã triệt để biến mất. Chẳng qua tại hỏa diễm dập tắt trong nháy mắt, một đạo hào quang màu bích lục lại là rơi vào tiểu hồ ly trên thân. Sau đó tiểu hồ ly trên thân hiện lên một đạo tựa hồ là quy giáp một dạng lồng ánh sáng màu xanh lục. Nhưng là vẹn vẹn chỉ có trong nháy mắt liền biến mất. Lập tức, cả cái sơn cốc đều yên lặng lại. Tiểu hồ ly bởi vì đạt được thánh giáp rùa linh hồn trấn an cùng trước đó cái kia một điểm lục mang nguyên cớ còn có đang ngủ say, mà Tôn Ngộ Không cùng Tê Chiếu tại cái kia nửa viên thần châu chui vào biết bản nguyên bên trong thời điểm, thì đã hôn mê. Tê Chiếu vẫn còn tốt bởi vì có chuẩn bị nguyên cớ giờ phút này là ngồi xếp bằng trên mặt đất, mà Tôn Ngộ Không, lại như cũ khảm tại trên vách núi đá sau đó hôn mê. Cứ như vậy mãi cho đến ngày thứ hai sáng sớm, đầu tiên tỉnh lại, là nguyện ngồi xếp bằng Tê Chiếu. Sau khi tỉnh lại, Tê Chiếu cũng không có động, mà chính là tỉ mỉ dùng linh hồn lực lượng kiểm tra một chút tự thân. Phát hiện tại thần thức chi hải bên trong, quả nhiên nhiều một cái to bằng móng tay màu xanh biết tiểu ố quy lẳng lặng phiêu phù ở thần thức chi hải trên không. Tê Chiếu biết cái này là bởi vì chính mình thực lực không đủ, nguyên cơ thánh giáp rùa chỉ là đem thần châu phong tồn đến thần thức chi hải, đợi đến lúc đó đi qua chí tôn chỉ tẩy lễ về sau, cái này nửa viên thần châu lực lượng cơ hội toàn bộ tăng ra. Khi đó tuyệt đối có thể trực tiếp đánh tới 8 văn chí tôn cấp độ. Mà lại bởi vì cái này thánh giáp rùa là tinh thông không gian pháp tắc mà lại có mạnh mẽ phòng ngự lực, làm chính mình tăng lên tới 8 văn chí tôn thời điểm, có cực lớn tỷ lệ sẽ lĩnh ngộ không gian thần thông cùng cường hóa phòng ngự. Lại thêm chính mình lúc còn sống đối với thời gian cùng không gian lĩnh ngộ, thực lực của mình tuyệt đối sẽ lại trên một bậc thang. Biết lần này đến lợi ích to lớn, tuy nhiên nương theo lấy phiền toái càng lớn, nhưng là Tê Chiếu cũng không sợ. Từ từ đứng người lên hoạt động một chút thân thể, sau đó đi đến vẫn hôn mê Tôn Ngộ Không trước mặt, Tê Chiếu đống nhiên lộ ra nụ cười xấu xa. Cũng không có trực tiếp đem Tôn Ngộ Không cứu được, Tê Chiếu ngược lại vòng quanh sơn cốc chạy một vòng. Khi đi đến sơn cốc khác một bên thời điểm, quả nhiên phát hiện một gốc đen nhánh tiểu ma cô. Cái này tiểu ma cô nhìn tựa như là một gốc hư thối thật lâu mục cây nấm mà lại một khi xích lại gần, một cỗ hôi thối vô cùng vị đạo truyền đến, ngay cả Tê Chiếu đều sặc đến cau mày một cái. Chẳng qua Tê Chiếu vẫn là cố nén dùng hai đoạn nhánh cây kẹp lấy cái này cây nấm, sau đó trở lại Tôn Ngộ Không bên người. Sau đó, không sai cốc phía sau núi bên trong chợt buộc phát ra một tiếng mười phần tiếng kêu thảm thiết đau đớn, sau đó lại là khác một thanh âm phát ra vô cùng phẫn nộ nộ hống. Gốc cây kia tựa hồ hư thối cây nấm, tự làm thối nấm, là linh hồn thế giới một loại độc có đồ vật. Loại này cây nấm quả thực cũng là trong vũ trụ lớn nhất thối đồ vật. Chẳng qua tại không có bị hái thời điểm chỉ có dựa vào gần tam xích trong vòng mới có thể nghe được. Mà lại cái này cây nấm kinh khủng nhất địa phương, không phải nó thối, mà chính là nó cường đại không thể tưởng tượng nhiễm năng lực. Nói đúng là bất luận là cái gì chỉ cần đụng phải nó cơ hội nhiễm phải cái kia cỗ mùi thối, nếu như không có phương pháp đặc thù, cỗ này mùi thối có thể dài đến vạn niên lâu. Liền xem như linh hồn, thân thức thậm chí là pháp lực một khi đụng chạm lấy cái này cây nấm, đều sẽ nhiễm phải mùi thối. Nguyên cớ Tê Chiếu cũng chỉ dám dùng hai nhánh cây kẹp lấy cái kia cây nấm. mà lại nghe nói loại này thối nấm bên trong cây nấm vương, thậm chí ngươi nhìn nó nhất nhãn, liền tầm mắt của ngươi đều sẽ nhiễm phải mùi thối. May mắn Tê Chiếu phát hiện cái này một gốc chỉ là phổ thông thối nấm, không phải vậy Tê Chiếu cũng không dám đụng. Nguyên cớ Tê Chiếu liền định dùng loại này thối nấm đem Tôn Ngộ Không thối tỉnh. Cho nên khi Tê Chiếu dùng nhánh cây kẹp lấy thối nấm phóng tới Tôn Ngộ Không trước mũi thời điểm, Tôn Ngộ Không đột nhiên mở hai mắt ra, cái kia cũ kinh khủng mùi thối để Tôn Ngộ Không kem chút trực tiếp bạo tẩu. Sau đó lại phát ra thê lương tiếng la về sau, Tôn Ngộ Không bỗng nhiên tay phải hất lên, chỉ gặp một khối vách núi bị Tôn Ngộ Không cứng rắn giữ lại sau đó nện vào cái kia thối nấm phía trên. Tê Chiếu nguyên bản một bộ xem kịch vui dáng vẻ, khi thấy Tôn Ngộ Không dùng thạch đầu đánh vào thối nấm trên người thời điểm, hai mắt vậy mà lộ ra một vẻ hoảng sợ. Thế nhưng là đến một lần Tê Chiếu cách Tôn Ngộ Không thực sự quá gần, mà đến Tê Chiếu căn bản không có kịp phản ứng. Nguyên cớ tuy nhiên Tê Chiếu đã đem hết toàn lực né tránh ra đến, nhưng vẫn là bị thối nấm bay ra chất lỏng ra trên mu bàn tay. Tôn Ngộ Không cái kia một thạch đầu chẳng những đem thối nấm đánh bay, hơn nữa còn cho đánh nát. Chẳng qua bởi vì Tôn Ngộ Không bị cái này mùi thối hù đến, nguyên cớ ném ra thạch đầu trong nháy mắt Tôn Ngộ Không thì dùng tốc độ nhanh nhất tránh ra qua. Nguyên cớ, kết quả cuối cùng, cũng là Tê Chiếu phát ra tức giận nộ hống về sau, ngơ ngác đứng tại chỗ, vẻ mặt cứng đơ. Chương 156, chương 154, truy kích giả. Thời gian thoáng một cái đã qua, ba người rời đi chỗ kia sơn cốc đã chỉnh một chút 7 ngày. Cái này 7 ngày thời gian ba người không có gặp đến bất kỳ một cái hồn thú, mà lại coi như sau khi trời tối ba người phụ cận cũng chưa từng xuất hiện qua hồn thú. Ngày đó Tê Chiếu ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo, tuy nhiên đem Tôn Ngộ Không cho thối tỉnh, nhưng là mình thảm hại hơn, bị một giọt thối nấm chất lỏng tung tóe trên mu bàn tay. Tuy nhiên Tê Chiếu dùng hết các loại phương pháp, thế nhưng là cái kia một mùi thối lại không có chút nào yếu bớt. Thậm chí Tê Chiếu về sau quyết tâm, trực tiếp cắt đứt cánh tay của mình, thế nhưng là đang hấp thu một khỏa 8 văn hồn châu khôi phục về sau, cái tay kia trên lưng y nguyên có một cỗ mùi thối. Tuy nhiên Tê Chiếu hành hung Tôn Ngộ Không một hồi, thế nhưng là trong lòng y nguyên phiền muộn muốn chết. Mà lại tiểu hồ ly kia cái mũi 10 phần mẹ bén, tại phát hiện Tê Chiếu tản mát ra mùi thối về sau, thì chưa bao giờ tới gần qua Tê Chiếu. Ngay cả Tôn Ngộ Không cũng là nghĩ hết biện pháp dùng các trồng linh dược chế tác túi thơm đặt ở tiểu hồ ly trên thân. Mà lại bởi vì cỗ này mùi thối quan hệ, cũng dẫn đến ba người chỉnh một chút 7 ngày đều không có đụng phải một mực hồn thú. Hồn thú khíu giác một mực thì so với nhân loại mẫn cảm, nguyên cơ rất xa liền có thể ngửi được cái kia cỗ mùi thối. Đối với thối nấm tiếng xấu, toàn bộ diệt hồn rừng rậm liền không có không biết, ai cũng không muốn nhiễm phải mùi vị đó, nguyên cớ ba người một đường thông suốt. Hầu tử, ngươi nếu là lại cười, ta thì dùng thối nấm rửa cho ngươi tắm. Nhìn lấy ngồi tại cách mình trô rất xa cùng tiểu hồ ly xì xào bàn tán Tôn Ngộ Không, Tê Chiếu thì giận không đánh vừa ra tới. Thế nhưng là có biện pháp nào không, chỉ có thể hung tợn nói một câu, sau đó một mặt bi thống dựa vào một cây đại thụ. Đóng lại hai mắt. Ngày đó tiểu hồ ly sau khi tỉnh lại, Tê Chiếu nói cho nàng thánh giáp rùa đã rời đi hoàng tuyển thế giới. Nếu như muốn tìm tới hắn, thì muốn đi theo Tôn Ngộ Không cùng một chỗ tìm kiếm Chí Tôn Trì, đến Cửu Vân Chí Tôn sau cùng rời đi nơi này mới có thể tìm được hắn. Nguyên cớ tiểu hồ ly tuy nhiên khổ sở nhưng là cũng không có quá bi thương, về sau làm tiểu hồ ly phát hiện Tê Chiếu trên thân cái kia thối nấm vị đạo về sau, thì cùng Tôn Ngộ Không càng ngày càng thân cận. Tôn Ngộ Không khẳng định không tin, về sau hỏi Tê Chiếu, biết thánh giáp rùa vậy mà hy sinh chính mình, trong lòng cũng cảm giác khó chịu. Nguyên cớ thì đối với tiểu hồ ly càng tốt hơn, đồng phát thể nhất định phải đem tiểu hồ ly đem cách nơi này. Mà thời điểm ra đi, Tôn Ngộ Không cùng Tê Chiếu càng là trong cốc trắng trận vơ vét một phen, mặc kệ linh dược gì chỉ muốn thành thục thì không chút khách khí thu tại trong không gian giới chỉ. Mà lại Tê Chiếu cũng nói tiểu hồ ly không thể biến hóa vấn đề, nguyên cớ mấy ngày nay Tôn Ngộ Không một mực đang khuyên bảo tiểu hồ ly, nhưng là hiệu quả quá mức bé nhỏ. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, vẫn là giống như ngày thường, Tôn Ngộ Không cùng tiểu hồ ly cùng một chỗ, mà Tê Chiếu đơn độc tại một bên khác nghỉ ngơi. Ngày thứ hai thiên cương mới vừa sáng thời điểm, Tôn Ngộ Không đỗng nhiên bị Tê Chiếu một tiếng kinh hô cho đánh thức. Chẳng qua tỉnh lại trong nháy mắt liền tiến vào tình trạng giới bị, kim cô đồng cùng chân giới thiên bi tế ra, chẳng qua nhìn chung quanh một chút phát hiện cũng không có địch nhân, chỉ có Tê Chiếu ở một bên cười ha ha. Uy, ngươi có phải hay không đem chính mình thối ngốc dọa ta một hồi? Thu hồi kim cô đồng, Tôn Ngộ Không túi người đánh thức tiểu hồ ly, sau đó lại trong không gian giới chỉ xuất ra một túi nước tẩy cái quả đào chuẩn bị cho tiểu hồ ly ăn. Ha ha, hầu tử, ta nhớ tới, ha ha. Ta biết làm sao khứ trừ cái này mùi thối. Tê Chiếu một bên cười ha ha vừa nghĩ Tôn Ngộ Không chạy tới. Nguyện vốn có chút mơ hồ tiểu hồ ly bỗng nhiên ngửi được Tê Chiếu trên người mùi thối, bỗng nhiên mở hai mắt ra, sau đó một mặt giật mình vội vàng nhảy ra. Nhìn thấy tiểu hồ ly biểu hiện, Tôn Ngộ Không cười nghiêng nghiêng ngửa ngửa, mà Tê Chiếu thì là gương mặt phiền muộn. Chẳng qua Tôn Ngộ Không cười một hồi, nhìn thấy Tê Chiếu xác thực mười phần phiền muộn, sau đó dừng nụ cười hỏi, biện pháp gì kỳ thực ngươi dạng này rất tốt, chí ít chúng ta trên đường đi không cần lo lắng gặp được hồn thú. Hừ, ngươi thì cười đi, thối hầu tử. Ta sáng nay chợt nhớ tới, hoàng tuyển thế giới có một loại hoa gọi là thấu hồn hương, là loại này thối nấm thiên địch, chỉ cần tìm được thấu hồn hương, cái này không quan trọng mùi thối liền không thành vấn đề. Sau khi nói xong, Tê Chiếu cố ý cất cao giọng nói, nếu như ăn loại này gọi là thấu hồn hương hoa, vậy người này toàn thân đều lại phát ra một loại mùi thơm ngát, coi như phục sinh về sau loại mùi thơm này cũng sẽ không biến mất. Nếu như không sai, lời này đối với tiểu hồ ly mười phần hữu lực, nguyên bản xa xa nhảy ra tiểu hồ ly cũng cẩn thận tại một cây đại thụ về sau lộ ra đầu, sau đó một mặt khao khát nhìn qua Tôn Ngộ Không. Tiểu hồ ly này từ khi lần thứ nhất gặp mặt nói một câu bên ngoài, thì chưa từng có lại nói qua bất luận cái gì một câu, chẳng qua Tôn Ngộ Không cùng Tê Chiếu mà nói nàng hoàn toàn cũng có thể nghe hiểu được, hơn nữa còn có thể thông qua động tác biểu lộ biểu đạt ý nghĩ của mình. Tê Chiếu nói đây cũng là bởi vì tiểu hồ ly trong tiềm thức vẫn cho rằng chính mình là một cái phổ thông hồ ly, nguyên cơ không thể nói chuyện. Nhìn thấy tiểu hồ ly khao khát cùng Tê Chiếu đắc ý, Tôn Ngộ Không đành phải buông buông tay nói, đã dạng này, mục tiêu kế tiếp cũng là thấu hồn hương. Chẳng qua nói xong Tôn Ngộ Không lại hỏi, ngươi biết hoa này nơi nào có mà lại, sẽ không chậm trễ chúng ta hành trình đi. Tê Chiếu suy nghĩ một chút nói, ta nhớ mang máng diệt hồn trong dãy núi có một ngọn núi gọi là Linh Hoa Phong, cái kia trên núi cần phải có. Mà lại vừa lúc ở chúng ta phải đi ngang qua trên đường. Vậy thì tốt, chúng ta xuất phát. Coi như không vì ngươi, vì tiểu hồ ly cũng phải đi một chuyến, ha ha. Bất quá, Tê Chiếu ngươi thật đúng là vô cùng thối, so ta nhị sư đệ chư bắt giới còn có thối. Hầu tử ngươi muốn chết. Nói xong, tiểu hồ ly phía trước, Tôn Ngộ Không ở phía sau mà Tê Chiếu tại sau cùng, ba người tiếp tục hướng về con đường phía trước chạy đi. Chỉ bất quá lần này mục đích, là đến Linh Hoa Phong tìm kiếm thấu hồn hương. Cùng lúc đó, ba người trước đó chỗ sân cốc, đột nhiên xuất hiện ba bóng người. Cái này ba đạo nhân ảnh ăn mặc giống nhau y hệt, đều là một thân màu đen trang phục, chẳng qua tại sau lưng gánh vác trên binh khí vẫn là có thể nhìn ra ba người khác nhau. Ba người này đến sơn cốc về sau, đầu tiên là bốn phía dò xét một phen, phát hiện trừ một số chưa thành thục linh dược bên ngoài, thì chỉ có một ít tứ tán linh hồn lực lượng tràn ngập trên không trung, chẳng qua cái này linh hồn lực lượng đã mười phần yếu ớt. Trong đó một vị có một thanh mảnh kiếm hắc y người nói, vô ngộng, chỉ sợ cái kia lão ô quy là bị nhân cho giết, liền trong cốc linh dược đều bị vơ vét không còn. Sau đó một vị khác bên hông vác lấy một thanh cơ hồ trong suốt bạc kiếm hắc y người tiếp tục nói, chẳng qua người kia lại phạm một cái mười phần ngu xuẩn sai lầm, lại bị thối nấm cho dính vào. Chỉ cần mùi vị kia không rời, hắn liền chạy không bao xa. Này người nói xong, vị cuối cùng gánh vác lấy một thanh mười phần nở nang trọng kiếm có người nói, xác thực, bất luận là trong lúc đánh nhau hay là vô tình ở giữa đụng phải. Chẳng qua này người cũng coi như không may. Đi, sống phải thấy người chết phải thấy xác. Tìm lâu như vậy, rốt cục có dấu vết để lại. Nói xong, ba người mấy cái lên xuống ở giữa, thì theo Tôn Ngộ Không Tê Chiếu ba người biến mất phương hướng đuổi theo. Chẳng qua tại rời đi thời điểm, cái kia gánh vác lấy mảnh kiếm hắc ý người bỗng nhiên thả ra một cái linh điểu. Ba người này, chính là Vạn Yêu Quốc quốc vương phái đến hoàng tuyển thế giới truy sát tiểu hồ ly ba người. Trong đó gánh vác một thanh mảnh kiếm, tên là Yêu Vô Huyết. Trên lưng thanh kiếm kia chính là đã từng cực thịnh một thời mảnh kiếm ngư tràng. Mà cái kia eo vác lấy một thanh cơ hồ trong suốt bạc kiếm tên là Yêu Vô Tình, thanh kiếm kia chính là bạc kiếm thiền dực, cũng là một thanh danh kiếm. Về phần cái kia có một thanh mười phần rộng thùng thình trọng kiếm, là ba người này thủ lĩnh, trên lưng kiếm kia chính là bá kiếm cự khuyết. Cái này ba thanh kiếm, có thể nói đều là có ít danh kiếm, mà ba người này, càng là Vạn Yêu Quốc top ba kiếm khách. Mỗi người tuy nhiên chỉ có dung hợp tám đạo đạo văn thực lực, nhưng là một khi liên thủ, chỉ sợ có thể ngạnh hám giới chủ cấp bậc cường giả, nhưng là điều kiện tiên quyết là đối phương chỉ là có giới chủ thực lực mà không phải giới chủ, không phải vậy chấn giới thiên bi vừa ra, không ai dám cướp kỳ phong mang. Mà cái kia linh điểu, đang bị Yêu Vô Huyết thả ra về sau, bay thẳng đến Tôn Ngộ Không mấy người xuất phát tòa kia Lôi Vương Thành, sau đó rơi vào một cái khách sạn trên bệ cửa sổ. Lúc này, một vị mười phần thanh niên tuấn lãng trực tiếp chống rông xuất hiện, sau đó xem linh điểu trên đùi tờ giấy kia. Chỉ gặp trên tờ giấy viết, diệt hồn sơn mạch, phát hiện thánh giáp chí tôn quy, chính đang truy tung. Cái này tuấn lãng người trẻ tuổi nhìn cái này tờ giấy về sau, đồng nhiên lộ ra một cái tà mị nụ cười. Ngón tay một túm, tờ giấy kia liền biến thành bột phấn biến mất không thấy gì nữa. Sau đó này người bỗng nhiên cao giọng nói, Mạc Tàn, Sở Chiến, Tuyên Sát, Hàn Lăng, chuẩn bị xuất phát. Yêu Vô Ngộng bọn họ đã phát hiện dấu vết, đáng chết nhiệm vụ rốt cục có thể hoàn thành. Này người âm thanh nhân tiết cứng rắn đi xuống, ở sau lưng hắn bỗng nhiên xuất hiện bốn người này ăn mặc binh khí đều có đặc sắc, mà lại trong đó lại còn có một vị nữ tử. Phần Yên lão đại, hoàn thành nhiệm vụ, mình liền có thể phục sinh đi. Cái chỗ chết tiệt này thật là quá nhàm chán. Nói chuyện, là tên kia có một đầu tóc ngắn Sở Chiến. Sau khi nói xong song quyền hung hăng một cái đụng nhau, nhất thời kích thích mấy đạo tia lửa cùng năng lượng loạn lưu. Rất hiển nhiên, cái này Sở Chiến là một cái quyền sư. Mà lại năm người này, toàn đều có thực lực cường hãn, chí ít đơn thể tác chiến, chỉ sợ đều có thể toàn thắng hoàng tuyển thế giới ngoại thành đệ nhất nhân U Minh Tần Vương. Chương 157, chương 155, Linh Hoa Phong Thấu Hồn Hương. Phần Yên khỏe miệng lộ ra một cái nụ cười tự tin, sau đó tay vung lên nói, xuất phát, cho chúng ta phục sinh. Cho dù chết cũng phải đem tiểu công chúa linh hồn mang đi ra ngoài. Nói xong, năm người liền hóa thành năm đạo bóng đen, hướng về Diệt Hồn Sơn mạch lao đi. Mà lúc này Tôn Ngộ Không ba người, còn có không biết mình hành tung đã bị người phát hiện. Tuy nhiên Tê Chiếu từ thánh giáp rùa trong miệng biết Vạn Yêu Vương phái nhân tiến vào hoàng tuyển thế giới truy sát tiểu hồ ly, nhưng là thánh giáp rùa đã tránh lâu như vậy, dựa theo Tê Chiếu lý giải, coi như đối phương sẽ phát hiện, muốn đuổi kịp ba người cũng phải bỏ ra không ít thời gian. Mà đây cũng là Tê Chiếu nóng lòng bỏ đi trên thân thối nấm vị đạo nguyên nhân, chỉ cần truy sát tiểu hồ ly nhân tìm tới thánh giáp rùa chỗ kia sơn cốc, hơi đối với hoàng tuyển thế giới có chút giải nhân đều có thể từ thối nấm mùi vị giữa truy xét đến nhóm người mình hướng đi. Nguyên cớ, Tê Chiếu quả thật có chút hối hận làm như thế một cái trò đùa quái đản. Đây quả thực chẳng khác nào tại bên trong thung lũng kia lập một cái thẻ bài nói cho người ta tiểu hồ ly chạy qua bên này. Bất quá bây giờ nghĩ những thứ này đã không có dùng. Dưới mắt trọng yếu nhất chính là tranh thủ thời gian đến Linh Hoa Phong, tìm tới thấu hồn hương bỏ đi trên người mùi thối. Không phải vậy Tê Chiếu mấy người coi như chạy đến chân trời góc biển đều sao hữu dụng. Mà lại, mấy ngày nay Tê Chiếu trong lòng cũng ẩn ẩn có chút cảm giác không ổn, cái loại cảm giác này tựa như là bị một đầu kịch độc độc xà để mắt tới cảm giác. Đây tuyệt đối không phải là ảo giác, đây là bởi vì Tê Chiếu đã từng đạt tới qua cái vũ trụ này lớn nhất cảnh giới đỉnh cao mà lấy được một loại đối với vận mệnh cảm ngộ. Mặc dù bây giờ Tê Chiếu bởi vì thực lực giảm xuống nguyên cớ loại này cảm ngộ mấy cái có lẽ đã biến mất, nhưng là từ nơi sâu xa đối với tự thân an nguy vẫn là có một chút dự cảm. Nguyên cớ tại Tê Chiếu thúc giục hạ, mấy người cơ hồ là không hề dừng lại một chút nào một đường lao nhanh. Mệt mỏi thì ăn hồn châu, khát thì ăn quả đào. Lúc buổi tối Tôn Ngộ Không liền đem ngũ thải thần thạch tế ra giữa đường đèn, mặc dù không có ban ngày như vậy sáng ngời trăng qua dùng cho đi đường thì đầy đủ. Mà lại bởi vì Tê Chiếu trên thân thối nấm nguyên nhân, ba người đến bây giờ vẫn không có gặp đến bất kỳ một cái hồn thú. Mà đây cũng là mấy người dám điên cuồng như vậy đi đường quan hệ. Cứ như vậy một mực dùng tốc độ nhanh nhất liên tục đi một cái tháng, trong lúc đó chỉ có thực sự không kiên trì nổi thời điểm mới có thể dừng lại nghỉ ngơi, mà lại một khi khôi phục thể lực lập tức lên đường. Một tháng này ba người sửng sốt trực tiếp vượt qua ba ngọn núi, rốt cục tại một ngày giữa trưa đến Linh Hoa Phong. Khi thấy Linh Hoa Phong phía trên cái kia đập vào mắt thấy tất cả đều là đủ loại linh hoa thời điểm, Tôn Ngộ Không cùng Tê Chiếu liếc nhau về sau, toàn bộ ngã trên mặt đất sau đó ngủ mất. Chỉ có tiểu hồ ly lôi lôi tựa hồ chẳng có chuyện gì, reo hò một tiếng về sau liền nhảy vào trong biển hoa. Mà Tôn Ngộ Không cùng Tê Chiếu một mực ngủ đến nửa đêm mới tại tiểu hồ ly quấy rối hạ tỉnh lại. Mà hai người mở mắt ra trong nháy mắt, đông nhiên thì sững sờ, sau đó bắt đầu điên cuồng địa đại cười. Bởi vì hai người sau khi tỉnh lại thứ nhất mắt, liền thấy tiểu hồ ly, chẳng qua thời khắc này tiểu hồ ly lại toàn thân đều là đủ loại hoa, đầy người đều là. Mà lại tiểu hồ ly còn cố ý nâng lên chân trước, bày một cái nàng tự nhận là rất đẹp bộ dáng. Thế nhưng là cái này tại Tôn Ngộ Không cùng Tê Chiếu trong mắt coi như không giống nhau, một cái 3 mét quá cao đại hồ ly sau đó đầy người hoa tươi, đặc biệt là còn có đứng lên, hai người làm sao thấy thế nào một cái mọc đầy hoa tươi đại cầu hùng. Tiểu hồ ly nhìn thấy hai người lại cười chính mình. Sau đó điên cuồng vứt bỏ trên người hoa, sau đó hung tợn cắn một cái vào Tê Chiếu bắp đùi, không khỏi nhanh thì một mặt thống khổ nhổ ra. Mang theo gương mặt bi thương tiểu hồ ly lại lăn tới đây trong biển hoa. Tê Chiếu, ngươi mùi vị kia xác thực nên trị trị, không phải vậy ta sợ tiểu hồ ly thật thụ không? Không có việc gì, không có việc gì, như là đã đến nơi đây, cái kia chỉ cần tìm được thấu hồn hương liền không sao. Hầu tử, tranh thủ thời gian hồi phục một chút thể lực, sau đó phải đi tìm cái kia hoa. Ta dự cảm càng ngày càng mãnh liệt, chỉ sợ đám người kia rất nhanh liền có thể tìm được chúng ta. Ân, ta cũng có chủng cảm giác nguy cơ, tựa hồ bị cái gì người khủng bố cho để mắt tới. Nói xong, hai người lập tức bắt đầu hấp thu hồn châu lực lượng, chỉ một chút một canh giờ. Hai người bất luận là thể lực còn có là linh hồn lực lượng tất cả đều khôi phục lại đỉnh phong. Mà lại đi qua một tháng này điên cuồng chạy cùng hấp thu, thực lực của hai người đều có một ít đề bạt, nguyên bản phòng thủ kiên cố bảy văn chí tôn hàng rào, cũng có một chút buông lỏng. Đối với điểm này, hai người đều rất kích động, chẳng qua đồng thời tâm lý đối với cái kia thánh giáp rùa, cảm kích cũng trọng một điểm. Bất luận là ra tại nguyên nhân gì, một vị dung hợp chín đạo vũ trụ pháp tắc cửu vân chí tôn cam nguyện tự sát đi tới nơi này hoàng tuyển thế giới, mà lại vì bảo vệ một người nguyện ý đem thân thể của mình cùng sơn cốc đồng hóa, chỉ vì chính mình có thể có đủ thực lực bảo hộ nàng. Mà sau cùng, càng là vì để nàng phục sinh thà rằng để cho mình hồn phi phách tán đem tính danh giao tu thần châu đều đưa cho người khác. Chỉ vì có thể làm cho nàng có lớn nhất hy vọng phục sinh. Đối với dạng này người, coi như hắn đối với mình hai người có một ít tính kế, cái này cũng vô pháp để cho hai người dâng lên bất kỳ bất mãn gì hoặc là oán hận. Có chỉ là tôn kính. Đều chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, sau đó hai người liền một đầu đâm vào trong biển hoa. Tuy nhiên Tê Chiếu nhớ mang máng thấu hồn hương là tại cái này linh hoa phong, thế nhưng là cụ thể tại nơi đó, Tê Chiếu lại không có gì ấn tượng. Mà lại đối với thấu hồn hương dáng vẻ, Tê Chiếu đều có chút mơ hồ, chỉ là nhớ kỹ hoa dáng vẻ rất kỳ lạ, chỉ cần mình vừa nhìn thấy thì sẽ nhận ra được, nhưng là muốn hình dung, nhưng lại hình dung không ra. Nguyên cớ Tôn Ngộ Không thật có chút sụp đổ, bởi vì Tê Chiếu chỉ nói cho hắn, tìm một loại đặc thù hoa, loại này hoa đặc thù đến ngươi nhất nhãn liền biết nó đặc thù. Thế nhưng là hai người từ nửa đêm một mực tìm tới Hưng Đông, lại không chút nào thu hoạch, chẳng qua tiểu hồ ly sắc thực thu hoạch tương đối khá. Chỉ cần là xinh đẹp chút, toàn bộ tiểu hồ ly đem xuống sau đó phóng tới một đống, nhìn thấy tiểu hồ ly hưng phấn bộ dáng, Tê Chiếu không khỏi cảm thán xem ra hoa tươi xinh đẹp đối với nữ tính quả thật có kinh khủng lực sát thương. Buổi sáng nghỉ ngơi một chút, hai người tiếp tục tìm, bất quá lần này Tê Chiếu nói cho Tôn Ngộ Không có chút linh hoa là có thể dùng để ăn, có chút hoa có thể giải độc. Tôn Ngộ Không lúc này mới phát hiện Tê Chiếu quả thực cũng là một bản bách khoa toàn thư, vậy mà cái gì đều biết. Là một ngày này trời tối thời điểm, Tôn Ngộ Không trong không gian giới chỉ đã chất đầy các loại hiệu quả linh hoa. Mà ba người bọn hắn cũng đã từ đỉnh núi đi đến giữa sườn núi. Cái này linh hoa phong tuy nhiên cũng rất cao, chẳng qua cả tòa núi không có một cây đại thụ tất cả đều là các loại hoa cỏ. Nguyên cớ thời gian một ngày đã đem linh hoa phong tìm một nửa, đương nhiên, chỉ có núi một mặt. Hầu tử, chúng ta dạng này tìm đi xuống không phải biện pháp A, ta loại kia cảm giác nguy cơ càng ngày càng mạnh, chỉ sợ không có bao nhiêu thời gian. Vậy làm sao bây giờ núi này cũng xác thực quá lớn? Nếu như là lúc còn sống ta còn có thể nhổ một thanh hầu mau biến thành vô số tiểu hầu, thế nhưng là cái này trong thế giới linh hồn, ta thì không có cách nào. Ta ngược lại thật ra có một cái biện pháp, bất quá, thi triển xong về sau ta rất có thể sẽ hôn mê, nguyên cớ ngươi muốn dẫn lấy ta cùng tiểu hồ ly tìm một chỗ giấu đi. Chờ ta khôi phục về sau lại đi tìm, mà lại ngươi còn muốn dùng chấn giới thiên bi chấn ở linh hồn của ta, không phải vậy trên người ta mùi thối biết cho bọn hắn tiếp tục dẫn đường. Tốt, vậy ngươi bắt đầu đi. Sau đó hết thảy đều giao cho ta. Nói xong, Tê Chiếu một mặt trịnh trọng tại chỗ khoanh chân mà ngồi, đồng thời miệng bên trong không biết tại đọc lấy cái gì, Tôn Ngộ Không nghe có loại cái hiểu cái không cảm giác. Mà lại càng nghe Tôn Ngộ Không vượt cảm giác trong trí nhớ của mình, tựa hồ có đồ vật gì đang thức tỉnh một dạng. Không khỏi nhanh Tê Chiếu thanh âm thì đình chỉ, đồng thời, tại Tôn Ngộ Không ánh mắt kinh ngạc giữa, Tê Chiếu thân thể vậy mà từ từ tản ra, tựa như là một khối thuốc màu rơi vào trong nước sau đó chậm rãi choáng mở một dạng. Rất nhanh, Tê Chiếu linh hồn đã triệt để tiêu tán, hoàn toàn không thấy tăm hơi. Tôn Ngộ Không lập tức thì hoảng, chẳng lẽ Tê Chiếu pháp thuật thất bại? Tê Chiếu ngươi vẫn tốt chứ? Thế nhưng là gọi vài tiếng Tôn Ngộ Không phát hiện không có bất kỳ cái gì hồi âm. Ngay tại Tôn Ngộ Không vừa định lớn tiếng lại hô vài câu thời điểm, trong đầu đống nhiên chuyển đến Tê Chiếu thanh âm. Khắc hô, ta chẳng qua là đem linh hồn tán mất, dạng này có thể bao trùm cả tòa linh hoa phong. Ngươi đừng núp đích, ta rất nhanh liền tốt. Nghe được Tê Chiếu không có việc gì, Tôn Ngộ Không tâm lý buông lỏng một hơi. Sau đó Tôn Ngộ Không đống nhiên cảm giác được một cỗ mênh mông linh hồn năng lượng trong nháy mắt bao phủ đi ra ngoài. Tại cỗ này linh hồn lực lượng trước mặt, Tôn Ngộ Không đống nhiên cảm giác ngược lại chính mình lại là như thế nhỏ bé. Đặt mông ngồi dưới đất, tại thời khắc này, Tôn Ngộ Không mới biết được Tê Chiếu đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu, cái này linh hồn lực lượng, quả thực để Tôn Ngộ Không kém chút thì thăng lên quỳ xuống cúng bái xúc động. Đó là một loại trí cao vô thượng không thể mạo phạm trí tôn uy nghiêm. Tê Chiếu, đến cùng là ai? Chương 154, Tê Chiếu thực lực. Cảm thụ được cỗ này hạo hãn vô biên linh hồn lực lượng, Tôn Ngộ Không không khỏi một thân mồ hôi lạnh. Cảm giác mình tựa hồ cũng là một cái toàn thân đứng ở chỗ này, tại cái kia linh hồn trước mặt, không có chút nào giữ lại. Chẳng qua may mắn loại cảm giác này chỉ có trong nháy mắt, không phải vậy Tôn Ngộ Không không biết mình sau cùng sẽ trở nên nhiều chật vật. Có chút kiêng kỵ bốn phía nhìn xem, phát hiện đã không cảm giác được tê chiếu linh hồn. Xem ra hắn đã đem linh hồn bao trùm đến cả tòa linh hoa phong phía trên, chà chà mồ hôi lạnh trên trán, Tôn Ngộ Không khoanh chân trên mặt đất ổn định lại tâm thần không làm hắn nghĩ. Làm Tôn Ngộ Không thật vất vả mới đánh tan trong lòng đối với vừa mới cái kia khủng bố linh hồn lực lượng đáng sợ thời điểm, chợt nghe bên tai một tràng thốt lên. Tôn Ngộ Không đột nhiên mở hai mắt ra, phát hiện cái kia kinh hôn là tiểu hồ ly, mà trước mắt, tê chiếu sắc mặt tái nhợt phất phất tay trong tay một gốc tựa như một làn khói xanh bông hoa, sau đó liền ngất đi. Nhìn thấy tê chiếu cái dạng này, Tôn Ngộ Không biết tê chiếu là đắc thủ, nhưng cùng lúc tiêu hao quá lớn, bây giờ nhìn đi lên tê chiếu linh hồn mấy cái có lẽ đã trong suốt. Tôn Ngộ Không vội vàng một thanh cong lên tê chiếu, đồng thời nói một tiếng tiểu hồ ly, sau đó thì con tiểu hồ ly hướng về đến thời điểm phương hướng chạy như điên. Cái này linh hoa phong liền cây đại thụ đều không có, càng đừng nói cái gì sơn động, nguyên cớ nếu là muốn tìm cái chỗ ẩn thân, cùng tại cái này chưa quen thuộc linh hoa phong tìm, còn không bằng đi trở về. Dù sao đến thời điểm ngọn núi nào vẫn là có rất nhiều nơi có thể ẩn thân. Cứ như vậy một mực tìm đại khái hơn một canh giờ, rốt cục tại một chỗ cổ thụ 10 phần rậm rạp địa phương tìm được một cái sơn động. Tôn Ngộ Không tâm lý vui vẻ, liền vội vàng chui vào. Tiểu hồ ly cũng ở phía sau theo chui vào sơn động. Tiến chỗ này sơn động, Tôn Ngộ Không vội vàng đem ngũ thải thần thạch tế ra để mà chiếu sáng. Sau đó lúc này mới có thời gian chính mình dò xét tê chiếu tình huống, kết quả không nhìn còn khá, cái này vừa nhìn, Tôn Ngộ Không tâm trực tiếp thì lạnh một nửa. Mà tiểu hồ ly tâm tư thì là trong tay tê chiếu cái kia đóa tựa như là một sợi khói bụi tiểu hoa phía trên, cái này thấu hồn hương, quả nhiên giống như tê chiếu nói như vậy, chỉ một cái liếc mắt nhìn qua thì cùng đông hoa khác hoàn toàn khác biệt. Cái này căn bản là một sợi khói xanh hóa thành hoa hình dáng nha, căn này đã thoát ly thực vật sầu mượn. Mặc kệ tiểu hồ ly dư thừa thấu hồn hương hiếu kỳ, Tôn Ngộ Không thì là cả người toát mồ hôi lạnh thôi động toàn thân linh hồn lực lượng đến luyện hóa trong tay hai khỏa tám văn hồn châu. Sau đó đem luyện hóa linh hồn lực lượng toàn bộ quán chú tiến tê chiếu thể nội. Thế nhưng là làm hai cái hồn châu tiêu hao hầu như không còn thời điểm, tê chiếu lại không chút nào khởi sắc, duy nhất một điểm biến hóa cũng là tê chiếu thân thể thoáng ngưng tụ một số, nhưng lại cũng không tốt gì. Tôn Ngộ Không nhất thời cũng coi chút hoảng, ngày bình thường coi như thụ thương hoặc là tiêu hao quá độ, lớn nhất hấp thụ nhiều hai khỏa hồn châu cũng liền có thể triệt để khôi phục, nhưng là bây giờ, hai khỏa hồn châu linh hồn lực lượng chỉ là để tê chiếu thân thể ngưng tụ một điểm. Bất quá bây giờ Tôn Ngộ Không biết không phải nói ủ rũ lời nói thời điểm, sau đó cơ hồ là đỏ bừng hai mắt, đem chính mình trong giới chỉ cùng tê chiếu trong không gian giới chỉ sở hữu hồn châu còn có linh hồn kết tinh, thậm chí ngay cả vừa mới hái những linh hoa đó cũng một mạch lấy ra. Lúc này Tôn Ngộ Không cũng quản chẳng phải nhiều, phân phó tiểu hồ ly một tiếng để cho nàng qua giữ cửa, sau đó Tôn Ngộ Không liền toàn lực thôi động ngũ thải thần thạch bên trong bản nguyên chi hỏa, bởi vì lần này Tôn Ngộ Không liều mạng thôi động. Cái kia ngũ thải thần thạch bản nguyên chi hỏa thậm chí ngưng tụ thành một cái cao hơn một mét đan lô bộ dáng, mà lại lò luyện đan này bên trong còn có một đám vàng óng ánh hỏa diễm đang múa may, khi thì hóa thành một con chim nhỏ, thời điểm hóa thành một con du long. Đây chính là cái kia bản cổ giới thời điểm yên lặng tại Tôn Ngộ Không thể nội cái kia thái dương kim hỏa, cũng chính là tam túc kim ô bản mệnh thần hỏa. Giờ phút này cảm nhận được Tôn Ngộ Không trước nay chưa có đối với lửa khát vọng, nguyên cớ lại lần nữa bốc cháy lên. Mà lại tựa hồ không biết nguyên nhân gì, còn có phát sinh có chút biến hóa. Tiểu hồ ly lúc này cũng biết là khẩn yếu trước mắt, chẳng qua lại tại đi ra thời điểm, lặng lẽ đem tê chiếu trong tay cái kia nhiều thấu hồn hương cho cắn ở trong miệng. Mà giờ khắc này Tôn Ngộ Không đang bề bộn tại luyện hóa hồn châu, cũng không có chú ý tới. Chẳng qua tiểu hồ ly cũng không ngu ngốc, nàng chẳng qua là bị thấu hồn hương mùi thơm hấp dẫn, muốn để trên người mình cũng nhiễm phải loại mùi thơm này, nguyên cơ đến cửa động thời điểm. Tiểu hồ ly thì dùng cái đuôi quấn lên thấu hồn hương sau đó không ngừng lắc lư. Cũng may mắn là tiểu hồ ly này ham chơi, dùng thấu hồn hương mùi thơm che lại trong động tê chiếu trên người mùi thối. Từ đó vì Tôn Ngộ Không tranh thủ đến thời gian quý giá, bởi vì ngay tại tê chiếu hôn mê ngày thứ hai, yêu vô ngộng ba người thì đã đạt tới linh hoa phong. Chẳng qua ba người theo thối nấm vị đạo án lấy Tôn Ngộ Không ba người lúc ấy đi đường đi một lần về sau, lại không thu được gì. Tuy nhiên thối nấm vị đạo cực kỳ khủng bố. Nhưng đến một lần tê chiếu dính vào chỉ có một chút mà lại chính hắn cũng đang dùng linh hồn lực lượng cực lực kiện hàng, mà tới đây linh hoa phong trên linh hoa thực sự quá nhiều, đủ loại hương khi đã đem thối nấm vị đạo che đậy cực kỳ chặt chẽ. Nguyên cớ ba người tìm một vòng mấy lúc sau lại không có cái gì tìm tới. Ngọc lão đại, mùi vị đó ở chỗ này thì biến mất, cái này linh hoa phong hương khí quá nặng, chỉ sợ đã đem thối nấm vị đạo che kín ở. Không sao, đã mùi vị đó đến bây giờ đều không có tán đi, vậy đã nói rõ người kia đặc biệt cũng là hôm qua mới đến nơi này, tối đa cũng là hôm trước. Không phải vậy dần dần cái kia mùi thối cơ hội tiêu tán. Mà lại bọn họ đi tới nơi này Linh Hoa Phong, ta đoán bọn họ hẳn là hướng về phía cái kia thấu hồn hương tới. Trong thế giới này, cũng chỉ có thấu hồn hương mới có thể đánh tan thối nấm vị đạo. Mặt trầm ngâm một chút, Yêu Vô Ngộng tiếp tục nói, bọn họ hiện tại rất có thể ngay tại cái này Linh Hoa Phong phụ cận, dù sao luyện hóa cái kia thấu hồn hương cũng không phải chuyện một sớm một chiều. Ba người chúng ta chia ra lục soát, phát hiện không muốn tự tiện hành động, chờ đợi hai người khác.
Đúng.
Sau đó ba người phân biệt hóa thành ba đạo bóng đen, hướng về ba phương hướng mà đi. Mà trong sơn động Tôn Ngộ Không, giờ phút này cũng đến tối hậu quan đầu, không biết là ngũ thải thần thạch quan hệ vẫn là những linh hoa đó có tác dụng, Tôn Ngộ Không trong lúc vô tình lại đem tất cả linh hoa, hồn châu, linh hồn kết tinh đợi toàn bộ cho luyện hóa, mà lại sau cùng vậy mà hóa thành một giọt nắm đấm lớn, u ám dịch thể. Tuy nhiên không biết vì sao lại dạng này, chẳng qua Tôn Ngộ Không thần thức đang dò xét qua vô số lần về sau, phát hiện cái này đoàn u ám giọt nước, không đúng, hẳn là thủy cầu trừ to lớn tinh thuần linh hồn năng lượng bên ngoài cũng không có cái gì khác đồ vật, chí ít không có cái gì có hại tạp chất. Thậm chí vì lý do an toàn Tôn Ngộ Không còn có dùng sức mạnh thần thức bóc ra một giọt lớn chừng ngón cái hỗn độn dịch thể tan vào trong thân thể của mình. Làm cái kia dịch thể tan vào trong thân thể trong nháy mắt, Tôn Ngộ Không đông nhiên cảm giác ngược lại một cỗ to lớn sinh mệnh lực, cái này sinh mệnh lực càng làm cho Tôn Ngộ Không chỉ là linh hồn thân thể sinh ra 6, 7 lần nhịp tim. Cái này cũng không đến à, phải biết hoàng tuyển thế giới hết thảy đều là linh hồn lực lượng biến thành, liền xem như Tôn Ngộ Không đám người thân thể cũng chỉ là linh hồn lực lượng cao độ ngưng tụ mà thành. Nguyên cơ bất luận là nhịp tim đập á vẫn là huyết dịch cái gì, đều khó có khả năng tồn tại, thế nhưng là vừa rồi cái kia trong nháy mắt, Tôn Ngộ Không rõ ràng mười phân cảm giác được rõ ràng lồng ngực chỗ này hữu lực nhảy lên. Mà lại tim đập đồng thời, Tôn Ngộ Không thần thức càng trở nên hết sức rõ ràng cùng cường đại. Tôn Ngộ Không mười phần chắc chắn, nếu như đem cái này một đoàn hỗn độn dịch thể tất cả đều tan vào thân thể của mình, có lẽ sẽ không thì này sinh ra thân thể, nhưng là thân thể tuyệt đối sẽ mạnh mẽ hơn hiện tại gấp trăm lần không thôi. Mà lại càng có thể đột phá chí tôn cái kia đến hàng rào. Chẳng qua Tôn Ngộ Không lại không có bất kỳ cái gì ý nghĩ, chỉ là tại buông lỏng một hơi về sau, sau đó mặt sắc mặt ngừng trọng lại lần nữa tụ tập được toàn thân linh hồn lực lượng, khống chế cái kia nhất đại đoàn hỗn độn sắc giọt nước, toàn bộ chui vào tê chiếu ở ngực. Làm giọt cuối cùng cũng chui vào trong về sau, tê chiếu cả người bỗng nhiên đột nhiên rẽ rủa một chút, sau đó Tôn Ngộ Không liền nhìn thấy tê chiếu lồng ngực vậy mà bắt đầu mười phần kịch liệt còn có lực nhảy lên mở, đồng thời một cỗ to lớn sinh mệnh khí tức tại cả trong sơn động khuấy động ra. Sau cùng thậm chí từ từ thẩm thấu sơn động vách đá, từ từ hướng về bốn phương tám hướng đang khuếch tán. Sau đó tê chiếu nhịp tim, Tôn Ngộ Không náo hải thân ở tựa hồ lại xuất hiện một ít phân mảnh trí nhớ, mà lại những ký ức này cực kỳ vụn vặt, để Tôn Ngộ Không nhớ không nổi bất kỳ vật gì. Chẳng qua tại cái kia cự đại sinh mệnh lực cảm nhiễm hạ, Tôn Ngộ Không thể nội chấn nguyên bồ đề bảo thụ lại bắt đầu tham lam hấp thu phần này sinh mệnh lực lượng, đồng thời đang nhanh chóng chữa trị trước đó bị thương hại. Rất nhanh, nguyên bản nằm dưới đất tê chiếu vậy mà từ từ trôi nổi lên, chẳng qua lồng ngực chốt nhưng như cũ tại hữu lực nhảy lên, đến sau cùng tê chiếu tựa hồ bị một cỗ lực lượng nắm kéo mở dạng vậy mà đứng lên. Làm tê chiếu triệt để đứng thẳng về sau, Tôn Ngộ Không đống nhiên lần nữa cảm nhận được cái kia cỗ cường đại để tâm hắn vì sợ mà tâm rung động lực lượng. Nguyên bản tại Linh Hoa Phong tìm kiếm Tôn Ngộ Không mấy người Yêu Vô Ngộng ba người đồng dạng cảm nhận được cỗ này to lớn tràn ngập lực uy hiếp khí thế, trong lòng ba người đột nhiên giật mình, biết nếu như cỗ khí thế này chủ nhân cũng là đánh giết thánh giáp rùa đồng thời mang đi tiểu công chúa, cái kia bằng ba người chỉ sợ căn bản cũng không phải là đối thủ. Nguyên cớ ba người tại hiệp về sau lần nữa phát ra một cái linh điệu, sau đó liền tại Linh Hoa Phong hạ một cái ngọn núi tìm cái địa phương giấu đi. Mà trong sơn động, tê chiếu tại lồng ngực lần nữa nhảy lên ba lần về sau, đột nhiên mở hai mắt ra. Cái kia một đôi mắt, phảng phất cũng là toàn bộ vũ trụ, cuồn cuộn, to lớn, thâm bất khả trắc. Chẳng qua vẹn vẹn chỉ có trong nháy mắt, cỗ khí thế này thì tiêu tán thành vô hình. Nguyên bản nhìn lấy tê chiếu Tôn Ngộ Không trong lòng tràn ngập kính sợ, thế nhưng là làm khí thế biến mất về sau, Tôn Ngộ Không tâm lý đồng nhiên sinh ra một loại kỳ lạ cảm giác. Loại khí thế này, ta đã từng nắm giữ qua. Chương 159, chương 157, Bá Kiếm Yêu Vô Ngộng. Nhìn lấy Tôn Ngộ Không sững sờ ánh mắt, tê chiếu không khỏi có chút buồn cười. Chẳng qua cũng không nói gì thêm, chỉ là gật gật đầu ra hiệu mình đã không có việc gì. Tuy nhiên tê chiếu tâm lý rất nghi hoặc Tôn Ngộ Không là dùng biện pháp gì để cho mình khôi phục, chẳng qua tê chiếu cũng không hỏi ra miệng. Chẳng những là bởi vì tê chiếu biết mỗi người đều sẽ có một ít thuộc tại bí mật của mình, mà lại Tê Chiếu cũng biết Tôn Ngộ Không cũng không phải là người bình thường, hắn là thuận theo đại thế mà ra đời, nhất định sẽ có không bình thường cả đời. Chẳng qua trọng yếu nhất, vẫn là Tê Chiếu vừa mới mở hai mắt ra nháy mắt, nhìn thấy ở vào Linh Hoa Phong ba người kia. Tuy nhiên Tê Chiếu cũng không nhận ra, chẳng qua từ ba trên thân người tán phát yêu khí, Tê Chiếu có thể khẳng định ba người này là Vạn Yêu Quốc truy binh. Nguyên cớ mở mắt ra sau không có bất kỳ cái gì thêm lời thừa thãi, mà chính là trong nháy mắt liền bắt đầu dùng linh hồn dò xét ba người kia vị trí. Vừa mới tại cái kia cố khí thế cường đại quét hình hạ, Tê Chiếu cảm nhận được ba người kia tuyệt đối là cao thủ. Trong đó thực lực của hai người có thể cảm giác được ra, là tám văn đỉnh phong, chẳng qua còn có một cá nhân thực lực để Tê Chiếu mười phần lưu ý bởi vì người kia Tê Chiếu cảm giác đầu tiên cũng là tám văn đỉnh phong thực lực, bất quá khi Tê Chiếu khí thế rút về trong nháy mắt. Vậy mà cảm giác được người nào linh hồn bản nguyên chỗ sâu tựa hồ ẩn giấu đi một cỗ càng thêm lực lượng khổng lồ. Lực lượng kia, quả thực cùng thánh giáp rùa không kém cạnh. Mà lại, ba người này gánh binh khí cũng làm cho Tê Chiếu rất kiêng kỵ, mặc dù không có dùng hai mắt nhìn thấy, nhưng là từ ba thanh trên binh khí tán phát khủng bố sát khí cùng uy áp, để Tê Chiếu có thể rõ ràng cảm ứng được, cái kia ba thanh binh khí, cảm thấy không phải là phàm vật. Mà lại, cái kia lại là ba thanh vật chất giới binh khí. Cũng là cùng Tôn Ngộ Không kim cô bổng cùng chân giới thiên bi, cũng không phải là hoàng tuyển thế giới đồ vật. Có thể đột phá hoàng tuyển thế giới giải tỏa, từ đó lấy vật chất bản thể tới hoàng tuyển thế giới, binh khí như thế, cảm thấy là thần binh. Thậm chí có thể là chí tôn thần khí. Thế nhưng là làm Tê Chiếu linh hồn lần nữa dò xét một lần về sau, vậy mà không có bất kỳ cái gì phát hiện. Có chút không cam lòng Tê Chiếu lần thứ hai dò xét, thế nhưng là kết quả vẫn là không thu hoạch được gì. Thật giống như vừa mới cái kia hết thảy đều là ảo giác. Nhưng là Tê Chiếu biết vậy tuyệt đối không phải ảo giác, khí thế kia có thể là có chính mình lúc còn sống một nửa thực lực, là không thể nào xuất hiện ảo giác. Khả năng duy nhất, cũng là ba người kia biết mình phát hiện bọn họ, nguyên cớ trốn đi. Cái này coi như phiền phức, bởi vì cái gọi là minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng, đặc biệt là cái này ám tiễn chẳng những uy lực lớn hơn nữa còn là bôi kịch độc. Ba người sơ ý một chút chỉ sợ cũng bỏ mạng ở nơi này. Nhìn lấy Tê Chiếu sau khi tỉnh lại vẫn cau mày không nói lời nào, Tôn Ngộ Không không khỏi hỏi, Tê Chiếu, thân thể ngươi không có sao chứ cảm giác thế nào bị Tôn Ngộ Không tiếng hỏi dự định, Tê Chiếu liền lắc đầu nói, cảm giác rất tốt, mà lại tựa hồ thực lực tinh tiến rất nhiều. Bất quá, hầu tử, vừa mới ta khí thế bạo phát thời điểm, phát hiện chúng ta truy binh đã đến. Truy binh bắt tiểu hồ ly mấy người thực lực gì? Ba cái, hai cái tám văn đỉnh phong, một cái, đoán chừng tính cả hắn ẩn tàng thực lực. Cùng cái kia thánh giáp rùa không sai biệt lắm. Bất quá bọn hắn đáng sợ tại ta vừa mới tán phát khí thế, nguyên cơ đoán chừng tạm thời giấu đi. Nhưng là chúng ta vẫn là rất nguy hiểm, mà lại ta càng lo lắng chính là, bọn họ còn có đồng bọn. Nguyên bản bởi vì Tê Chiếu khôi phục tâm lý cao hứng Tôn Ngộ Không chợt phát hiện trong lúc bất chi bất giác mấy người tình cảnh đã nguy hiểm như vậy, nếu như là chỉ có tám văn đình phong, cái kia còn có thể nhất chiến, thế nhưng là nếu như là thánh giáp rùa thực lực như vậy, căn bản cũng không cần đánh. Chính mình chỉ sợ liền xuất ra chấn giới thiên bi cơ hội đều không có. Hai người trong lúc nhất thời có chút im lặng, không khỏi đưa ánh mắt nhau nhau nhìn về phía tiểu hồ ly. Cảm nhận được ánh mắt hai người, tiểu hồ ly còn tại lay động cái đuôi to cũng chậm chậm dừng lại, sau đó một mặt hiếu kỳ nhìn chằm chằm Tôn Ngộ Không hai người. Tôn Ngộ Không chợt thấy đuôi cáo nhỏ trên thấu hồn hương, đột nhiên mở miệng hỏi, Tê Chiếu, cái này thấu hồn hương ngươi mau ăn đi, trước tiên đem mùi vị đó bỏ đi. Chẳng qua Tôn Ngộ Không vừa nói xong, Tê Chiếu liền cười cười nói, không cần, cái kia thối nấm vị đạo đã không có. Cái kia thấu hồn hương, thì cho tiểu hồ ly đi. Mà lại một đại nam nhân làm thơm như vậy cũng quá quái dị. Tê Chiếu nói xong, tiểu hồ ly đi đầu phản ứng tới, cái đuôi ruôi ra, trực tiếp một ngụm liền đem thấu hồn hương nuốt vào. Đồng thời Tôn Ngộ Không cũng cầm Tê Chiếu tay cẩn thận nghe, phát hiện vị đạo thật không có. Tâm lý hơi kinh ngạc, không biết Tê Chiếu đến cùng là phát sinh biến hóa gì. Nghỉ ngơi một chút đi. Đợi tiểu hồ ly luyện hóa xong thấu hồn hương, chúng ta nghĩ biện pháp tránh đi ba người kia, sau đó nắm chặt thời gian đi đường. Đúng, hầu tử, ngươi làm như thế nào vậy mà có thể cho ta trong thời gian ngắn như vậy khôi phục, mà lại thực lực so trước kia còn có cường. Ta chính là đem tất cả linh hoa hồn châu cùng linh hồn kết tinh toàn bộ đặt chung một chỗ, sau đó dùng ngũ thải thần thạch bên trong hỏa diễm luyện hóa, sau cùng ta cũng không biết vì cái gì thì biến thành một đoàn nắm đấm lớn hỗn độn dịch thể. Chính ta dung hợp một giọt phát hiện hiệu quả rất tốt, sau đó thì đều dung hợp tiến trong thân thể của ngươi. Nghe được Tôn Ngộ Không nói xong, Tê Chiếu đã sững sờ. Chỉ cảm thấy từng đợt nghĩ mà sợ cùng kinh hồn bạt vía. Sau đó bắt đầu không ngừng dò xét thân thể của mình, trọn vẹn nửa canh giờ Tê Chiếu mới vẻ mặt vô cùng nghi hoặc dừng lại. sau đó dùng ánh mắt nhìn quái vật nhìn lấy Tôn Ngộ Không. Làm sao ngươi dạng này nhìn ta làm gì, chẳng lẽ có cái gì không đúng?
Hầu tử à, không đúng, là Hoa Quả Sơn Thủy Liêm Động Tề Thiên Đại Thánh Mỹ Hầu Vương Tôn Ngộ Không à, đại vương à, ngươi kém chút liền đem ta đùa chơi chết ngươi biết không?
A, tuy nhiên ngươi xưng hô thế này để cho ta rất thoải mái, nhưng là ta cũng chỉ là vì cứu ngươi, ta lão Tôn có thể không từng có hại ngươi tâm a. Ta hiện tại trịnh trọng nói cho ngươi, tại Hoàng Tuyển thế giới, không đồng loại hình đồ vật tuyệt đối không thể dung hợp một chỗ. Liền xem như cùng loại hình, không đồng tính chất cũng không thể dung hợp. Cũng tỉ như đem linh hồn kết tinh cùng hồn châu dung hợp lại cùng nhau, đây chính là đại cấm kỵ. Chẳng những vô pháp dung hợp thành công mà lại coi như thành công, sau cùng có được đồ vật cũng không nhất định là cái thứ đồ gì, rất có thể là một đoàn đoán nghiệm. Ở chỗ này, tất cả mọi thứ ngươi cũng có thể dựa vào hấp thu, nhưng là thì là không thể dung hợp. Vì sao lại dạng này thế, nhưng là ta dung hợp nhiều đồ như vậy, chẳng có chuyện gì à, hơn nữa còn cứu ngươi à. Cái thế giới này tất cả mọi thứ đều là linh hồn là cái vũ trụ này nhất là vật kỳ lạ. Mỗi cái linh hồn đều là thần thánh, mà lại coi như ngươi hấp thu, cũng chỉ là hấp thu linh hồn năng lượng, mà không phải linh hồn ý chí. Làm hoàn toàn thế giới đích người chết đi về sau, linh hồn biết hóa thành linh hồn kết tinh. Nhưng là cái này linh hồn kết tinh bên trong là ẩn chứa linh hồn năng lượng cùng linh hồn ý chí hai loại đồ vật ở bên trong. Mọi người hấp thu thời điểm linh hồn ý chí sẽ bị bài trừ sau đó tiêu tán, nguyên cớ sẽ chỉ hấp thu năng lượng. Thế nhưng là ngươi dùng hỏa lực dung hợp thời điểm, linh hồn ý chí cũng sẽ bị dung hợp đi vào, như thế kết quả cuối cùng, cũng là nhất đại đoàn đoán niệm cùng tà niệm tập hợp thể. Vật như vậy đối với thân là L, linh hồn chúng ta, quả thực cũng là kịch độc. Một hơi giải thích rõ ràng. Tê Chiếu Y Nguyên có chút nghĩ mà sợ. Tuy nhiên không biết vì cái gì Tôn Ngộ Không dung hợp về sau đồ vật không có đối với mình tạo thành tổn thương gì, thế nhưng là Tê Chiếu Y Nguyên không dám hoàn toàn yên tâm. Đối với linh hồn, hắn quá giải, vạn nhất ở cái thế giới này linh hồn xảy ra vấn đề, thì là lúc sau phục sinh, cũng sẽ là một cái cự đại thai hoàng ẩm. Ách, vậy ngươi không sao chứ? Hiện tại là không có phát hiện vấn đề gì, mà lại không biết nguyên nhân gì cái kia thối nấm vị đạo đều không? Ân thối nấm vị đạo không phải ngươi làm không có sao? Dĩ nhiên không phải, nếu như là ta đã sớm làm không, làm gì trở tới bây giờ? Hẳn là ngươi cái kia nhất đại đoàn đồ vật có tác dụng. Tính toán, mặc kệ, vẫn là thương lượng một chút chuyện trước mắt đi. Ngươi có biện pháp gì tốt không, có ta cảm thấy đánh khả năng đánh không lại. Ta cũng nghĩ như vậy, nguyên cớ chỉ có chờ tiểu hồ ly sau khi tỉnh lại, nghĩ biện pháp vòng qua bọn họ. Bọn họ đã phát hiện chúng ta, cái kia hẳn là sẽ không đi xa. Ta đoán rất có thể ngay tại Linh Hoa Phong phía trước ngọn núi nào lên. Tốt, đợi tiểu hồ ly tỉnh lại, chúng ta liền xuống núi, sau đó tại núi rẻ rô đi vòng qua. Thế nhưng là làm Tôn Ngộ Không vừa nói xong, Tê Chiếu bỗng nhiên đột nhiên biến sắc, sau đó hai tay vừa dùng lực, đem Tôn Ngộ Không đẩy hướng một bên, mà chính mình cũng mượn cố lực lượng này lui về phía sau. Chỉ bất quá sơn động quá mức chật hẹp, hai người cũng chỉ là miễn cưỡng thối lui một khoảng cách. Hai người vừa mới tách ra, Tôn Ngộ Không liền thấy một thanh toàn thân màu đen như mực, phía trên có mấy đạo huyết hồng đường vân cự kiếm trực tiếp lên đỉnh đầu trên sơn động xuyên thẳng xuống. Thân kiếm khổng lồ đem phía trên sơn động đều cho phá vỡ một cái động lớn. Nếu như vừa mới không phải Tê Chiếu đẩy chính mình một thanh, chỉ sợ cái này cự kiếm vừa vặn bổ vào trên đầu mình. Làm cái này cự kiếm cắm vào trong hang trên mặt đất về sau, ba đạo bóng đen từ phía trên động khẩu nhảy vào tới. Ba người này trang phục gần như giống nhau, đều là màu đen trang phục. Bất quá phía trên lại phân biệt thêu lên ba thanh khác biệt bảo kiếm. Trong đó một vị trên quần áo thêu lên một thanh cự kiếm người, vừa vặn đứng tại cắm trên mặt đất cự kiếm trên chuôi kiếm. Mấy vị tốt, tự giới thiệu hạ, ta gọi Yêu Vô Ngộng, là đến giết các ngươi. Chương 160, chương 158, tái chiến cường địch. Ngay tại người kia lời còn chưa dứt thời điểm, Tôn Ngộ Không cùng Tê Chiếu đồng thời cảm giác được sau lưng bỗng nhiên truyền đến một trận kinh phong. Nương tựa theo hai người nhiều năm chiến đấu kinh nghiệm, trong nháy mắt liền biết có người sau lưng. Hơn nữa còn là người rất lợi hại, bởi vì lúc này đã có thể cảm nhận được sau lưng kình phong giữa truyền đến bén nhọn đồng thời sắc bén sắc khí. Cơ hồ cũng là cùng tư duy đồng thời làm ra phản ứng, Tôn Ngộ Không là trong tay kim cô đồng tức thì dựng đứng tại phía sau mình, đồng thời cả người đều tiến vào trạng thái chiến đấu, cũng chính là đồng nhiên sở hữu lĩnh ngộ pháp tắc toàn bộ vận chuyển tự nhiên, càng là tại một khắc cuối cùng bởi vì tử vong kích thích. Để Tôn Ngộ Không trong lúc vô tình lấy linh hồn trạng thái hóa thành ngũ hành hôn độn thể. Mà Tê Chiếu cũng là không chậm, trong tay trong nháy mắt xuất hiện hai thanh hình bán nguyệt màu xanh thăm thẳm vòng tròn, sau đó giao nhau tại phía sau. Đồng thời tại Tê Chiếu trên thân tản mát ra một loại đến vị người mới có uy áp. Ngay tại hai người miễn cưỡng làm ra phản ứng thời điểm, hai tiếng sắt thép va chạm thanh âm đồng thời vang lên. Tôn Ngộ Không sau lưng,
một thanh cơ hồ trong suốt trường kiếm chém ngang ở phía sau gánh kim cô đồng phía trên, cái kia chém ngang lực lượng 10 phần to lớn, chẳng qua lúc này Tôn Ngộ Không mới là hỗn độn thể trạng thái, khí lực cũng là cực kỳ mạnh mẽ, nguyên cớ một kích này hai người có thể nói là bất phân cao thấp. Mà Tê Chiếu cũng cảm giác được một thanh cực nhỏ trường kiếm đâm vào giao hội tại phía sau vô tướng tuyệt tung phía trên, bởi vì vừa mới cái kia lập tức uy áp tác dụng, nguyên cớ một kiếm này đâm tới lực lượng có chút yếu bớt, mà lại loại kia nhất kích tất sát quyết tuyệt cũng ít 3 phần, bởi vậy Tê Chiếu cũng không bị đến tổn thương gì. Lúc này đứng thẳng ở cái kia cắm trên mặt đất cự trên thân kiếm hắc y người bỗng nhiên khẽ di một tiếng, tựa hồ đối với hai người vậy mà có thể hoàn toàn phòng bị ở cái này hai đạo công kích hơi kinh ngạc. Mà lại hắn cũng cảm nhận được Tê Chiếu trong nháy mắt đó phát ra vô thượng uy áp, cái kia cố quân lâm thiên hạ khí thế, vậy mà để hắn cũng cảm giác được một cỗ tim đập nhanh. Chẳng qua hắn cũng không có một tia số một e ngại, ngược lại thể nội tựa hồ có thứ gì tại dục dịch. Mà hai người kia nhất kích không đắc thủ cũng là lập tức người nhẹ nhàng lui lại, tại Tôn Ngộ Không kim cô đồng trở tay quét ngang cùng Tê Chiếu vô tướng tuyệt tung cũng là chuyển tay vạch một cái trong nháy mắt, hai người đã đẩy lên cái kia yêu vô mộng bên cạnh. Ngươi chính là Vạn Yêu Quốc phái tới sát thủ đi, còn có nghĩ đến đám các ngươi đào tẩu đâu. Tê Chiếu từ từ xoay người, trong tay hai thanh hình bán nguyệt đại hoàn giao nhau tại trước người, hiển nhiên 10 phần đề phòng. Mà Tôn Ngộ Không cũng là đồng dạng phải tay mang theo kim cô đồng một mặt, một chỗ khác kéo lại trên mặt đất, cũng là gương mặt cẩn thận. Chẳng qua hai người đều là vô tình hay cố ý xích lại gần chút, hy vọng dùng thân thể của mình có thể ngăn trở chỗ động khẩu tiểu hồ ly. Chẳng qua hai người nhìn thấy cái kia đứng ở bên trên cự kiếm yêu vô ngộng khỏe miệng lộ ra khinh miệt ý cười, cảm thấy không khỏi một trận ý lạnh, giống như quả mùa đông khắc nghiệt bị một gáo nước lạnh vào đầu dội xuống. Đi qua vừa mới cái này thăm dò tính giao thủ, Tôn Ngộ Không cùng Tê Chiếu đều biết, cái kia yêu vô ngộng bên cạnh hai người tuyệt đối là nhất đẳng cao thủ, tuy nhiên cảm giác tu vi chỉ là tám văn đỉnh phong, thế nhưng là nếu muốn thật đánh nhau, tầm thường cựu vân chí tôn cường giả đều không phải là nó đối thủ. Loại người này, bình thường xưng là thiên tài. Mà thiên tài thường thường sở trường nhất, cũng là vượt cấp khiêu chiến. Lại thêm cái kia hai nhân binh khí trong tay cũng không phải tầm thường vật, chính mình kim cô đồng đã là nửa chí tôn thần khí, mà Tê Chiếu cái kia một thanh càng là thực sự chí tôn thần khí. Có thể là vừa vặn cái kia một chút lại là cân sức ngang tài, vậy liền mang ý nghĩa, cái kia hai nhân binh khí trong tay, cũng hẳn là chí tôn thần khí. Chí tôn thần khí, cũng chia là rất nhiều loại. Có chút là bởi vì có to lớn khí bên trong thế giới thậm chí bên trong thế giới sau cùng có thể diễn hóa xuất sinh mệnh. Cũng tỉ như là Đông Hoàng Thái Nhất Đông Hoàng Trung, chẳng những có uy lực khó lường thần thông, bên trong khí trung thế giới càng là vô biên vô hạn. Bất quá nghĩ đến nơi này, Tôn Ngộ Không trong lòng đống nhiên lướt qua một tia nghi vấn, tại bàn cổ giới cái kia địa phương tiểu thế giới, ai sẽ có năng lực cái kia một kiện chí tôn thần khí cho đánh thành toái phiến thậm chí là khí linh cùng khí thân đều tách đi ra. Tuy nhiên Đông Hoàng Thái Nhất nói cái chết của mình là bởi vì cùng đế tuấn đại chiến, thế nhưng là thì mềm như thế cũng không có khả năng đem một kiện chí tôn thần kỳ cho đánh nát ta, chẳng lẽ đế tuấn vận dụng chân giới thiên bi. Lắc đầu, Tôn Ngộ không biết bây giờ không phải là lúc nghĩ những thứ này, thu hồi tâm tư, chẳng qua thần niệm cũng đã ngưng tụ tại thể nội chân giới thiên trên tấm địa. Chỉ có đối phương một khi đối với tiểu hồ ly xuất thủ, chính mình lại đột nhiên tế ra chân giới thiên bi. Những thứ này nói rất dài dòng. Chẳng qua tại Tôn Ngộ Không trong đầu chỉ là trong nháy mắt sự tình. Nghe được Tê Chiếu tra hỏi, cái kia yêu vô ngộng nhẹ nhàng nhảy xuống, không đúng, chuẩn xác mà nói từng bước đi xuống, trong hư không như là đi bộ nhàn nhã đồng dạng đi tới trên mặt đất. Đoán không sai, đáng lẽ chúng ta lần này chỉ là muốn mang về tiểu công chúa, không nghĩ tới lại còn có thu hoạch ngoài ý muốn. Hiện tại ta đối với ngươi, hứng thú lớn hơn một chút. Lần trước cái kia cỗ uy áp cũng là ngươi phát ra đi, thật đúng là cường đại. Nếu không phải ta cảm giác dị thường nhạy bén, chỉ sợ cũng bị ngươi lừa qua qua. Để ta đoán một chút đi, ngươi lúc còn sống đến cùng là ai? Ngộ Không, một hồi ta bộc hậu, ngăn chặn ba người bọn họ, ngươi đem tiểu hồ ly đi mau. Nguyện vốn nên hơi kinh ngạc tại yêu vô ngộng mà nói Tôn Ngộ Không, trong đầu đống nhiên vang lên Tê Chiếu thần thức truyền âm. Có chút giật mình tại Tê Chiếu quyết tâm, chẳng qua Tôn Ngộ Không cũng không nói lời nào cũng không có đồng ý hoặc là cự tuyệt, chỉ là nắm kim cô đồng tay phải càng thêm dùng lực. Mà lại biểu lộ càng là chưa bao giờ có kiên định. Không nói lời nào không nói lời nào vậy ta thì chính mình đoán. Dùng hình bán nguyệt vòng làm vũ khí, thật sự chính là tương đương hiếm thấy, mà lại ngươi binh khí này ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy, nguyên cớ vô pháp tại trên binh khí đoán ra ngươi là ai. Bất quá, ngươi trước tán phát uy áp, hẳn là chỉ có đã từng có được qua chấn giới thiên bi giới chủ mới có, loại kia quân lâm thiên hạ bá đạo, thật đúng là khiến người ta kính sợ a đã khẳng định ngươi là giới chủ, vậy liền dễ làm. Đã từng cựu đại thần quốc vẫn lạc ba cái, chẳng lẽ ngươi chính là cái kia Tam Đại Thần Quốc cái nào đó giới chủ ngự thổ giới vẫn là? Cái kia yêu vô ngọc lời còn chưa nói hết, Tê Chiếu đống nhiên không có không một tiếng động cả người bạo khởi, trong nháy mắt đó tốc độ vậy mà để Tôn Ngộ Không hỏa nhãn kim tinh đều không thể bắt, chỉ là trước một khắc Tôn Ngộ Không còn có đang nhìn yêu vô ngọc tại độc tự suy đoán, sau một khắc Tê Chiếu đã xuất hiện tại yêu vô ngọc trước mắt. Trong tay hai thanh màu xanh thăm thẳm đại hoàng đống nhiên hung hăng đánh xuống, cái kia yêu vô ngọc tuy nhiên nhìn như không để ý một mực đang cười cười nói nói, chẳng qua lại một mực đang chú ý Tê Chiếu. Tại Tê Chiếu biến mất đồng thời hắn đã rút ra cắm trên mặt đất cái kia thanh cự kiếm. Sau đó lại Tê Chiếu xuất hiện về sau song hoàn đánh xuống thời điểm, yêu vô ngộng trong tay bá kiếm cự khuyết đã hoành cách đỉnh đầu, ngăn trở Tê Chiếu nhất kích. Chẳng qua này cũng chưa xong, Tê Chiếu nguyên bản màu xanh thăm thẳm song hoàn đống nhiên từ lam sắc nhanh chóng biến là màu trắng. Mà ở phía dưới ngăn cản yêu vô ngộng thấy lại càng rõ ràng hơn, song hoàn kia sở dĩ biến sắc, là bởi vì phía trên kia ngưng tụ đại lượng hàn băng. Những thứ này băng hàn khí cực trọng, nhưng lại chỉ là hội tụ tại song hoàn phía trên cũng không bên ngoài tán, nguyên cớ Tôn Ngộ Không cùng hai người kia càng vốn nên không cảm giác được. Chẳng qua yêu vô ngộng lại cảm thụ cực kỳ rõ ràng, hai tay trầm xuống, yêu vô ngộng liền chuẩn bị đẩy ra này đôi vòng, dù sao cái kia cố hàn khí đã bắt đầu theo cự khuyết thân kiếm hướng về yêu vô ngộng hai tay truyền lại mà đến. Thế nhưng là làm yêu vô ngộng vừa định dùng lực thời điểm, đột nhiên cảm giác trên thân kiếm đầy ánh sáng, nguyên lai Tê Chiếu đã ở giữa không trung rơi xuống đất, mà lại song hoàn đã rời đi cự khuyết. Thế nhưng là không đợi yêu vô ngộng lại lần nữa tụ lực, Tê Chiếu đột nhiên nhẹ khẽ quát một tiếng, toái tỉnh. Sau đó Tê Chiếu cả người cơ hồ thì hóa thành một đoàn hàn khí tạo thành gió xoáy, hai thanh đại hoàn như gió táp mưa rào liên tiếp chém thẳng tại yêu vô ngộng bên trên cự kiếm. Trong lúc nhất thời yêu vô ngộng vậy mà chỉ có ngăn cản phần mà cũng không nửa phần lực phản kích, coi như như thế, yêu vô ngộng cũng cảm giác được cố hết sức, bởi vì đem song hoàn chẳng những tốc độ càng lúc càng nhanh hàn khí càng ngày càng nặng, mà lại mỗi một lần song hoàn cùng cự khuyết giao kích đều sẽ sinh ra kịch liệt băng bạo. Nguyên bản cực kỳ phách lối yêu vô ngộng, vậy mà trong nháy mắt thì rơi vào hạ phong. Mà yêu vô ngộng bên cạnh hai người kia nhìn thấy yêu vô ngộng đã cùng người kia đưa trước tay, cũng là không chần chờ nữa. Một trái một phải hướng về Tôn Ngộ Không bỏ bất đi. Ta gọi yêu vô tình. Ta gọi yêu vô huyết. Hy vọng ngươi có thể nhớ kỹ, hôm nay, là ai giết ngươi. Hai người kêu báo ra danh hảo của mình về sau, liền đã xuất hiện tại Tôn Ngộ Không hai bên, tốc độ như vậy, thậm chí nhanh hơn thanh âm. Mà lại hai người tràn đầy tự tin, chẳng những là đối với tại tự tin của mình, càng là đối với tại yêu vô ngộng tự tin. Tuy nhiên ngay từ đầu giao thủ yêu vô ngộng thì rơi vào hạ phong. Nhưng là hai người không lo lắng chút nào thậm chí không định viện thủ, mà chính là dự định hai người liên thủ đi đầu đánh giết Tôn Ngộ Không. Cảm nhận được hai người cái kia cực kỳ kinh khủng tốc độ cùng hai thanh kiếm bên trên truyền đến sắc bén sắc khí, Tôn Ngộ Không trong lòng, đống nhiên dâng lên sôi trào không ngừng chiến ý. Đó là một loại cùng loại với con nào đó hồng hoang manh thu dần dần thức tỉnh cảm giác, yêu vô tình cùng yêu vô huyết đống nhiên có loại ảo giác, tựa hồ sau một khắc, chính mình cơ hội bị một cái manh thú cho ăn sống nuốt tươi. Chương 159, yêu vô ngộng khủng bố. Cảm nhận được cái kia cố đến từ sâu trong linh hồn hoảng sợ, yêu vô tình cùng yêu vô huyết đông nhiên phát ra một tiếng gầm thét. Thanh âm kia giữa bao hàm chính là tức giận cùng một loại điên cuồng, nếu như không thể đem người trước mắt chu sát, tựa hồ hai người đều sẽ không mặt mũi nào tiếp tục còn sống, mặc dù là lấy linh hồn trạng thái. Mảnh kiếm yêu vô huyết, bạc kiếm yêu vô tình, lại thêm bá kiếm yêu vô ngộng, ba người này lúc còn sống, thế nhưng là vạn yêu quốc số một số hai đỉnh cấp cường giả. Ba người tuy nhiên chỉ có 8 văn thực lực, nhưng là tuyệt đối có thể đánh giết tầm thường cựu vân chí tôn, ba người hợp lực, liền xem như phổ thông giới chủ cấp bậc cường giả cũng có thể nhất chiến. Ba người, mỗi người đều là ngàn năm khó gặp thiên tài, liền xem như vạn yêu quốc giới chủ cũng đối ba người rất khách khí. Mà ba người chính là vì báo đáp giới chủ đại nhân ơn chi ngộ, nguyên cớ tự nguyện tự sát, sau đó tới hoàng tuyển thế giới đợi chút nữa tiểu công chúa. Thế nhưng là chính là như vậy cấp độ bá chủ một phương nhân vật khác. Giờ phút này lại bị một cái chỉ là lục văn thực lực gia hỏa bị dọa cho phát sợ, cái này khiến hai người làm sao không vạn phần xấu hổ cùng phẫn nộ. Phải biết liền xem như đối mặt vạn yêu vương đại nhân, hai người cũng là chỗ chi nếu như. Bởi vì hai người này tiếng hét phẫn nộ ra, một trái một phải nén giận xuất thủ. Mà Tôn Ngộ Không cũng không dám kinh thường, biết hai người này tuyệt đối không lúc trước gặp phải địch nhân có thể so sánh, sau đó thần niệm nhất động, ngũ thải thần thạch tế ra. Ngay tại ngũ thải thần thạch vừa mới xuất hiện về sau, Tôn Ngộ Không hai bên hai thanh thần binh cũng đã đến. Tôn Ngộ Không hít sâu một hơi, kim cô đồng nâng lên, hướng về bên phải một hung, ngăn trở yêu vô huyết cái kia thanh cực nhỏ trường kiếm. Chẳng qua bởi vì kim cô đồng ngăn trở phía bên phải ngư trường kiếm, nguyên cớ bên trái liền không môn mở rộng. Yêu Vô Tình chỗ nào chịu bỏ lỡ cái này thời cơ tốt, gần nhất hiện lên một tia khinh miệt cười lạnh, sau đó trong tay Thiền Dực kiếm bỗng nhiên triệt để biến mất thân kiếm. Bạc kiếm Thiền Dực chính là nổi danh chí tôn thần khí, mỏng như cánh ve lại không thể phá vỡ, mặc dù không có khí bên trong thế giới, chẳng qua lại có thể thao túng không gian, có thể tiếp tục công kích nháy mắt biến mất tại không gian bên trong, sau đó lại trống rông xuất hiện muốn công kích vị trí. Mà lại, cái này còn có vẹn vẹn chỉ là Thiền Dực kiếm một cái thần thông mà thôi, chí tôn thần khí, mỗi một kiện đều là hiếm, có chí bảo, uy lực của nó, đủ có thể khiến người thực lực tăng lên gấp đôi thậm chí mấy lần. Chẳng qua Tôn Ngộ Không lại không thèm để ý cái kia bên trái đã ẩn vào hư không Thiền Dực kiếm, mà chính là tay trái vẩy một cái, gác ở kim cô đồng phía trên ngư trường kiếm đã bị bốc lên đến, thừa dịp cái này quay người, Tôn Ngộ Không hai tay nắm kim cô đồng một cái quét ngang, nhưng này Yêu Vô Huyết cũng không phải người yếu, tại ngư trường kiếm bị đánh bay trong nháy mắt thì xoay người một cái, trường kiếm trong tay thuận thế mũi kiếm hướng phía dưới, dựng đứng tại trước người, ngăn trở kim cô đồng quét ngang. Lúc này, Tôn Ngộ Không bên trái liên tiếp vang lên mấy chủ âm thanh đinh đinh đương đương thanh âm, chẳng qua Tôn Ngộ Không vẫn không có quay đầu, mà chính là kim cô đồng lần nữa xoay tròn hướng về phía Yêu Vô Huyết đập xuống giữa đầu. Nhìn lấy cái này thế đại lực trầm một gậy, Yêu Vô Huyết không có lựa chọn liều mạng, mà chính là chân đạp liên hoa bước, nghiêng người nhiều khai mở. Lúc này, cái kia đinh đinh đương đương thanh âm đã chừng trên trăm âm thanh. Vô Tình, làm sao cùng Tôn Ngộ Không trải qua sau khi giao thủ Yêu Vô Huyết phát hiện Yêu Vô Tình cũng không có thừa cơ mà lên, mà là tại một bên mặt mũi tràn đầy không thể tin đồng thời không ngừng mà khua tay tay phải. Bởi vì Thiền Dực kiếm đã ẩn vào hư không nguyên cớ chỉ có thể nhìn thấy Yêu Vô Tình tay phải. Yêu Vô Huyết biết hắn khẳng định gặp được chuyện gì, không phải vậy bằng vào hai người hợp tác nhiều năm ăn ý, hắn không thể lại lãng phí như thế cơ hội. Nay ngươi có ý kiến mấy vị lợi hại hộ thân bảo vật, vậy mà có thể phát giác được ta Thiền Dực kiếm hư không chạm, hơn nữa còn có thể hoàn toàn phòng ngự, ta căn bản công kích không đến cái con khỉ này. Nguyên bản nghe được cái con khỉ này lại có bảo vật có thể phát giác hư không chạm thời điểm, Yêu Vô Huyết chỉ là có chút kinh ngạc, thế nhưng là nghe tới Yêu Vô Tình nói có thể hoàn toàn phòng ngự thời điểm, hắn thật giật mình. Phát giác được cùng hoàn toàn phòng ngự, cái kia có thể hai cái khái niệm bất đồng. Chính mình cũng có thể phát giác được Thiền Dực kiếm hư không chạm, thế nhưng là nhiều nhất chỉ có thể bằng vào mảnh kiếm ngư tràng tốc độ phòng ngự ở chừng phân nửa công kích. Tuy nhiên giật mình, nhưng Yêu Vô Huyết biết cái kia bảo vật khẳng định không có khả năng một mực phòng ngự đi xuống, Thiền Dực kiếm cũng là chí tôn thần khí, mà lại là lấy sắc bén danh xưng chí tôn thần khí, nếu là đan luận sắc bén độ, chính mình ngư trường kiếm cũng không là đối thủ. Nguyên cơ cái kia bảo vật khẳng định cũng đang không ngừng bị hao tổn, chỉ cần mình có thể ngăn chặn hắn, sau đó để Vô Tình phá cái kia bảo vật, đến lúc đó hai người hợp lực, cái con khỉ này nhất định là chắc chắn phải chết. Yêu Vô Huyết nghĩ tới những thứ này, Yêu Vô Tình khẳng định cũng nghĩ đến, nguyên cớ hai người xa xa nhìn nhau gật đầu, sau đó đồng thời chủ động phát động công kích. Ngư trường kiếm, kiếm khuynh thiên hạ. Quát khẽ một tiếng, sau đó Yêu Vô Huyết trong tay mảnh kiếm ngư tràng, đồng nhiên giống như khổng tức khai bình. Một thanh kiếm hóa thành trăm ngàn đem, mà lại mỗi một thanh kiếm đều là đồng dạng địa sát giận lăng nhiên. Mà lại mỗi một thanh kiếm đều tựa hồ có một bàn tay vô hình tại khua tay, nhất thời, Tôn Ngộ Không cũng cảm giác được bốn phương tám hướng tất cả đều là kiếm. Tôn Ngộ Không cũng không có một tia e ngại, trong tay kim cô đồng quả thực múa như là lòng quyển phong mở dạng, cơ hồ mỗi một cái nháy mắt đều ít nhất phải nên đón mấy chục thanh mảnh kiếm đồng thời công kích, mà lại tần suất công kích đang ở càng lúc càng nhanh. Dần dần, Tôn Ngộ Không trên thân bắt đầu xuất hiện từng đạo, hoặc cạn hoặc sâu vết thương, nhưng những thứ này vết thương đều là vết thương da thịt, cũng không lớn ngại. Nhưng là nếu như tình huống không chiếm được đổi mới, tiếp tục như vậy đi xuống, cái kia Tôn Ngộ Không khẳng định sẽ bị thua. Nhìn lấy tình thế gây bất lợi cho chính mình, Tôn Ngộ Không cũng không lo được tư tàng, kim cô đồng rung động, cứng rắn chịu mười mấy kiếm đồng thời, tại thể nội đã tế ra chấn giới thiên bi. Chấn giới thiên bi vừa ra, Tôn Ngộ Không không chần chờ chút nào vung tay cũng là một đập. Yêu Vô Huyết tại trong lúc tình thế cấp bách chỉ thấy một khối đen nhánh vật bay tới, cũng không biết là cái gì, chẳng qua hắn cũng không có chủ quan. Tay làm kiếm chỉ, nhẹ nhàng nhất câu, nhất thời 72 thanh trường kiếm trong nháy mắt ra hiện tại thân trước đồng thời cấu thành một cái không ngừng du động cá lớn bộ dáng. Sau đó, cái kia đen nhánh thiên bi mang theo gào rít thì nện ở cái kia 72 thanh trường kiếm biến ảo cá bơi phía trên. Cái kia cá bơi vẹn vẹn chống đỡ một cái hô hấp thì đột nhiên tán loạn, 72 thanh trường kiếm toàn bộ đứt đoạn. Khí tức liên hệ phía dưới Yêu Vô Huyết cũng bị thương nhẹ. Chẳng qua có trong nháy mắt ngăn cản, Yêu Vô Huyết đã có đầy đủ thời gian đến né tránh hoặc là tổ chức cường đại hơn phòng ngự. Yêu Vô Huyết lựa chọn cái sau, trên tay kiếm chỉ liền chút, còn lại trăm ngàn đem mảnh kiếm toàn bộ hóa thành một đuôi dài 10 mét cá bơi, hướng về Tôn Ngộ Không hung hăng đánh tới. Đồng thời, trong tay cái kia thanh ngư trường kiếm bỗng nhiên bắt đầu lấy một cái kỳ quái quỹ tích đang không ngừng múa. Hai cái hô hấp về sau, Tôn Ngộ Không đập ra chân giới thiên bi đụng vào yêu vô huyết trước người cái kia quỷ dị dùng ngư trường kiếm múa ra đồ án. Mà cái kia một đuôi to lớn kiếm ngư cũng đâm vào Tôn Ngộ Không biến thành hơn 3 mét thô kim cô đồng phía trên. Chân giới thiên bi bị bức đồ án kia chặn lại, mà cái kia to lớn kiếm ngư cũng bị Tôn Ngộ Không dùng kim cô đồng cho đỡ được. Nguyên bản hai người tín tâm tràn đầy nhất kích, vậy mà tất cả đều bị đối phương cho đỡ được. Một kế không được, hai người đồng thời biến chiêu. Chấn giới thiên bi đứng ở người kia múa ra đồ trên bàn, nhưng lại bắt đầu khác biệt rung động. Cái kia to lớn kiếm ngư đang phát ra một tiếng tê minh về sau, cũng bắt đầu nhanh chóng thu nhỏ. Lại là ba cái hô hấp, chấn giới thiên trên tấm bia bỗng nhiên trôi nổi lên một sợi cắt vàng. Cái này một sợi cắt vàng vàng óng ánh phảng phất là từng hạt kim sa đá sỏi, nhưng là phía trên truyền lại ra cái kia không khí tức kinh khủng, để yêu vô huyết trong nháy mắt thì sắc mặt thay đổi. Mà lại đồng thời, yêu vô huyết cũng thấy rõ trước mắt khối này đèn nhánh vật phía trên viết chữ, chấn giới thiên bi hoang thổ tam hảo. Cái này, thứ này lại là chấn giới thiên bi đáng chết, đáng chết, đáng chết. Nơi này làm sao lại xuất hiện thứ này vẹn vẹn nửa cái nháy mắt, yêu vô huyết tâm lý giật mình có quyết đoán. Tại cái kia một sợi cắt vàng bắt đầu trôi nổi lúc thức dậy, yêu vô huyết thần thức đột nhiên khuấy động. Nguyên bản Tôn Ngộ Không trước người đã hóa thành lớn chừng bàn tay kiếm ngư trong nháy mắt chui vào hư không sau đó xuất hiện lần nữa tại yêu vô huyết trước người. Ngay tại cái kia múa ra quỷ dị đồ án về sau. Tôn Ngộ Không biết đối phương nhận ra chấn giới thiên bi, mà lại Tôn Ngộ Không đối với cái này 3000 hoang thổ cực kỳ có lòng tin. Cho nên nhìn thấy yêu vô huyết thu hồi cái kia một đôi kiếm ngư, Tôn Ngộ Không trực tiếp quay người, xách ngược lấy kim cô đồng hung hăng một gậy hướng về còn có tại công kích ngũ thải thần thạch yêu vô tình luân qua. Nguyên bản vẫn tại chú ý đến Tôn Ngộ Không yêu vô tình ngay đầu tiên phi thân lui lại, từ đó né tránh Tôn Ngộ Không một côn này tử. Thế nhưng là Tôn Ngộ Không lại đắc thế không tha người, cùng ngũ thải thần thạch một trước một sau liền nghị yêu vô tình tiến lên. Nhìn thấy Tôn Ngộ Không vậy mà quay đầu công hướng mình, yêu vô tình không khỏi nhưng có quên yêu vô huyết nhất nhãn, mà như vậy nhất nhãn, yêu vô tình bỗng nhiên khỏe mắt phiết đến một tia cực nhỏ ngũ thải quang mang chui vào đến trong cơ thể mình. Sau đó yêu vô tình hoảng sợ phát hiện, thân thể của mình không thể động. Đúng lúc này, Tôn Ngộ Không kim cô đồng đã nện vào yêu vô tình bên hông. Chẳng qua tại một khắc cuối cùng, bạc kiếm thiền dược lại tự động bảo vệ, ngăn tại yêu vô tình trước người, cứng rắn chịu kim cô đồng nhất kích. Chẳng qua yêu vô tình y nguyên bị Tôn Ngộ Không đánh bay ngược mà ra sau đó đâm vào sơn động một bên trên vách núi đá, nện vào qua một cái to lớn hố. Tôn Ngộ Không cười hắc hắc, liền chuẩn bị tiếp tục truy kích, nhưng là đột nhiên, Tôn Ngộ Không tâm lý một trận rung động, sau đó hắn đột nhiên quay đầu. Liền thấy nguyên bản cùng yêu vô ngộng chiến đấu Tê Chiếu Chính quỳ một chân trên đất, đồng thời sắc mặt tái nhợt. Mà yêu vô ngộng lúc này chợt từ thể nội chậm rãi rút ra một thanh đồng dạng to lớn đại kiếm. Tôn Ngộ Không hỏa nhãn kim tinh thị lực vô cùng tốt, vừa hay nhìn thấy trên thân kiếm kia khắc lấy phần tịch hai cái chữ viết cổ. Đồng thời, yêu vô ngộng toàn thân khí thế bắt đầu không ngừng mà tăng vọt, mà lại ngoại hình cũng đang thay đổi, chẳng những tóc dài trở nên đỏ như máu, mà lại bắp thịt cả người cấp tốc hở ra. Tại chỗ khớp nối càng có sắc bén cốt thứ thấu thể mà ra. Sau cùng, cả người vậy mà dài đến cao hơn 4 mét. Hai cái to lớn đại thủ, tay phải chính nắm cái kia thanh tại thể nội rút ra diệt kiếm phân tịch, tay trái ngược lại nắm trước đó cái kia thanh bá kiếm cự khuyết. Tốt, hình thái thứ 2 hoàn thành. Tới đi, chúng ta tiếp tục. Chương 162, chương 160, trốn. Yêu vô ngộng vừa dứt lời, Tôn Ngộ Không cũng cảm giác được một cô không thể ngăn cản cự lực tại bụng truyền đến. Sau đó cả người đã bay ngược mà ra, trực tiếp ngay tại sơn động động khẩu bay ra ngoài. Hơn nữa còn đem bởi vì hoảng sợ mà một mực nằm dạp trên mặt đất tiểu hồ ly cũng cùng một chỗ mang đi ra ngoài. Nhất kiếm ném bay Tôn Ngộ Không, yêu vô ngộng lần nữa thân hình nhất động, xuất hiện lúc sau đã là Tê Chiếu trước người. Nhìn lấy Tê Chiếu một loại lộ ra hoảng sợ, yêu vô ngộng tà tà cười, sau đó một chân vừa vặn đá vào Tê Chiếu trước ngực. Tại Tôn Ngộ Không cùng tiểu hồ ly về sau, Tê Chiếu cũng đồng dạng bay ra ngoài. Hai đánh thì đem hai người đánh bay, yêu vô ngộng chậm rãi đi đến bị yêu vô tình thế nào ra hố to phía trước, sau đó tay phải cái kia thanh diện kiếm phần tịch thì giống như là cắt đậu phụ đem vách núi cắt ra một cái hố to, sau đó yêu vô tình một bên nhẹ nhàng mà khục lấy một bên ở bên trong đi tới. Tôn Ngộ Không một kích này thế nhưng là dùng tới hỗn độn thể toàn lực nhất kích, tuy nhiên bị thiền dược kiếm chặn lại, chẳng qua yêu vô tình y nguyên thụ không nhẹ thương tổn. Cứu ra yêu vô tình, yêu vô ngộng một cái lắc mình xuất hiện tại yêu vô huyết bên cạnh. Cùng yêu vô tình so sánh, yêu vô huyết thế nhưng là thê thảm nhiều, tuy nhiên cái kia đuôi kiếm ngư kịp thời trở về thủ, chẳng qua yêu vô huyết vẫn như cũ bị 3000 hoang thổ hoang vu cắt nuốt chửng lấy rơi nguyên một con cánh tay, mà lại không chạy đến, mà lại cái kia đuôi kiếm ngư cũng vỡ vụn thành đầy đất toái phiến. Nếu như yêu vô ngộng lại không chạy đến, yêu vô huyết rất có thể sẽ bị 3000 hoang thổ nuốt chửng lấy không còn một mảnh. Tuy nhiên lúc này yêu vô ngộng thực lực đạt được tăng lên cực lớn, đã hoàn toàn đạt tới giới chủ cấp bậc, chẳng qua vẫn không dám xem thường cái kia một sợi cắt vàng. Chẳng qua lại cũng không có quá nhiều sợ hãi, tay phải diệt kiếm phần tịch lật một cái, trực tiếp thì chém thẳng tại phiêu phù ở giữa không trung chấn giới thiên trên tấm địa. Không có Tôn Ngộ Không chỉ huy chấn giới thiên bi chỉ là nổi lơ lửng, cũng không có bao nhiêu lực lượng, trừ 3000 hoang thổ tại tự chủ hấp thu năng lượng bên ngoài, đây chính là một khối phổ thông địa đá. Nguyên cớ thiên bi đồng dạng bị yêu vô ngộng nhất kiếm đánh bay ra sơn động, chấn giới thiên bi bay sau khi đi, bám vào tại yêu vô huyết cánh tay trên 3000 hoang thổ cũng nhận dẫn dắt, toàn bộ theo chấn giới thiên bi bay ra ngoài. Chỉ bất quá yêu vô huyết tuy nhiên nhặt cái mạng, nhưng là lúc sau chỉ sợ chỉ có thể làm độc tí người, thì là phục sinh về sau cũng giống vậy. Duy nhất may mắn chính là mới vừa rồi bị thôn phệ chính là tay trái, mà tay phải vẫn như cũ có thể dùng kiếm, không phải vậy, yêu vô huyết còn không bằng trực tiếp chết tốt lắm. Yêu vô huyết vội vàng móc ra mấy khỏa hồn châu sau đó ăn vào, khôi phục linh hồn năng lượng, tuy nhiên cánh tay sẽ không từ lúc mới sinh ra dài, nhưng là vẫn có thể khôi phục hạ thương thế. Hai người các ngươi lập tức khôi phục, một hồi cùng lên đến, ba người kia, muốn chạy. Tôn Ngộ Không bị yêu vô ngộng nhất kiếm đánh bay thời điểm, kỳ thực cũng không có thu đến cái gì thương tổn quá lớn, chỉ bất quá kim cô đồng phía trên nhưng lưu lại đến một đạo vết thương. Chẳng qua cái kia cố lực lượng khổng lồ để Tôn Ngộ Không vẫn như cũ vô pháp ngăn cản. Chẳng qua đang bay đến cửa động thời điểm, Tôn Ngộ Không vẫn là có thể miễn cưỡng quay người sau đó ôm lấy nằm rạp trên mặt đất tiểu hồ ly. Nguyên cớ nhìn Tôn Ngộ Không là 10 phần chật vật bay ngược mà ra, kỳ thực càng là Tôn Ngộ Không sử dụng cơ hội này chạy đi. Mà Tê Chiếu cũng giống như vậy, tại Tôn Ngộ Không bay ra ngoài thời điểm hắn thì đã làm tốt chuẩn bị, nguyên cớ tại yêu vô ngộng một chân đá tới thời điểm, Tê Chiếu lồng ngực chỗ đông nhiên phát ra một đoàn màu tím. Yêu vô ngộng một chân vừa vặn đá vào cái này đoàn tử trên ánh sáng, mượn cố lực lượng này, Tê Chiếu cũng trong nháy mắt chạy ra sơn động. Làm hai người cơ hồ là dùng lăn xuống phương thức đến chân núi chỗ thời điểm, hai người nhanh chóng hướng về Linh Hoa Phong phương hướng lao nhanh, hơn nữa còn ở một bên chạy trước một bên từ từ dựa sát vào. Đặc biệt là Tôn Ngộ Không, nguyên bản bị dọa sợ tiểu hồ ly lúc này tựa như biến một người, tại Tôn Ngộ Không lăn rơi xuống đất về sau đẩy miệng ngậm lên Tôn Ngộ Không sau đó vung ra trên lưng mình về sau, liền bắt đầu lấy Tôn Ngộ Không gấp 3 tốc độ lao nhanh lấy. Cảm nhận được tiểu hồ ly loại kia kiên định tín niệm, Tôn Ngộ Không đột nhiên cảm giác được một trận bi ai. Tiểu hồ ly đích thật là mất đi trí nhớ, chẳng qua tại mất đi trí nhớ đồng thời, một phần khác trí nhớ lại thật sâu cắm rễ trong đầu, cái kia chính là chạy trốn. Chỉ cần gặp được nguy hiểm liền chạy, dùng tốc độ nhanh nhất liều mạng trốn. Nguyên cơ giờ phút này né ra chỗ hang núi kia về sau, tiểu hồ ly chỗ sâu trong óc cái thanh âm kia bỗng nhiên vang lên, trốn, mau trốn. Rất nhanh, ghé vào tiểu hồ ly trên lưng Tôn Ngộ Không liền thấy Tê Chiếu, hướng về phía Tê Chiếu hô một tiếng. Tê Chiếu hiểu ý, mấy cái lên xuống về sau cũng nhảy đến tiểu hồ ly trên lưng. Dài hơn 3 mét tiểu hồ ly chở hai người 10 phần nhẹ nhõm, mà lại cũng không có bởi vì Tê Chiếu trên mà ảnh hưởng tốc độ, thậm chí còn đang chậm rãi tăng tốc. Nếu như nói ban đầu tốc độ cơ hồ là Tôn Ngộ Không gấp 3 thời điểm, vậy bây giờ đã là gấp 5 lần, mà lại tốc độ vẫn còn đang gia tăng. Tê Chiếu, tên kia đến cùng chuyện gì xảy ra làm sao đột nhiên thay đổi mạnh như vậy, ta thậm chí ngay cả chiến đấu tâm tư đều không có. Nam ở tiểu hồ ly trên lưng, Tôn Ngộ Không thừa cơ quay đầu hỏi sau lưng Tê Chiếu. Tê Chiếu đang nhảy trên tiểu hồ ly trên thân về sau, liền bắt đầu toàn thân tìm tòi sau đó lại nhìn xem chính mình không gian giới chỉ, phát hiện bên trong không có cái gì thời điểm, không khỏi sức sở, nghe được Tôn Ngộ Không tra hỏi cũng không trả lời mà chính là hỏi, hầu tử, ngươi cái kia còn có hồn châu sao? Ta đã sớm không, tại sơn động cứu ngươi thời điểm, ta đem hai ta tất cả mọi thứ tất cả đều cho luyện. Ta trong không gian giới chỉ thì thừa 20 khỏa quả đảo. Nói, Tôn Ngộ Không xuất ra 2 khỏa quả đảo, đưa cho Tê Chiếu một khỏa. Ai, thật sự là không may. Ta hiện tại thật hối hận, lúc trước làm gì dùng thối nấm treo cả ngươi, không phải vậy làm sao có hiện tại chật vật như vậy. Thật sâu thở dài, Tê Chiếu phát tiết giống như bắt đầu từng ngụm gặm quả đảo. Đi qua đừng nói là, ngươi vẫn chưa trả lời ta, người kia đến cùng chuyện gì xảy ra à, đúng, ta trấn giới thiên bi còn không có cầm về. Tiểu hồ ly nhanh ngừng. Vốn là muốn hỏi thăm cái kia yêu vô ngộng là tình huống như thế nào, vừa định nói ta kém chút thì dùng chân giới thiên bi giết chết một cái, lúc này chợt nhớ tới chân giới thiên bi còn có lưu trong sơn động, sau đó vội vàng thì hô hào để tiểu hồ ly dừng lại. Thế nhưng là tiểu hồ ly giống như là làm như không nghe thấy, vẫn như cũ hướng về phía trước lao nhanh, lúc này tốc độ đã là Tôn Ngộ Không gấp 7. Hầu tử, coi như vậy đi, không có quan hệ. Tiểu hồ ly hiện tại không cách nào dừng lại. Nàng cái dạng này, khẳng định là thụ cái gì kích thích, hẳn là tại nàng gặp được cực kỳ nguy hiểm hoặc là chuyện kinh khủng thời điểm có nhân nói cho nàng để cho nàng chạy mau, liều mạng chạy. Nguyên cơ tại nàng mất đi trí nhớ về sau câu nói này liền thành tiềm thức trí nhớ, đoán chừng chỉ có đến nàng cho rằng địa phương an toàn mới có thể nghe xuống tới. Vậy làm sao bây giờ, ông trời của ta bia còn có trong sơn động đâu? Không sao, chấn giới thiên bi đã nhận ngươi làm chủ nhân, chỉ cần ngươi linh hồn bất diệt vậy liền không ai có thể sử dụng. Mà lại một khi thiên bi cùng ngươi khoảng cách vượt qua nhất định phạm vi, chấn giới thiên bi thì sẽ tự động trở lại nó đản sinh địa phương. Đản sinh địa phương ta nào biết được thiên bi đản sinh địa phương là nơi nào a? Không, ngươi khẳng định biết. Chấn giới thiên bi mỗi một lần lựa chọn chủ nhân thời điểm, đều sẽ lại lần nữa sinh ra một lần. Tựa như ta khối kia thiên bi, là sinh ra tại thần trí của ta chi hải bên trong, ngươi khẳng định cũng là như thế này. Tiểu nói này, Tôn Ngộ không chợt nhớ tới, lần thứ nhất chấn giới thiên bi, nó là xuất hiện ở chính mình khí bên trong thế giới bên trong, cũng chính là kim cô đồng bên trong. Vậy có phải hay không nói kim cô đồng cũng là nó sinh ra chi địa, chẳng lẽ thiên bi sẽ tự động bay trở về đến kim cô đồng bên trong? Đem nghi vấn cùng Tê Chiếu nói, Tê Chiếu ngẫm lại, thì khẳng định nói cho Tôn Ngộ không, chấn giới thiên bi khẳng định sẽ tự động trở lại kim cô đồng bên trong, cái này không cần lo lắng. Hiện tại lo lắng nhất, hẳn là cái kia yêu vô ngộng có thể hay không đổi tới. Yêu vô ngộng sở dĩ bỗng nhiên mạnh lên, tất cả đều là bởi vì cái kia trong thân thể rút ra thanh kiếm kia ta biết, tên là Phân Tịch, là một thanh đặc thù yêu kiếm. Ngày bình thường đem nó ôn dưỡng tại thể nội, nó cơ hội hấp thu người này hết thể năng lượng, bất luận là linh hồn vẫn là thần thức tất cả đều biết hấp thu. Làm như vậy chỗ tốt cũng là khi thanh này kiếm đào lúc đi ra, cầm kiếm người thực lực sẽ nhận được 10 phần cự đại mà để bạn, mà khuyết điểm cũng là dưỡng kiếm người thực lực để bạt 10 phần khó khăn. Nói xong, Tê Chiếu mấy ngụm cái kia quả đào ăn sạch, thở phào tiếp tục nói, bất quá, nếu như có thể hoàn mỹ cùng kiếm dung hợp, vậy người này thì có tư cách đến trong vũ trụ cao nhất cảnh giới kia, đó là siêu việt giới chủ cảnh giới. Có thể xưng cùng vũ trụ người khai mở giống nhau tồn tại. Mà lại cái kia cầm kiếm người thực lực lại so với tầm thường giống nhau cảnh giới cường nửa trên trở lên. Nói cách khác, hiện tại yêu vô ngộng nếu như nghiêm túc, hoàn toàn có thể miểu sát hai ta. Nghe Tê Chiếu nói xong, Tôn Ngộ không không khỏi cảm thấy một trận may mắn. Vừa mới cái kia yêu vô ngộng rõ ràng cũng không dùng hết toàn lực, chẳng qua là muốn đem hai bọn họ làm ra sơn động, sau đó tại trống trải địa phương đang từ từ đánh giết chính mình hai người, dù sao hang núi kia đối với sau khi biến thân Tê Chiếu lộ ra 10 phần chen chúc. Coi như thế, người kia nhất kiếm vẫn là đem kim cô đồng cho chém ra một đạo vết thương, cái này nếu là toàn lực nhất kích, sợ rằng sẽ đem kim cô đồng trực tiếp một đao cắt đứt. Đúng lúc này, Tê Chiếu bỗng nhiên biến sắc, đồng thời hô lớn nói, tiểu hồ ly, mau trốn, liều mạng trốn. Chương 161, đại đao. Nguyên bản thì ở vào lao nhanh trạng thái tiểu hồ ly nghe được Tê Chiếu, tựa hồ là nhớ tới cái gì dị thường chuyện kinh khủng, nguyên bản đã là như bay tốc độ, giờ phút này vậy mà lần nữa ra tốc. Đã trọn vẹn là Tôn Ngộ không tốc độ gấp 10 lần, nhưng mà này còn không có đạt đến cực hạn. Ngay tại Tôn Ngộ không hai người coi là tiểu hồ ly tốc độ đã đạt tới nhanh nhất thời điểm, tiểu hồ ly bốn cái cáo trên bước đột nhiên toát ra một đoàn trắng bệnh cáo hỏa. Mà lại cái này bốn đám cáo hỏa mới vừa xuất hiện liền nhanh chóng lan tràn đến tiểu hồ ly toàn thân, chẳng qua cái này đoàn cáo hỏa tuy nhưng đã đem tiểu hồ ly tính cả Tê Chiếu cùng Tôn Ngộ không đều bao bọc ở bên trong, thế nhưng là Tôn Ngộ không hai người lại không có cảm giác được một tia nóng rực. Ngược lại còn có một loại thấu đến thực chất bên trong mắt lạnh. Tại cái này đoàn cáo hỏa xuất hiện về sau, tiểu hồ ly tốc độ vậy mà bắt đầu lần nữa gia tăng, tại vượt qua tốc độ âm thanh về sau, thời gian dần trôi qua đạt tới gấp đôi tốc độ âm thanh, gấp 10 lần tốc độ âm thanh, 30 lần tốc độ âm thanh, mãi cho đến 50 lần tốc độ âm thanh mới dừng lại. Thanh âm tại bình thường dưới điều kiện, tốc độ đại khái là mỗi giây 340m truyền bá tốc độ, gấp 10 lần cũng là mỗi giây 3-400m, 30 lần cũng là hơn 1 vạn mét. 50 lần đại khái cũng là mỗi giây hơn 1 vạn mét. Kỳ thực cái tốc độ này tại địa phương khác cũng không tính đặc biệt nhanh, thế nhưng là nơi này không giống nhau à, nơi này chính là hoàng tuyển thế giới, là một cái linh hồn thế giới. Linh hồn sở dĩ tại thế giới khác là vô hình vô ảnh, mà chỉ có ở cái thế giới này mới có thể hiện hóa thành hình, thì là bởi vì thế giới này trọng lực hoặc là nói là mật độ xa lớn xa hơn thế giới khác, liền xem như còn lại mấy cái đại thần nước cũng là kém xa tích tắc. Trong cái thế giới này chạy, chẳng khác nào tại thế giới khác ngươi tại đại trong đất chạy một dạng. Nguyên cớ ở bên ngoài tốc độ đến nơi đây đều sẽ gấp trăm lần nghìn lần bị hạn chế. Tiểu thế giới đại la kim tiên trở lên có thể hoàn toàn phi hành, trung cấp thế giới hợp đạo thánh nhân trở lên có thể hoàn toàn phi hành, cao cấp thế giới chỉ có đạo văn trở lên mới có thể phi hành, mà lục đại thần quốc, chỉ có 4 văn trở lên mới có thể hoàn toàn phi hành, đến hoàng tuyển thế giới, phi hành, là chỉ có cựu vân chí tôn mới có năng lực. Bởi vậy đó có thể thấy được hoàng tuyển thế giới chất lượng là khủng bố cỡ nào, nguyên cớ liền xem như tầm thường cựu vân chí tôn, tốc độ nhanh nhất cũng chính là 50 lần tốc độ âm thanh trái phải, cho đến trước mắt, chỉ có nắm giữ chân giới thiên bi giới chủ nguyệt hoàng tuyển mới có thể hoàn toàn không nhìn hoàng tuyển thế giới quy tắc, có thể đem tốc độ phát huy đến cực hạn. Nguyên cớ tiểu hồ ly lúc này tốc độ đã đạt tới cựu vân chí tôn tầng thứ, chẳng qua tê chiếu mi đầu lại cũng không có bởi vì tiểu hồ ly tốc độ gia tăng mà triển khai. Tại đoàn kia cáo lửa bọc vào, ta cùng tê chiếu căn bản không cần lo lắng tốc độ quá nhanh mà ảnh hưởng hai chúng ta, ta vừa muốn mở miệng hỏi, tê chiếu đống nhiên nặng nề mà nói, cái kia yêu vô ngộng còn có theo ở phía sau, mà lại càng ngày càng gần. Nói xong, tê chiếu đống nhiên túi người, vòng qua ta đem đầu tựa tại tiểu hồ ly trên đầu, đối nàng la lớn, còn có thể hay không nhanh lên nữa, không phải vậy chúng ta thật sẽ chết. Không biết có phải hay không là lao nhanh bên trong tiểu hồ ly nghe được tê chiếu, ngồi tại tiểu hồ ly trên lưng ta bỗng nhiên cũng cảm giác cả người ngửa về sau một cái, nếu không có tê chiếu đã sớm chuẩn bị một thanh ngăn chặn ta, chỉ sợ ta đều sẽ bị bỏ rơi qua. Tranh thủ thời gian ngồi xuống, kỳ thực lúc này đã là hoàn toàn ghé vào tiểu hồ ly trên lưng. Quả nhiên, 50 lần tốc độ âm thanh, cũng không phải là cực hạn của nàng. Chỉ là không biết tốc độ như vậy có thể bảo trì bao lâu, hôm nay sống hay chết, thì đều xem nàng. Tê Chiếu nói xong, Tôn Ngộ Không cẩn thận cảm thụ một chút, phát hiện lúc này tiểu hồ ly tốc độ đã đạt tới kinh khủng nửa tốc độ ánh sáng, bình thường tốc độ ánh sáng đại khái là mỗi giây 30 vạn cây số. Nửa tốc độ ánh sáng cũng chính là mỗi giây 15 vạn cây số trái phải, cái này đã không biết vượt qua Tôn Ngộ Không cân đầu vân nhiều ít lần. Cũng may mắn cái này hoàng tuyển thế giới quả thực lớn vô biên, nếu là lại bản cổ giới, chỉ sợ tiểu hồ ly vừa mới cất bước liền trực tiếp vọt tới hư không. Lúc này, Tê Chiếu mới chậm rãi thở phào. Bởi vì hắn cảm giác cái kia yêu vô ngộng khí tức, đã càng ngày càng xa, hiển nhiên liền xem như yêu vô ngộng tại cường đại, cũng không có khả năng đạt tới cái tốc độ này, chỉ sợ chỉ có người giới chủ kia Nguyệt Hoàng Tuyển tự mình xuất thủ, mới có thể đuổi theo kịp tiểu hồ ly đi. Nhìn thấy Tê Chiếu thở phào, Tôn Ngộ không biết lần này hẳn là trốn qua một kiếp. Không phải vậy thật muốn đối mặt cái kia yêu vô ngộng, đây tuyệt đối là chắc chắn phải chết, đó đã không phải là dựa vào bảo vật hoặc là cường đại chiêu thức liền có thể chống lại. Âm thầm cảm thán một chút, thực lực của mình vẫn là quá yếu, chính mình rất sớm trước kia cũng đã nói, đời này tuyệt đối sẽ không tại chạy trốn, sẽ không bao giờ lại bị nhân truy như cái chó mất chủ, thế nhưng là cái này một lần, ai? Nhìn thấy Tôn Ngộ không thở dài, Tê Chiếu thì muốn an ủi hai câu, thế nhưng là lúc này tiểu hồ ly tựa hồ đột nhiên đụng vào thứ gì, hai người một cáo nhất thời liền bị xa xa bắn ra. Mà Tôn Ngộ không cùng Tê Chiếu càng là trong nháy mắt thì thụ cực kỳ thương nặng, nếu không phải hai người ý chí kiên định chỉ sợ cũng đã ngất đi. Chẳng qua coi như không có lập tức hôn mê nhưng là cũng tốt không bao nhiêu, Tôn Ngộ không càng là cảm giác được xương cốt toàn thân đều đã nát, đau đớn kịch liệt bên ngoài, liền động một cái ngón tay đều làm không được. Mà Tê Chiếu cũng giống vậy, toàn thân cốt cách cơ hồ tất cả đều vỡ vụn, cũng chính là linh hồn trạng thái kỳ lạ, để cho hai người vẫn như cũ không chết, cái này nếu là tại vật chất thế giới, lần này chỉ sợ hai người thì sẽ lập tức chết. Mà lại Tê Chiếu cường đại linh hồn càng là cảm giác được rất nhiều Tôn Ngộ không có phát giác đồ vật. Cũng tỉ như vừa mới cũng không phải tiểu hồ ly trong lúc vô tình đụng vào thứ gì, mà là tại trong nháy mắt không gian một cơn chấn động, sau đó Tê Chiếu cũng cảm giác được tựa hồ có một trận kiếm ý gào thét, bất quá thời gian quá ngắn, vô pháp cẩn thận cảm giác được cái gì, nhưng là chí ít có thể lấy khẳng định, nhất định là có người đến đây ngăn chặn. Tuy nhiên tư duy coi như rõ ràng, thế nhưng là bất đắc dĩ thân thể căn bản là không có cách động đậy, ngay tại Tôn Ngộ không thử nghiệm tế ra ngũ thải thần thạch chữa thương thời điểm, đồng nhiên nghĩ đến tiểu hồ ly. Mình cùng Tê Chiếu hai người tại trên lưng của nàng đều bị đụng thành dạng này, cái kia đứng mũi chịu sào tiểu hồ ly đâu. Tốc độ của nàng mặc dù nhanh, thế nhưng là thực lực lại không mạnh, mạnh như vậy nhóm va chạm, chỉ sợ tiểu hồ ly rất có thể biết tại chỗ thì hồn phi phách tán. Nghĩ đến chỗ này, Tôn Ngộ không tâm lý không ngừng hiện lên từng đợt sợ hãi. Chẳng qua toàn thân cốt cách đứt đoạn, chỉ cần hơi lấy động cơ hội toàn tâm đau, phí rất lớn kình, Tôn Ngộ không cũng chỉ là trước mặt quay đầu. Thế nhưng là quay đầu về sau nhìn thấy. Không phải tiểu hồ ly, mà chính là cách đó không xa đồng dạng nằm dạp trên mặt đất vô pháp động đậy Tê Chiếu, còn có đứng tại Tê Chiếu bên cạnh một người. Bởi vì đầu là bên cạnh nằm dưới đất, mà lại người kia lại rất cao, nguyên cớ Tê Chiếu thấy không rõ người kia hình dạng, nhưng là coi như thế, Tôn Ngộ không vẫn là lập tức liền nhận ra, đây là yêu vô ngộng. Trong tay hai thanh cự kiếm, toàn thân hở ra bắp thịt còn có tại chỗ khớp nối đột xuất sắc bén cốt thứ, không phải yêu vô ngộng còn có ai, làm sao lại tiểu hồ ly không phải đã đem hắn cho hất ra sao, hắn tại sao có thể có tốc độ nhanh như vậy, chẳng lẽ vừa mới tiểu hồ ly đụng vào, cũng là hắn, vẫn là nói hắn là cố ý để cho mình mấy người chạy trốn, sau đó lại đột nhiên xuất hiện. Lập tức Tôn Ngộ Không trong đầu quả thực loạn thành một bầy, nỗ lực muốn quay đầu lâu đi tìm một chút tiểu hồ ly, thế nhưng là cổ đã đoạn, căn bản không thể nào đầu lĩnh chuyển hướng địa phương khác. Lúc này, cái kia yêu vô ngộng đống nhiên mở miệng, các ngươi coi là thật có thể đào tẩu sao, ta yêu vô ngộng coi trọng con mồi, còn có chưa từng có đào tẩu qua. Mặc kệ ngươi lúc còn sống là cái dạng gì tồn tại, hiện tại, ngươi chính là ta yêu vô ngộng tù nhân. Hắc hắc, để ngươi vì cái gì không chết sao, không phải mệnh của ngươi lớn, mà là ta muốn tại trong thân thể ngươi tìm một vật, nếu như tìm tới, vậy coi như có ý tứ, ha ha ha. Bởi vì Tê Chiếu đầu là đưa lưng về phía Tôn Ngộ Không, mà lại Tôn Ngộ Không suy đoán Tê Chiếu cũng hẳn là cả người xương cốt đứt đoạn, nguyên cớ cũng không nhìn thấy Tê Chiếu lúc này biểu lộ. Nhưng là Tôn Ngộ Không biết, cái kia yêu vô ngộng, chỉ sợ muốn gây bất lợi cho Tê Chiếu. Uy, cái kia gọi yêu vô ngộng ra hỏa, đến. Ngươi Tôn gia gia trong thân thể có thứ càng tốt đâu, ngươi cần phải trước tiên ở ngươi Tôn gia gia trong thân thể tìm xem nhìn. Nói xong mấy câu nói đó, Tôn Ngộ Không đã đau đến sắp ngất đi. Chẳng qua cường hạn ý chí lại chống đỡ lấy, để Tôn Ngộ Không còn có thể bảo trì thanh tỉnh. À đúng, ngươi không nói ta đều quên, ngươi cái con khỉ này thế nhưng là còn có khối trấn giới thiên bi đây. Chậc chậc, thật là đồ tốt ta, xem ra ta hôm nay thật nhặt được bảo bối. Chẳng những bắt lấy tiểu công chúa, còn có thu hoạch ngoài ý muốn đâu. Tuy nhiên nói như vậy, chẳng qua yêu vô ngộng cũng không có chuyện gì chú ý lực, mà chính là y nguyên nhìn chằm chằm Tê Chiếu thân thể, tựa hồ muốn xem thấu cái gì. Ngươi quái vật này, ngươi Tôn gia gia gọi ngươi đấy, ngươi nghe không được sao, đừng để ngươi Tôn gia gia tức giận. Thì ngươi cái này quái bộ dáng, Tôn gia gia nói chuyện với ngươi là để mắt ngươi. Nhìn thấy cái kia yêu vô ngộng cũng không để ý tới chính mình, Tôn Ngộ Không không khỏi gấp, sau đó vội vàng nhịn đau mắng vài câu. Mấy câu nói đó nói xong Tôn Ngộ Không chỉ còn lại có há mồm thở dốc khí lực. Nghe được Tôn Ngộ Không năm lần bảy lượt nhục mạ mình, yêu vô ngộng tính khí cho dù tốt cũng không nhịn được giận, mà lại hắn vốn cũng không phải là cái gì thiện nam tín nữ, sau đó giữ tận cười một tiếng, sau đó Tôn Ngộ Không chỉ cảm thấy bên người một trận kình phong đánh tới, sau đó liền thấy yêu vô ngộng cái kia thanh bá kiếm cự khuyết, đã hướng về hai chân của mình xem tiếp đi. Yêu vô ngộng cũng không đần, biết nếu như Tôn Ngộ Không chết, Trấn giới thiên bi chỉ sợ cũng biết tuyển cái khác chủ nhân, đến lúc đó khẳng định rất phiền phức. Nguyên cơ chỉ là dự định chém tới Tôn Ngộ Không hai chân, cho hắn cái giao hấn. Chẳng qua ngay tại cái kia thanh cự khuyết đại kiếm sắp rơi vào Tôn Ngộ Không trên hai chân thời điểm, từ trong hư không đống nhiên rỗi ra một thanh trường đao, cái này trường đao trắng như tuyết thân đao, mười phần rộng thùng thình, sống đao chỗ ngậm lấy ba cái đại thiết hoàn, tại chuôi đao bên cạnh, khắc lấy một cái cổ triện thể chữ vương. Chôi này trường đao vừa xuất hiện thì gác ở cái kia cự khuyết phía dưới, mặc cho yêu vô ngộng dùng lực như thế nào, đều không thể dung chuyển mảy may. Sau đó, một bóng người liền trong hư không hiện ra thân hình. Này người là cái trung niên đại hán, một thân thô bố y phục, mặt chữ điển tóc ngắn, thân cao ước chừng tại chừng 2 mét, một thân bắp thịt lộ ra cao to mạnh mẽ. Mà lại này người vừa xuất hiện, thì không tự chủ được tản mát ra một loại uy mãnh bá đạo khí thế. Người đến người nào là sao ngăn trở ta? Chương 164, chương 162, phân tích. Ngay tại yêu vô ngộng cự khuyết đại kiếm sắp chặt đứt Tôn Ngộ Không hai chân thời điểm, đột nhiên trống rông xuất hiện một thanh trắng như tuyết dài đao kê vào yêu vô ngộng cự khuyết. Sau đó liền từ trong hư không xuất hiện một bóng người, này người tuy nhiên hình dạng đoan chính, nhưng là cái kia vô biên bá đạo khí tức lại chứng minh này người cũng không phải tầm thường nhân vật. Ngươi hỏi ta là ai ha ha, vô chi tiểu nhi, nhập hoàng tuyển thế giới thậm chí vẫn không biết ta là ai ha ha ha, chẳng qua không quan hệ. Không biết ta, ngươi dù sao cũng nên nhận biết cây đào này đi. Nói, này bá đạo đại hán thủ đoạn chấn động, liền đem mang lấy cự khuyết cho bán ra. Yêu vô ngộng giờ phút này cũng biết cái này đống nhiên người xuất hiện, tuyệt đối là cái khó chơi cao thủ, chỉ bằng vừa mới cái kia mấy lần, yêu vô ngộng liền biết này người ít nhất là cùng mình không muốn lên dưới. Cẩn thận lui ra phía sau mấy bước, đồng thời trong đầu bắt đầu phi tốc suy nghĩ. Chẳng như tuyết trường đao, phách lối khí tức bá đạo, trên sống đao ba cái thiết hoàn. Chôi đao chỗ chữ vương. Chẳng lẽ thanh này đến cũng là vương đao? Ha ha, cho là ngươi tiểu bối này thật một điểm kiến thức cũng không có chứ. Đã nhận ra cây đao này, vậy ngươi hẳn phải biết nên làm sao bây giờ. Cái kia cầm đao đại hán nói xong, liền dù bận vẫn ung dung nhìn lấy yêu vô ngộng, chẳng qua bỗng nhiên lại giống như nghĩ đến cái gì, vội vàng từ trong ngực móc ra một vật, đó là một chỉ do dự mỡ dê đồng dạng bình ngọc, đại hán này thận trọng tại trong bình ngọc đổ ra ba giọt chất lỏng màu bích lục. Sau đó một mặt thịt đau nhỏ tại Tôn Ngộ Không miệng bên trong. Lúc này Tôn Ngộ Không ý thức vẫn là rất rõ ràng, tuy nhiên không biết đại hán này, nhưng lại biết này người khẳng định là bạn không phải địch, nguyên cơ cũng liền dứt khoát thoải mái há mồm nuốt cái kia ba giọt chất lỏng màu bích lục. Ngươi có thể gọi ta Lão Vương, thương thế tốt lên, mang theo tiểu công chúa đi mau. Đại hán này đang đút cho Tôn Ngộ Không đem dịch thể thời điểm, nhẹ nhàng tại Tôn Ngộ Không bên thai nói ra, thanh âm kia rất thấp, nếu như không phải Tôn Ngộ Không nỗ lực tập trung tinh thần, chỉ sợ đều sẽ tưởng rằng ảo giác của mình. Cái này tự xưng Lão Vương người nói xong, liền trực tiếp đứng dậy, cũng mặc kệ vẫn sững sờ tại nguyên chỗ yêu vô ngộng, trực tiếp đi đến tê chiếu trước người, vịn qua hắn đầu, tại trong miệng hắn cũng cho ăn ba giọt. Sau đó càng thêm thịt đau vội vàng cất kỹ cái kia bình ngọc. Lúc này cái này tự xưng Lão Vương nhân phát hiện tê chiếu chẳng những toàn thân cốt cách vỡ vụn, thậm chí ngay cả xương sọ đều vỡ ra, mà toàn bộ cái cằm càng là nát không còn hình dáng. Nhìn thấy tình cảnh này, cái này tự xưng Lão Vương trong lòng người run lên. Có thể đem một người làm bị thương toàn thân cốt cách vỡ vụn, liền cái cằm cùng xương sọ đều vỡ vụn nhưng lại không chết, đây tuyệt đối không phải ngẫu nhiên. Nay người đối với kiếm đạo lĩnh ngộ cùng lực đạo nắm chắc tuyệt đối đã đạt tới trình độ đăng phong tạo cực, tuyệt đối không thể khinh thị, không phải vậy chỉ sợ hôm nay chính mình cũng có khả năng ngã quỵ nơi này. Cứu tê chiếu về sau, cái này gọi Lão Vương nhân nhìn như mười phần nhẹ nhõm đem trắng như tuyết trường đao vác lên vai, sau đó vô tình hay cố ý đứng tại tiểu hồ ly té xỉu cái hướng kia. Nhưng là từ đầu đến cuối hắn đều không có nhìn qua trên đất tiểu hồ ly nhất nhãn, tựa hồ đối với nàng căn bản không quan tâm. Tiên bối, mời ngươi mau cứu tiểu hồ ly. Phục cái kia ba giọt chất lỏng màu bích lục, Tôn Ngộ Không thương tổn lấy một cái thật không thể tin tốc độ đang khôi phục, hiện tại đã có thể từ từ ngồi dậy. Cho nên khi Tôn Ngộ Không ngồi sau khi thức dậy trước tiên tìm tiểu hồ ly, rất nhanh liền nhìn thấy tại càng xa xôi ngã trên mặt đất tiểu hồ ly, sau đó vội vàng để cái kia Lão Vương đi cứu nàng. Đừng lo lắng, tiểu hồ ly không có việc gì. Nói xong, Lão Vương ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm yêu vô ngộng, đồng thời trên thân này bá đạo vô cùng khí thế lần nữa chậm rãi tàn mát. Tiểu bối còn không đi chẳng lẽ muốn cho ta động thủ sao? Một tiếng quát chói tai, quả thực liền như là tháng ba bên trong một tiếng sấm nổ, lại thêm cái kia cố uy nghiêm bá khí khí thế, để Tôn Ngộ Không tâm lý không tự chủ sinh ra một loại kính sợ. Cái kia yêu vô ngộng rõ ràng cũng là chấn động, sau đó dẫn theo hai thanh cự kiếm hai tay làm ôm quyền dáng vẻ. Sau đó hơi hơi cong người lên, chậm rãi lui về phía sau. Chẳng qua cái kia gọi Lão Vương đao khách cũng không có buông lỏng cảnh giác, y nguyên chăm chú nhìn chằm chằm cái kia yêu vô ngộng. Mãi cho đến cái kia yêu vô ngộng đã lui cách tầm mắt mọi người. Lại quá lớn ước một khắc đồng hồ thời gian, Lão Vương dùng thần thức quét quét, phát hiện yêu vô ngộng thật là rút đi, sau đó nhẹ nhàng thở phào. Đối mặt cái kia yêu vô ngộng, Lão Vương cũng không thoải mái. Lúc này tê chiếu thương tổn cũng khôi phục rất nhiều, từ từ đứng lên. Xa xa đối với Lão Vương chắp tay một cái, chẳng qua Tôn Ngộ Không lại có thể nhìn ra được tê chiếu trong hai mắt một màn kia khuất nhục cùng không một tiếng động phẫn nộ. Tuy nhiên phát giác, nhưng là Tôn Ngộ Không cũng không có gì biện pháp tốt hơn. Hỏi thăm tê chiếu một tiếng, tê chiếu khoát khoát tay nói mình không có việc lớn gì. Sau đó, Tôn Ngộ Không vội vàng mấy bước chạy đến tiểu hồ ly bên người, khi đi đến tiểu hồ ly bên người thời điểm, Tôn Ngộ Không phát hiện tiểu hồ ly chỉ là bị lực lượng khổng lồ chấn động phải ngất đi, nhưng là cũng không có bị thương gì. Bất quá vẫn là dùng thần thức dò xét một lần, phát hiện đúng là không tổn thương chút nào. Sau đó tại trong không gian giới chỉ xuất ra một túi nước sạch, từ từ ngược lại một điểm tại tiểu hồ ly miệng bên trong. Đúng lúc này, đao khách kia Lão Vương cùng tê chiếu đột nhiên nhìn về phía Tôn Ngộ Không, mà Tôn Ngộ Không cũng là sức sở, bởi vì ba người bỗng nhiên đồng thời cảm nhận được một trận không gian ba động. Tôn Ngộ Không cùng Lão Vương còn tốt, chẳng qua tê chiếu lại là đột nhiên biến sắc, bởi vì cái này không gian ba động, tê chiếu hết sức quen thuộc. Hầu tử, chạy mau. Tuy nhiên tê chiếu trước tiên thì biết không tốt, chẳng qua cũng đã muộn. Ngay tại Tôn Ngộ Không ngây người trong nháy mắt, tại Tôn Ngộ Không đối diện, cũng chính là tiểu hồ ly khác một bên, không gian bỗng nhiên xé rách, sau đó yêu vô ngộng cầm trong tay cái kia thanh diệt kiếm phần tịch đã nhảy ra. Nhìn thấy không gian vỡ ra thời điểm, Lão Vương đã xách ngược lấy trắng như tuyết trường đao cuồng chạy tới, thế nhưng là cái kia yêu vô ngộng tốc độ thực sự quá nhanh, hơn nữa còn là tâm tình thả lỏng tình huống dưới. Liền xem như bên cạnh Tôn Ngộ Không cũng vẹn vẹn chỉ là giơ cánh tay lên, theo bản năng qua ngăn cản. Thế nhưng là cái này lại không có bất kỳ cái gì tác dụng, đừng nói là linh hồn trạng thái cánh tay, liền xem như kim cô đồng, chỉ sợ cũng sẽ ở cái kia diệt tịch một bổ phía dưới đứt gãy. Nguyên cớ Tôn Ngộ Không cánh tay không hề nghi ngờ, trực tiếp nơi tay khuỷu tay chỗ bị chỉnh tề cắt đứt. Sau đó cái kia diệt tịch đại kiếm không có không đình trệ, hung hăng chạm tại tiểu hồ ly trên lưng. Trong nháy mắt đó bạo phát khí lãng đem Tôn Ngộ Không để thi ra tốt lăn lộn mấy vòng, thế nhưng là Tôn Ngộ Không thậm chí ngay cả tay cụt kịch liệt đau nhức đều cảm giác không thấy, đừng nói là lăn lộn mấy vòng. Làm dừng thân thời điểm, chỉ còn lại có ánh mắt đờ đẫn, sững sờ nhìn lấy cái kia khí lãng trung tâm tiểu hồ ly, chẳng qua cũng không có thấy rõ. Lúc này Tê Chiếu cũng nghĩ lên, diệt kiếm phân tịch, không chỉ có thể trong nháy mắt để cao cầm kiếm nhân mấy lần thực lực, hơn nữa còn nắm giữ khó được nhất không gian định vị cùng không gian xuyên toa năng lực. Cũng là phàm là bị phân tịch chém trúng, binh khí cũng tốt, còn có là linh hồn cũng được, đều sẽ bị phân tịch cho thêm trên một cái không gian tọa độ. Chỉ có cái mục tiêu này còn tại cùng một cái thế giới bên trong, cầm kiếm nhân đều có thể bằng vào phần tịch thần thông trực tiếp phá vỡ không gian sau đó xuất hiện tại chỗ này không gian tọa tiêu bên trong. Đây cũng là yêu vô ngộng trước đó nói hắn nhìn chúng con mồi, chưa từng có trốn đi qua nguyên nhân. Tại loại năng lực này phía dưới, căn bản tránh cũng không thể tránh. Trước đó khẳng định cũng là yêu vô ngộng bằng vào không gian xuyên toa năng lực chống rông xuất hiện, sau đó trực tiếp nhất kiếm chém vào tiểu hồ ly trên thân. Đồng thời sử dụng dùng tốc độ nhanh hơn dùng thân kiếm đập mình cùng Tôn Ngộ Không thân thể, từ đó triệt để phế bỏ hai người năng lực hành động. Cái này yêu vô ngộng, thật quá kinh khủng. Mà lại vừa rồi hắn giả ý rút đi, vì chính là tại mọi người thư giãn thời điểm đột nhiên xuất hiện, sau đó nhất cử đánh giết mọi người bảo vệ đối tượng tiểu hồ ly. Bực này tâm kế, quả nhiên đáng sợ. Lúc này, đao khách Lao Vương cũng đã nổi giận xuất thủ, trong tay trắng như tuyết trường đao xẹt qua một đạo lãnh quang về sau liền trực tiếp hoành chặt. Dự định bước đi yêu vô ngộng. Yêu vô ngộng cũng không kịp nhìn tiểu hồ ly như thế nào, kỳ thực căn bản không cần nhìn, yêu vô ngộng đối với mình cái kia một đạo có lòng tin, mà lại bằng vào vừa mới chém chúng trong nháy mắt cảm giác, yêu vô ngộng biết tiểu hồ ly kia cảm thấy đã bị chính mình chém ngang lưng. Có lẽ bị binh khí khác chém ngang lưng cũng không nhất định sẽ chết, nhưng là bị phần tịch chém ngang lưng, tuyệt đối hẳn phải chết không nghi ngờ. Nguyên cớ một cái tay khác cự khuyết vung ra, ngăn trở đao khách Lao Vương một đao. Đồng thời mượn lực đạo người nhẹ nhàng lui ra phía sau mấy bước. Tiểu bối, quá mức càn rỡ, tại ta Vương mặt đao trước cũng dám đùa nghịch bực này tâm kế, hôm nay không chẳng ngươi, ta lão Vương còn có mặt mũi nào. Ha ha ha, Vương đao, xác thực rất khủng bố. Tương truyền mỗi một thời đại Vương đạo truyền nhân đều nắm giữ đỉnh cấp giới chủ thực lực, bất quá, ta yêu vô ngộng cũng không phải người yếu. Hôm nay thì nhìn xem là vua của ngươi đao bá đường, hay là của ta phần tịch sắc bén. Nói xong, hai đại tuyệt thế cường giả thì đánh nhau. Mà Tê Chiếu cũng đã ôm Tôn Ngộ Không, chạy đến tiểu hồ ly nơi đó. Nhìn lấy trong bụi mù đứt thành hai đoạn tiểu hồ ly, Tôn Ngộ Không tim như bị đào cắt. Chương 165, chương 163, Tuyết Bạch Trường Đao. Trong bi thống, Tôn Ngộ Không chỉ cảm thấy một cỗ vô biên phẫn nộ bay thẳng náo hải, phảng phất muốn trong nháy mắt liền đem chính mình thần trí cho đốt cháy không còn một mảnh. Mà lại trong cõi u minh, Tôn Ngộ Không có một loại cảm giác, nếu quả như thật để phẫn nộ đốt cháy thần trí, chính mình đem sẽ nhận được lực lượng cường đại. Ngay tại Tôn Ngộ Không cân nhắc nên sử dụng hay không phần này lực lượng cho tiểu hồ ly lúc báo thù, chợt nghe Tê Chiếu một tiếng kinh hô, "Hầu tử, tiểu hồ ly không chết, nàng không có việc gì." Tôn Ngộ Không đột nhiên mở hai mắt ra, sau đó cưỡng ép đè xuống trong lòng đối với cái kia phần lực lượng khát vọng. Tranh thủ thời gian nhìn về phía tiểu hồ ly, cái này vừa nhìn, Tôn Ngộ Không lúc ấy thì vui đến phát khóc. Đó là một loại to lớn mất mà được lại vui sướng, Tôn Ngộ Không đã bị tử vong tra tấn quá nhiều lần. Một lần lại một lần nhìn lấy huynh đệ, bằng hữu chết trước mặt mình, cái kia một lần lại một lần kịch liệt đau nhức, đã để Tôn Ngộ Không sắp không thể thừa nhận. Nếu như lần này tiểu hồ ly thật chết, chỉ sợ Tôn Ngộ Không lập tức cơ hội bị tâm ma chiếm lấy tâm thần, từ đó hóa thân thành ma. Mặc dù sẽ đạt được lực lượng cường đại nhưng này đã không còn là hắn Tôn Ngộ Không. Cho nên khi nhìn thấy tiểu hồ ly vẫn như cũ là hoàn hoàn chỉnh chỉnh nằm dưới đất thời điểm, Tôn Ngộ Không trong nháy mắt thay lòng đổi dạ ma rút đi, chỉ bất quá tâm ma tuy qua. Nhưng đã tại Tôn Ngộ Không ở sâu trong nội tâm lưu lại ma dấu vết. Nhúng tay tìm kiếm tiểu hồ ly hơi thở, phát hiện hô hấp bình thường, mà lại toàn thân trên dưới cũng không có bị thương gì. Lúc này Tôn Ngộ Không cũng nhìn thấy tiểu hồ ly bên cạnh có một bộ đã biến thành hai đoạn trung niên nhân thi thể. Cái này hai đoạn thi thể là nằm rạp trên mặt đất, nguyên cớ Tôn Ngộ Không không có nhận ra đây là ai, nhưng là rất rõ ràng, tại tối hậu quan đầu là người này đẩy ra tiểu hồ ly, dùng chính mình thay thế nàng thụ một kiếm kia. Từ đó bị trực tiếp chém ngang lưng. Cũng chỉ có dạng này, mới có thể lừa qua yêu vô ngộng. Không phải vậy như thế cao thủ sử dụng kiếm, nếu như nhất kiếm đi xuống không có cái gì chém tới, khẳng định sẽ phát giác. Cũng chính là này người dùng chính mình thay thế tiểu hồ ly, mới khiến cho yêu vô ngộng coi là tiểu hồ ly đã chết. Từ đó tại Lao Vương dẫn theo trường đao giết tới thời điểm xoay người trở ra sau đó cùng Lao Vương yên tâm đánh nhau. Vậy người này đến cùng là ai, tại sao lại cứu tiểu hồ ly đâu? Nghĩ đến, Tôn Ngộ Không tựa như đem thi thể của người kia lật qua, nhìn xem rốt cục là ai. Chẳng qua vừa mới vươn tay, Tê Chiếu thì ngăn lại hắn, đồng thời nói ra, không cần nhìn, đây là chúng ta gặp phải cái kia thánh giáp rùa. Nguyên lai hắn lúc ấy là đem thân thể của mình phong ấn tại tiểu hồ ly thể nội, từ đó có thể lại thời khắc mấu chốt hy sinh chính mình cứu tiểu hồ ly nhất mệnh. Tê Chiếu nói xong, Tôn Ngộ Không toàn thân chấn động. Lại là cái kia thánh giáp rùa hắn, hắn vậy mà có thể làm được loại tình trạng này, có thể vì một người, đem chính mình hy sinh đến loại trình độ này. Còn không đợi Tôn Ngộ Không trong khiếp sợ thanh tỉnh, Tê Chiếu đã kéo lại Tôn Ngộ Không tay kia dẫn theo tiểu hồ ly bắt đầu hướng về nơi xa lao nhanh. Tê Chiếu một tay nhấc lấy Tôn Ngộ Không, một tay nhấc lấy tiểu hồ ly, nhìn mười phần buồn cười, chẳng qua lúc này ba người đều không có tâm tư cười cái gì. Bởi vì tuy nhiên cái kia đao khách lão vương cùng yêu vô ngộng đánh nhau, từ cái kia kinh thiên trong chiến đấu đó có thể thấy được hai người thế lực ngang nhau, nhưng là, Tê Chiếu đám người cũng không có như vậy an toàn. Vạn yêu quốc, sẽ không vẹn vẹn chỉ phái ra ba người theo đuổi giết tiểu hồ ly, khẳng định còn có viện quân. Hoặc là nói ba người này chỉ sợ chỉ là do đường hoặc là nói là tiên phong, đằng sau, nhất định còn có lợi hại hơn nhân. So yêu vô ngộng lợi hại hơn, cái kia đã là đỉnh cấp giới chủ thực lực. Là cái vũ trụ này trừ nắm giữ chân giới thiên bi giới chủ bên ngoài, người mạnh nhất. Nguyên cớ Tê Chiếu biết không thời gian dừng lại cũng không có thời gian hề hoài, muốn sống chỉ có không ngừng trốn. Lần này vận khí tốt có nhân tới cứu mình, thế nhưng là lần tiếp theo hạ lần chẳng lẽ mỗi một lần đều sẽ có vận khí tốt như vậy sao? Tê Chiếu không dám khẳng định. Nguyên cớ hắn không có đem tính mạng của mình ký thác vào những may mắn đó trên. Bất quá, Tê Chiếu càng chạy tâm lý vượt giật mình, càng chạy tâm vượt lạnh. Rốt cục, đang phi nước đại sau một canh giờ, Tê Chiếu dừng lại. Bởi vì hắn phát hiện mình lạc đường. Mặc dù mình đi tới nơi này hoàng tuyển thế giới thời gian cũng không ngắn, thế nhưng là cái này hoàng tuyển thế giới thực sự quá lớn, hắn biết cũng có hạn, càng nhiều, còn có là khi còn sống thời điểm nghe nói. Trước đó tiểu hồ ly vì đào mệnh một đường lao nhanh, tuy nhiên chỉ có thời gian rất ngắn chẳng qua tiểu hồ ly tốc độ thực sự quá nhanh, cứ như vậy một hồi thời gian đã không biết chạy vội bao xa. Hiện ở cái địa phương này, đưa mắt tứ phương tất cả đều là che trời đại thụ, thoạt nhìn như là một tòa rừng rậm nguyên thủy. Chẳng qua hoàng tuyển thế giới các loại rừng rậm sao mà nhiều, Tê Chiếu căn bản không có khả năng toàn bộ nhận ra. Nguyên cơ tại bên trong vùng rừng rậm này, Tê Chiếu đã hoàn toàn chết đi phương hướng. Chỉ biết là phía sau là yêu vô ngộng cùng đao khách kia lão vương đại chiến địa phương. Nhưng là phía trước là địa phương nào hoàn toàn không biết gì cả. Mà lại Tê Chiếu biết mình mấy người đã không có thời gian, nếu như là bình thường, cái kia coi như lạc đường cũng không quan hệ, chỉ cần có thể cách cái kia yêu vô ngộng là được. Nhưng là hiện tại khác biệt à, mấy người mục tiêu là Chí Tôn Chỉ, nếu như tùy tiện tuyển cái phương hướng, vạn nhất sai, từ đó cách Chí Tôn Chỉ càng ngày càng xa vậy coi như hỏng bét. Điểm chết người là Tê Chiếu căn bản không biết lúc ấy tiểu hồ ly là hướng về phương hướng nào chạy. Chỉ biết là mấy người là rơi xuống diệt hồn sơn mạch một tòa núi lớn dưới chân, sau đó tiểu hồ ly liền mang theo hai người chạy vội. Trong lúc vội vàng cũng không có cho tiểu hồ ly chỉ ra chỗ sai phương hướng. Tê Chiếu dừng lại, Tôn Ngộ Không cũng lấy lại tinh thần tới. Sâu thở một hơi, Tôn Ngộ Không đã khôi phục như thường. Mà tiểu hồ ly lại vẫn còn đang hôn mê, nhìn thấy Tôn Ngộ Không đã không có việc gì, Tê Chiếu vô vô Tôn Ngộ Không bả vai. Mà Tôn Ngộ Không cũng không nói thêm gì. Chẳng qua nhìn thấy tiểu hồ ly thời điểm, Tôn Ngộ Không bỗng nhiên cảm thán nói, tiểu hồ ly này từ khi theo hai chúng ta, cơ hồ hơn phân nửa thời gian đều tại hôn mê, thật không biết đây là vận may của nàng vẫn là bất hạnh. Trước mặc kệ hắn, chỉ cần không bị thương tổn còn sống cũng là may mắn. Hầu tử, chúng ta, lạc đường. Nói, Tê Chiếu liền đem trước đó nghĩ tới cùng Tôn Ngộ Không nói một lần. Sau khi nói xong, Tôn Ngộ Không cũng là cho mày. Đây đúng là phiền phức sự tình. Sau cùng hai người lại thương lượng vung lên, sau cùng quyết định, mặc kệ những cái kia, tiếp tục hướng phía trước đi. Đã không có cách nào biết được hiện nay ở nơi nào, cũng chỉ đành kiên trì tiếp tục hướng phía trước đi. Ở cái này to lớn trong rừng rậm, liền đông nam tây bắc cũng không tốt phân biệt. Nếu như là tại cái khác vật chất thế giới, coi như không có thái dương, cũng có thể dựa theo trong rừng rậm cây cối sinh trưởng phương hướng để phán đoán cơ bản nhất đại khái phương hướng. Thế nhưng là cái này hoàng tuyển thế giới bên trong sở hữu thực vật sinh trưởng, dựa vào là cũng không phải là ánh sáng mặt trời, mà chính là trong không khí rời rạc linh hồn năng lượng cùng khắp mặt đất năng lượng. Cho nên muốn dựa vào cây cối sinh trưởng phân rõ phương hướng cũng không có khả năng, mà lại cái này hoàng tuyển thế giới 10 ngày có cửu thiên đều là âm thiên, không nhìn thấy thái dương, nguyên cơ hồ liền không khả năng phân rõ phương hướng. Tôn Ngộ Không cùng Tê Chiếu hai người thay phiên lấy con tiểu hồ ly, thì bắt đầu tiếp tục chân phát lao nhanh. Mà lưu tại nguyên chỗ đao khách lão vương cùng yêu vô ngộng chiến đấu, cũng tiến vào gay cấn. Kỳ thực yêu vô ngộng trước đó liền thấy Tê Chiếu một tay một cái dẫn theo Tôn Ngộ Không cùng tiểu hồ ly chạy đi, chẳng qua yêu vô ngộng cũng không có lo lắng, bởi vì hắn có phần tịch. Chỉ cần phần tịch nơi tay, bất luận bọn họ chạy ra bao xa, hắn đều có thể trong nháy mắt phá vỡ không gian đuổi theo. Nguyên Cơ cũng liền không làm hắn nghĩ, đem tất cả tâm tư đều đặt ở chiến đấu phía trên. Cái này Đao Khách Lao Vương, đúng là cái khó giải quyết cao thủ. Tuy nhiên lần đầu tiên thời điểm Tê Chiếu cũng không có nhận ra thanh này trắng như tuyết trường đao, nhưng là sau đó đi qua Đao Khách Lao Vương nhắc nhở, hắn đã triệt để nhớ tới. Tương truyền tại Hoàng Tuyển thế giới, giới chủ Nguyệt Hoàng Tuyển thủ hạ có 5 người. 5 người này là Nguyệt Hoàng Tuyển phía dưới mạnh nhất 5 người, nhưng là không có người thấy bọn họ. Ngay cả thập đại nội thành thành chủ cũng không phải 5 người kia đối thủ. 5 người này rất ít xuất hiện, một lần cuối cùng tại tầm mắt của mọi người giữa đi lại, vẫn là lần trước lục quốc chiến, bọn họ 5 cái tùy tùng Nguyệt Hoàng Tuyển cùng một chỗ, làm Nguyệt Hoàng Tuyển hộ vệ, tại tầm mắt của mọi người giữa xuất hiện qua một lần. Chẳng qua lại không người biết bọn họ tướng mạo cùng tên, duy nhất có thể phân biệt, cũng là bọn họ 5 người binh khí. Một người trong đó binh khí, thì là một thanh trắng như tuyết trường đao. Cái này trường đao trọn vẹn so phổ thông đại đao bao quát trên gấp 2, bề trên gấp 2, trắng đoán như tuyết thân đao tựa hồ có thể chấn nhiếp người hồn phách. Nếu như vẹn vẹn dạng này, cái kia cùng sẽ không để cho rất nhiều người đều nhớ kỹ cây đao này. Sở dĩ thanh này tuyết bạch trường đao nổi danh, là bởi vì người đó từng dùng cây đao này nhất kích chém giết một vị diệt thế ma quốc giới chủ cấp bậc cường giả. Đương nhiên, người kia chỉ là dung hợp 9 đạo vũ trụ pháp tắc cường giả, cũng không phải là nắm giữ chân giới thiên bi giới chủ. Hắn nhất đao chạm giết như thế một vị cường giả, diệt thế ma quốc người nhất thời giận dữ, sau đó đồng thời xuất hiện 20 vị cựu vân đỉnh phong cường giả vây quanh vị kia cầm trong tay tuyết bạch trường đao người. Chẳng qua cái này 20 người xuất thủ trong nháy mắt, Nguyệt Hoàng Tuyển thủ hạ còn lại 4 người cũng đồng thời xuất thủ. Sau đó, 5 người, đem 20 cái đem người cùng cảnh giới, đánh quân lính tăng giã. Nếu không phải lúc ấy tình huống không thích hợp, chỉ sợ cái kia 20 người đã chết. Trận chiến này, Hoàng Tuyển thế giới 5 vị tướng quân tên không ai không biết. Mà cái kia một ngụm tuyết bạch trường đao, càng là thành một sự uy hiếp. Chương 166, chương 164, Vạn Yêu Quốc Việt Quân. Tuy nhưng đã nhớ tới thanh này tuyết bạch trường đao lai lịch, Nguyên Cơ Yêu Vô Ngộng càng thêm cẩn thận. Cùng loại cao thủ này chiến đấu, thắng bại thường thường thì trong nháy mắt. Mà lại cái kia tuyết bạch trường đao cố nhiên lợi hại, có thể là trong tay mình hai thanh đại kiếm cũng không phải phàm phẩm, đặc biệt là diệt kiếm phân tịch, tâm huyết của mình ôn dưỡng tế luyện không biết bao nhiêu năm, đã sớm cùng linh hồn của mình dung hợp làm một thể. Hai người đều là loại kia nhất đẳng tuyệt đỉnh cao thủ, nhất đao nhất kiếm, nhất thời đánh chính là thiên băng địa liệt. Yêu Vô Ngộng hai thanh cự kiếm một công một thủ, ngay ngắn trật tự. Đao Khách Lao Vương một thanh trường đao chém thẳng chạm cắt chiêu thức tinh diệu, mà lại cái kia tuyết bạch trường đao còn có cái này cực kỳ mạnh mẽ linh hồn công kích, mỗi một lần vung đao đều có thể ảnh hưởng đến Yêu Vô Ngộng tâm thần. Nguyên Cớ hai người tranh đấu quả nhiên là hung hiểm dị thường, chiến đấu trọn vẹn một canh giờ, hai người vẫn như cũ bất phân cao thấp, ai cũng không làm gì được người nào. Hai người cũng phát hiện, nếu như tại dạng này đánh xuống, chỉ sợ không có cái mấy ngày mấy đêm căn bản phân không ra thắng bại. Mà hiện ở loại tình huống này căn bản dung không được bọn họ thật đánh nhau chết sống cái mấy ngày mấy đêm. Đao Khách Lao Vương cố nhiên là lo lắng Yêu Vô Ngộng còn có đồng bọn, bởi vì hắn biết Vạn Yêu Quốc phái tới tuyệt đối không chỉ một người này. Mà Yêu Vô Ngộng cũng là có chút không muốn chiến, không vì cái gì khác, trạng thái của hắn bây giờ đã bảo trì không bao lâu. Tuy nhiên vận dụng phần tịch lực lượng có thể cho thực lực của hắn bạo tăng, từ đó đạt đến đỉnh cấp cửu vân chí tôn cường giả, thế nhưng là thời gian này lại là có hạn chế. Hiện tại, loại trạng thái này nhiều nhất còn có thể duy trì một canh giờ, lại nhiều, vậy liền sẽ đối với thân thể của hắn tạo thành rất lớn thương tổn cùng gánh vác. Nhưng là cứ như vậy dừng tay, Yêu Vô Ngộng trong lòng cũng 10 phần không cam lòng, nếu như mình có thể đánh bại cái này vương đao chủ nhân, đạt được thanh này tuyết bạch trường đao, đến lúc đó cùng mình bá kiếm cự khuyết dung hợp, cái kia thực lực của mình tuyệt đối sẽ có một cái tăng lên cực lớn. Nguyên Cơ tại hai người tách ra không đến 3 cái hô hấp về sau, Yêu Vô Ngộng lần nữa lấn người mà lên. Lần này, Yêu Vô Ngộng chẳng những trong tay hai thanh cự kiếm tất cả đều dùng để công kích, mà lại càng bắt đầu sử dụng trên thân chô khớp nối sắc bén cốt thứ. Cứ như vậy, Yêu Vô Ngộng quả thực liền thành một thanh tuyệt thế hung khí hóa thân. Hung hãn không muốn mạng điên cuồng tấn công, liền xem như Đao Khách Lao Vương cũng không thể không tạm thời tránh mũi nhọn, chỉ có thể kéo lấy trường đao không ngừng chống đỡ. Vốn cho là Yêu Vô Ngộng trên người cốt thứ cũng không có cái gì lực công kích, nhưng là bây giờ phát hiện những sắc bén đó cốt thứ quả thực thì cùng cái kia đem cự khuyết kiếm một dạng cứng cỏi sắc bén, chính mình vừa mới bắt đầu còn có ý đồ dùng bàn tay chống đỡ kết quả lập tức liền bị đâm xuyên. Đây cũng là hai người giao thủ đến nay lần thứ nhất thụ thương. Tuy nhiên ngăn cản 10 phần chật vật, nhưng là Đao Khách Lao Vương cũng không có lộ ra bại thế. Đánh lâu không xong, Yêu Vô Ngộng không khỏi trong lòng có chút vội vàng sao động. Tại lại một lần dùng song kiếm ngăn lão vương trường đao về sau, đột nhiên nâng lên đùi phải đầu gối, chỗ đầu gối rôi ra lóe hàn quang cốt thứ trực tiếp hướng về đao khách Lao Vương đâm tới. Chẳng qua lúc này, Lao Vương trong tay tuyết bạch trường đao trận buộc phát ra một trận bạch quang, sau đó nguyên bản đã rất to lớn trường đao vậy mà biến thành trường dài hơn 5 thước rộng nửa mét cự đao. Nguyên bản bị đẩy ra trường đao giờ phút này bỗng nhiên nằm ngang ở trước người, yêu vô ngộng trên đầu gối cốt thứ trực tiếp đâm vào trường đao thân đao, cọ sát ra liên tiếp tia lửa. Ngăn trở cái này một cái công kích về sau, Lão Vương hai tay bỗng nhiên bắp thịt hở ra, nhưng là thân thể lại không có bất kỳ biến hóa nào. Hai cánh tay trọn vẹn thô lớn gấp 3 có thừa, đá hoa cương đồng dạng hở ra bắp thịt chứng minh đôi tay này cánh tay ẩn chứa lực lượng khổng lồ. Không chút do dự, hai tay nắm chắc to lớn chôi đao, Lão Vương miệng bên trong phát ra một tiếng gầm thét về sau, đã đem dài 5 mét đại đao múa lên. Hỗn độn tộc ngươi là hỗn độn tộc thấy Lão Vương biến hóa, yêu vô ngộng trực tiếp thốt ra. Chẳng qua cũng không có đạt được Lão Vương hồi đáp gì, nên tiếp là mang theo vô cùng kình phong to lớn đao nhận hoành chặt mà đến. Mắt thấy trốn tránh đã tới không kịp, mà cái này loại tình huống này, một khi lên trốn tránh tâm, cái kia chỉ sợ trong nháy mắt cơ hội rơi vào hạ phong, đối mặt liên miên bất tuyệt đao thức chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ bị thua. Nguyên cớ yêu vô ngộng cắn răng một cái, cảm thấy quyết tâm. Phụng lên lực lượng toàn thân, ngược lại nắm hai thanh cự kiếm đứng ở trước người. Vừa mới chuẩn bị tốt, cái kia to lớn trường đao đã chém vào trên song kiếm. Kia lửa bay vụt, yêu vô ngộng hiện tại cảm giác cũng là bị vô số tinh cầu hung hăng va vào trên người. Không nghĩ tới cái này trường đao chẳng qua là dài 3 mét, thế nhưng là trọng lượng cùng lực đạo lại lớn hơn gấp trăm lần không ngừng áp vẹn vẹn kiên trì 3 cái hô hấp. Tại đao khách Lao Vương trong tiếng hít thở về sau, yêu vô ngộng hai chân tuy nhưng đã cắm trong đất, lại như cũng bị trường đao lực lượng khổng lồ ép lui lại. Lao Vương lần nữa quát ra một tiếng, chân phải đột nhiên đặt mạnh, toàn thân lực lượng lần nữa để bạt 3 phần. Mà yêu vô ngộng nguyên bản liền bị trường đao ép hai chân trong đất cày ra rất dài một khoảng cách, lần này, nhất thời cảm giác vô pháp chống đỡ, cả người đều bị cố lực lượng kia đánh bay ngược mà ra. Tình cảnh này, hơi có chút lúc trước trong sơn động nhất kiếm đánh bay Tôn Ngộ Không dáng vẻ. Tại yêu vô ngộng bay ngược mà ra trong nháy mắt, Lão Vương hít sâu một hơi, người đã biến mất tại nguyên chỗ, thời điểm xuất hiện lại, chính là ở giữa không trung yêu vô ngộng đỉnh đầu. Yêu vô ngộng thấy Lão Vương xách đao truy kích mà đến, cưỡng ép đè xuống có chút hỗn loạn linh hồn lực lượng. Hai tay nâng lên hai thanh kiếm giao nhau tại trên thân. Lão Vương lạnh hừ một tiếng, hai tay cầm đao từ đỉnh đầu hung hăng đánh xuống. Không có chút nào sức tưởng tượng một đao đem yêu vô ngộng đánh cho trực tiếp hướng phía dưới rơi đập, nguyên bản đã linh hồn lực lượng bắt đầu hỗn loạn yêu vô ngộng lần này chỉ cảm thấy ở ngực giống như là ép một tòa núi lớn. Nhưng là cái này vẫn chưa hết, tại yêu vô ngộng còn chưa rơi xuống đất thời điểm, đao khách Lão Vương đã xuất hiện tại yêu vô ngộng dưới thân, đồng thời cây trường đao bày ở phía sau. Chuẩn bị đợi yêu vô ngộng rơi xuống thời điểm lại đến một đao. Yêu vô ngộng cấp tốc rơi xuống lúc tuy nhiên thấy Lão Vương, nhưng là bất đắc dĩ loại kia nhanh chóng rơi xuống trọng lực để hắn chỉ có thể miễn cưỡng đem song kiếm thân kiếm nằm ngang ở bên cạnh thân. Lúc này hắn đã không dám dùng kiếm nhận để ngăn cản, bởi vì Lão Vương lực lượng quá khổng lồ, một đao chặt đến chính mình rất có thể bị lưỡi kiếm của chính mình làm bị thương. Vừa mới đem song kiếm hộ tại trước người, Lão Vương một đạo chém ngang đã tới. Một đao hạ xuống, yêu vô ngộng lấy một cái càng thêm tốc độ khủng khiếp hướng về hậu phương bay đi. Lúc này yêu vô ngộng chỉ cảm thấy hai tay cốt cách đứt đoạn, chỉ có thể miễn cưỡng nắm hai thanh kiếm không đến mức mất đi. Cảm giác thân thể của mình không bị khống chế hướng về hậu phương bay lượn, yêu vô ngộng không khỏi cuối cùng dâng lên một trận cười khổ. Chính mình vẫn là chủ quan, xem ra năm đó cái kia nhất chiến thành danh tuyết bạch trường đao cũng không phải là hư ảo tên A vốn cho là coi như không thể thắng nhưng rút đi cũng là dễ như trở bàn tay. Mà chính là bây giờ liền thi triển diệt tịch kiếm không gian xuyên toa cơ hội đều không có. Vừa nghĩ tới đây, yêu vô ngộng đống nhiên cảm giác phía sau lưng truyền đến đau đớn một hồi, sau đó cả người trong nháy mắt ngất đi. Tại hôn mê một khắc cuối cùng, yêu vô ngộng trong lòng có một ít hối hận. Bất quá, đã muộn. Nguyên bản liền bị Lão Vương lực lượng khổng lồ chấn động đến linh hồn đều có chút tán loạn yêu vô ngộng lần này lại hung hăng đụng tại một ngọn núi đá phía trên, trong nháy mắt liền trọng thương hôn mê. Cách đó không xa đao khách Lão Vương thở dài ra một hơi, sau đó đặt mông ngồi dưới đất. Hai tay hở ra bắp thịt nhanh chóng co vào, mà thanh trường đao kia cũng tại một trận quang mang về sau khôi phục nguyên bản lớn nhỏ. Vội vàng trong ngực móc ra cái kia bình ngọc, sau đó đổ ra nửa giọt chất lỏng màu bích lục, vội vàng nuốt vào. Sau đó bắt đầu hấp thu dịch thể năng lượng. Kỳ thực Lão Vương cũng không phải là hỗn độn tộc tộc nhân, hắn sở dĩ có thể vận dụng hỗn độn tộc biến thân. Đó là bởi vì Lão Vương nhân duyên dưới sự trùng hợp từng chiếm được nửa cuốn Hỗn Độn Năm Quyết, mà lại là hậu bán quyển Hỗn Độn Năm Quyết, chẳng qua Lão Vương thiên phú dị bẩm, vậy mà bằng vào nửa cuốn tàn quyển quả thực là học hội Hỗn Độn tộc Hỗn Độn Năm Quyết bên trong thứ tư quyết, Hỗn Độn Cự Người Biến. Chẳng qua thứ năm quyết thực sự rất khó khăn, mà thứ ba quyết chỉ có khẩu quyết không có chiêu thức, nguyên cơ chỉ học như thế nhất quyết. nhưng chính là cái này nhất quyết, mà lại bởi vì không phải hỗn độn tộc nguyên cơ thi triển ra còn có rất nhiều hạn chế, coi như như thế, cái này nhất quyết cũng cứu Lao Vương vô số lần tánh mạng. Lần này đồng dạng cũng là, nếu như không phải có cái này nhất quyết hỗn độn quyết, chỉ sợ hôm nay ngã xuống đất, cũng là hắn. Nghỉ ngơi một lát, sử dụng hỗn độn quyết đối với thân thể sẽ tạo thành rất lớn gánh vác, nhưng may mắn có một bình nguyên thần thủy, có thể nhanh chóng đánh tan đối với thân thể thương tổn. Bất quá bây giờ cũng vẹn vẹn chỉ còn lại có non nửa bình, mỗi dùng một giọt Lão Vương đều mười phần thịt đau. Từ từ đứng người lên, mang theo đại đao, Lão Vương đi từ từ đến vẫn như cũ hôn mê yêu vô mộng bên người. Nhìn lấy hai tay cốt cách vỡ vụn đồng thời trên thân nhiều chỗ trọng thương yêu vô mộng, Lão Vương lắc đầu. Có lẽ, đây cũng là kết quả của mình. Đáng tiếc, vận mệnh này, không phải mình có thể lựa chọn, từ khi chính mình cảm thấy nắm lấy cây đao này thời điểm, vận mệnh của mình, liền đã nhất định. Hoặc là giết địch, hoặc là chiến tử. Thở dài, Lão Vương liền chuẩn bị một đao kết liêu này người. Dù sao này người là vạn yêu quốc, cùng mình được cho địch nhân. Giết, cũng liền giết. Sau đó, Lão Vương hai tay cầm đao, nguyên bản vác lên vai trường đao đột nhiên chặt xuống. Thế nhưng là bỗng nhiên Lão Vương ổ một tiếng, đợi mặt đất bụi đất tán đi, Lão Vương phát hiện dưới đao trừ nứt ra một đao thật dài khe hở, đâu còn có nửa cái bóng người. Trong lòng hơi động, Lão Vương cảnh giác ngẩng đầu. Phát hiện trước người thạch sơn một chỗ nhô lên chỗ, đứng đấy năm người. Bên trong một cái người trên bờ vai, thì mang theo hôn mê yêu vô ngộng. Chương 167, chương 165, Hoàng Tuyền năm chiến tướng. Trong lòng thầm than một tiếng không tốt, nhìn lấy chỗ cao những người kia, đao khách Lão Vương trong lòng hối hận không thôi. Chính mình vẫn là quá không quả quyết, bỏ lỡ lần này cơ hội, về sau muốn lại giết yêu vô ngộng, chỉ sợ cũng rất khó khăn. Mà lại trải qua trận này, cái kia yêu vô ngộng tu vi tuyệt đối sẽ đạt được một cái cự đại tăng lên. Nếu như lần tiếp theo tái chiến, Lão Vương thế nhưng là không có một chút xíu lòng tin. Bất quá bây giờ cũng không có thời gian suy nghĩ khác, chỗ cao 5 người này, 4 nam 1 nữ, mỗi cái trên thân thể người đều tản ra cường đại cùng cực khí thế nguy hiểm. Lão Vương biết, đây là vạn yêu quốc viện quân đến. 5 người này, đao khách Lão Vương đều biết, mà lại gặp qua không chỉ một lần. Mỗi một giới lục quốc chiến, 5 người này đều sẽ chen chúc tại vạn yêu vương bên người. Tuy nhiên nhận biết, chẳng qua nhưng chưa bao giờ có giao thủ, tuy nhiên hoàng tuyển thế giới cùng vạn yêu quốc cũng không hữu hảo, nhưng là cũng không có đạt tới trở mặt trình độ. 5 người này, theo thứ tự là Lão Đại Phân Yên, Mạc Tàn, Sở Chiến, Tuyệt Sắt cùng Hàn Lăng. Mà mang theo yêu vô ngộng, cũng là Tuyệt Sát. 5 người này, là vạn yêu quốc 5 đại yêu thần, mỗi người đều có đỉnh cấp giới chủ thực lực, tại vạn yêu quốc, quả nhiên là dưới một người trên vạn người tồn tại. Hiện có lục đại thần quốc, mỗi một cái thần quốc đều sẽ có một chi bên ngoài cường hãn tiểu đội dùng để trấn nhiếp. Cũng tỉ như hoàng tuyển thế giới là ngũ đại tướng quân, cũng chính là đao khách Lão Vương chính là một cái trong số đó. Vạn yêu quốc chính là 5 đại yêu thần, cũng chính là cái này tới 5 người. Còn lại mấy cái đại thần thủ đô có 5 tên hoặc là 6 tên đỉnh cấp giới chủ thực lực nhân tạo thành tiểu đội. Nói đến đây, thì không thể không nói một chút lục đại thần quốc thống trị hệ thống. Đầu tiên ở vào tầng cao nhất, khẳng định cũng là nắm giữ chấn giới thiên bi 6 vị giới chủ. Mỗi một vị giới chủ đều là từ chấn giới thiên bi tự hành tuyển định, thực lực vượt xa lục đại thần quốc tất cả mọi người. Chỉ có không có đạt được chấn giới thiên bi thừa nhận, coi như ngươi thiên phú tư chất lại yêu nghiệt, nắm giữ tư nguyên nhiều hơn nữa cùng thời gian, cũng không thể nào là lục đại giới chủ đối thủ. Nguyên cớ lục đại giới chủ cũng là 6 vị còn sống thần, bọn họ sở hữu giả tuyệt đối thống trị lực lượng. Mà giới chủ phía dưới, thì là 6 vị thủ hộ giả. Cái này 6 vị thủ hộ giả, có thể nói là giới chủ phía dưới đệ nhất nhân. Mặc dù không có chân giới thiên bi, nhưng là nó chiến đấu lực lại đúng không là phổ thông cấp giới chủ thực lực nhân có thể chống lại. Nơi này nói tới nắm giữ giới chủ thực lực, chỉ là những thành công đó dung hợp 9 đạo pháp tắc cửu vân chí tôn. Bởi vì mỗi một lần thiên bi lựa chọn giới chủ đều là tại trong những người này chọn lựa, lại thêm thực lực của bọn hắn đã vượt qua cửu vân chí tôn quá nhiều, nguyên cớ liền được xưng hô vì cấp giới chủ cường giả. Mà đồng dạng cấp bậc, thực lực chênh lệch cũng là ngày đêm khác biệt. Cũng tỉ như đao khách Lão Vương thực lực cũng là cấp giới chủ bên trong đỉnh cấp cường giả, nhưng là cùng 6 vị thủ hộ giả so sánh nhưng lại kém rất nhiều. Cho nên khi nhìn thấy phía trên 5 người này thời điểm, đao khách Lão Vương tuy nhiên kinh hại nhưng coi như chấn định, bởi vì nơi này dù sao cũng là hoàng tuyển thế giới, mà lại, đối phương 5 đại yêu thần đều đi ra, cái kia hoàng tuyển thế giới 5 đại chiến tướng, khẳng định cũng sẽ ra tay. Không phải vậy chỉ sợ bình thường cửu vân chí tôn ở trong tay bọn họ, cũng là bị miểu sát hạ tràng. Nghĩ đến chỗ này, Lão Vương cây trường đao cắm trên mặt đất, sau đó chắp tay một cái ngẩng đầu lên nói, ta tưởng là ai, nguyên lai là vạn yêu quốc lừng lẫy nổi danh 5 vị yêu thần á, không biết 5 vị tới đây, có gì muốn làm à? Năm người kia nhìn thấy cái này, lão vương chẳng những không có lập tức đào tẩu, ngược lại cùng nhóm người mình đáp lời, sau đó lẫn nhau liếc mắt một cái, trong đó Phần Yên đối với vị kia gọi là Mặc Tàn nhân gật gật đầu. Cái này Mặc Tàn nhìn như một vị thư sinh yếu đuối, mà lại bên hông cải lấy binh khí cũng là một cây cánh tay dài bút lông. Toàn thân áo trắng phía trên có lấm ta lấm tấm mải ngấn, không nói ra được nho nhã. Này người tiến lên một bước, đồng dạng chắp tay một cái nói, Tuyết Bạch Trường Đao lão vương, các ngươi Hoàng Tuyển thế giới năm đại chiến tướng uy danh càng hơn a. Còn chúng ta hôm nay là sao tới đây, chỉ sợ ngươi cũng tâm lý nắm chắc, những cái kia hư liền không nói. Nguyên bản chúng ta năm vị yêu thần cùng các ngươi cũng không có thâm cừu đại hận gì, chẳng qua hôm nay ngươi thương yêu vô ngộng, thân là yêu vô ngộng sư thúc, làm sao cũng phải hướng ngươi lãnh giáo một chút. Mà lại ngươi cái này Tuyết Bạch Trường Đao nguyên bản là trưởng bối, lấy lớn hiếp nhỏ, chúng ta tòa này sư thúc cũng không thể nhìn như không thấy a. Mặc Tàn những lời này nói giọt nước không lọt, mà lại trong nháy mắt liền đem lão vương về phần ỷ lớn hiếp nhỏ tình trạng. Nếu như vậy, về tình về lý, lão vương đều là nhất định phải tiếp nhận cái này Mặc Tàn khiêu chiến. Không phải vậy đường đường Hoàng Tuyển thế giới năm đại chiến tướng một trong khi dễ người ta tiểu bối nhưng lại không dám nhận bị người ta trưởng bối khiêu chiến, nói ra chỉ sợ lão vương cũng không mặt mũi gặp người. Mà lại cái này Mặc Tàn mà nói cũng không giả. Yêu Vô Ngộng Diệt Kiếm phân tích chính là năm đó Phần Yên thành danh binh khí, về sau nhìn Yêu Vô Ngộng đối với kiếm đạo có 10 phần yêu nghiệt thiên phú, sau đó liền đem thanh này phần tịch chuyển cho hắn, nói đến cũng coi là nửa cái. Dạng này tính đến, cái này Mặc Tàn tự nhiên cũng chính là Yêu Vô Ngộng sư thúc. Nhưng là nếu như ngươi cho rằng Phần Yên không có phần tịch kiếm thì thực lực đại giảm, vậy ngươi coi như sai. Năm đó không ít người nghe nói Phần Yên không có phần tịch kiếm nguyên cớ thừa cơ tìm hắn quyết đấu, thế nhưng là những người kia tất cả đều chết. Bởi vì Phần Yên mặc dù không có phần tịch kiếm, nhưng là hắn lại đạt được một kiện binh khí càng thêm lợi hại. Đao khách Lao Vương trong lòng một phen tư lượng, liền nâng lên cắm trên mặt đất trường đao, sau đó cấp tốc lui lại một khoảng cách. Sau đó hít sâu một hơi, hướng về phía cái kia Mặc Tàn nói, tới đi, hôm nay liền để ta cái này vương đao, thử một chút ngươi tuyệt mệnh bút. Nghe nói thư sinh Mặc Tàn, không gặp sinh tử không ra bút. Ta lão vương thế nhưng là một mực hảo hảo hiếu kỳ a. Ha ha, quá khen. Tại hạ cũng vẫn muốn nhìn xem năm đó nhất chiến thành danh Tuyết Bạch Trường Đao, có phải hay không vẫn như cũ sắc bén đâu. Nói xong, nguyên bản đứng tại tảng đá núi nô lên chỗ Mặc Tàn, cả người đột nhiên biến mất, đồng thời, ở phía dưới Lao Vương đột nhiên nâng lên trường đao trong tay, dùng nở nang thân đao cản trước người. Sau đó chỉ gặp 3-4 giọt chi thức đống dưng bay tới, sau đó hung hăng đâm vào Lao Vương nâng lên trên thân đao. Tuy nhiên nhìn như vô hại mấy giọt chi thức, bất quá khi đâm vào trên trường đao thời điểm Lao Vương hai tay một trận. Không nghĩ tới cái này mấy giọt chi thức lực va đập lại to lớn như thế. Lúc này, Lao Vương cảm giác được bên cạnh thân kình phong đánh tới, không chút nghĩ ngợi vùng đao chém ngang, đồng thời nhân cũng là phía bên phải 3 bước dịch ra nguyên bản vị trí. Cái này chém ngang một đạo chém vào 3 chi từ chi thức tạo thành mũi tên trên thân, 3 mũi tên ứng thanh mà đức, chẳng qua cắt ra về sau nhưng như cũ hóa thành 3 giọt chi thức xuyên qua Lao Vương vừa mới đứng yên địa phương. Nếu như không phải chiến đấu trực giác dị thường nhạy bén, chỉ sợ vừa mới liền trúng chiêu. Nhìn thấy cái này Mặc Tàn phương thức công kích quỷ dị như vậy, Lao Vương không khỏi trong lòng trầm xuống. Nếu như mình là toàn thịnh trạng thái, thắng bại cần phải tại 5 năm số lượng, nhưng là bây giờ chính mình 10 phần thực lực cũng liền có thể phát huy cái 6-7 phần, tại cùng cao thủ như vậy quyết đấu thời điểm tự nhiên rất nhanh liền rơi vào hạ phong, nhưng là còn không đến mức lập tức chiến bại. Chặt đứt cái này 3 chi mặc nước hình thành mũi tên về sau, Lao Vương cũng nhìn thấy Mặc Tàn thân ảnh. Nhưng là cái nhìn này liền để Lao Vương lông tơ dựng thẳng. Cảm thấy run lên. Bởi vì vừa mới cái nhìn kia, lão Vương nhìn thấy Mặc Tàn đang đứng tại chỗ kia thạch sơn chân núi chỗ, dương cung lắp tên, nhắm chuẩn chính mình. Cái kia cung cùng tiễn đều là từ chi thức tạo thành, chẳng qua lão Vương lại không có khinh thị chút nào, ngược lại càng phát thận trọng. Vừa mới 3 giọt chi thức lực lượng liền đã rất mạnh, nếu như bị cái này cùng tiễn bắn trúng, coi như mình có thể dùng vương đao ngăn cản được, nhưng là lực lượng kinh khủng kia chỉ sợ cũng phải để cho mình luống cuống tay chân. Nghĩ đến chỗ này, Lão Vương đống nhiên trong ngực móc ra cái kia bình ngọc, sau đó ngược lại 3 giọt chất lỏng màu bích lục ở trong miệng. Cổ họng nhất động, đã nuốt nuốt xuống. Ngay tại Lão Vương túi đầu thả lại bình ngọc trong nháy mắt, xa xa Mặc Tàn ngón tay liền động, 3 cái mũi tên dài hiện lên xếp theo hình tam giác phi tốc bắn ra. Tiễn như lôi đỉnh, một tiếng ầm vang đem Lão Vương nguyên lai đứng địa phương oanh ra một cái động lớn. Thế nhưng là nguyên địa đã không thấy Lão Vương thân ảnh, Mặc Tàn dương cung lắp tên, lại là 3 chi mặc tiễn chuẩn bị sẵn sàng. Thế nhưng là trong tầm mắt lại mất đi Lão Vương bóng dáng. Không dám thất lễ, Mặc Tàn lực lượng thần thức đột nhiên tuôn ra, tựa như một cái lưới lớn mở ra, để mà bắt Lão Vương tung tích. Đột nhiên, Mặc Tàn phát ra một tiếng buồn bực uống, tựa hồ là thụ thương. Cũng là như thế một cái nháy mắt, lão Vương sau lưng mặc tản trống rông xuất hiện. Chẳng qua lúc này lão Vương thân hình mười phần gầy gò, mà lại liền trong tay trường đao cũng thay đổi thành một thanh tế đao. Lão Vương xuất hiện về sau không chậm trễ chút nào, một đao vẽ hướng Mặc Tàn bên hông, cảm giác được phía sau sát ý cùng gió lạnh, Mặc Tàn đã tới không kịp trốn tránh. Cấp tốc buông tay ra bên trong cung tiễn, tay phải tại bên hông một vòng, sau đó cánh tay kia lớn lên tuyệt mệnh bút đã ngược lại nắm ở trong tay. Miễn cưỡng ngăn trở cắt ngang mà đến tế đao. Bởi vì cái gọi là nhất thốn trường nhất thốn cường, một tấc ngắn một tấc hiểm. Vừa mới nếu không phải là bởi vì cái kia tuyệt mệnh bút chỉ có cánh tay dài ngắn nguyên cớ vừa vặn tới lấy rút ra ngăn trở, nếu như đổi những binh khí khác, cái kia Mặc Tàn giờ phút này đã bị một phân thành hai. Tay phải ngược lại nắm tuyệt mệnh bút ngăn trở lão Vương trường đao, Mặc Tàn tay trái một quyển một phen, một thanh tử chi thức tạo thành búa đã nắm ở trong tay. Đồng thời tuyệt mệnh bút vẩy một cái, thừa cơ xoay người một cái, trái phải búa hung hăng hướng về lão Vương cổ chém tới. Lão Vương lúc này chẳng biết tại sao, bất luận là tốc độ vẫn là năng lực phản ứng đều thật to tăng lên, ngay tại Mặc Tàn đẩy ra trường đao đồng thời người đã khẽ cong eo, sau đó tay trái chống đất, cả người đầu dưới chân trên dựng ngược mà lên đồng thời hai chân bình thân. Lần này chẳng những né tránh Mặc Tàn búa, mà lại trong nháy mắt trường đao nghiêng bổ, một đao kia nếu là chém chuẩn, Mặc Tàn cảm thấy chắc chắn phải chết. Mà Mặc Tàn lúc này lực cũ vừa qua lực mới chưa sinh, bất luận là trốn tránh vẫn là tránh né đều khó có khả năng. Chẳng qua hắn cũng không hoảng loạn, mà chính là đột nhiên hai mắt nổ bắn ra một đạo hắc quang, tại trên người mình trong nháy mắt xuất hiện một bộ đen nhánh, hình như có tranh thủy mặc thành khải giáp. Lão Vương một đao trực tiếp chém vào trên khải giáp mặt, nhưng là chỉ nhìn ra một đạo đao ngân, cũng không có đả thương được Mặc Tàn mảy may. Ngay tại Mặc Tàn vừa định thừa cơ phản kích thời điểm, đột nhiên cảm giác ngược lại bốn cỗ khí thế cường đại cuốn tới, cứ thế mà đem Mặc Tàn đánh lùi lại mấy bước. Nhìn người tới, trên núi đá bốn người đồng thời nhướng mày. Mà đao khách Lão Vương lại là buông lỏng một hơi. Hoàng Tuyên thế giới năm đại chiến tướng, đến đông đủ. Chương 168, tử chiến. Cái này chạy tới bốn người, chính là Hoàng Tuyên thế giới năm đại chiến tướng còn lại bốn người. Mà đao khách Lão Vương sở dĩ không có ở nhìn thấy Vạn Yêu Quốc năm người thì lập tức đào tẩu nguyên nhân, cũng là bởi vì hắn biết mình viện quân cũng sẽ rất nhanh chạy tới. Mà chính mình muốn làm, cũng là tại bọn họ trước khi đến, ngăn chặn năm người này. Cho nên khi Mặc Tàn nói muốn khiêu chiến hắn cho Yêu Vô Ngộng lấy lại danh dự thời điểm, Lão Vương tâm lý nhưng thật ra là buông lỏng một hơi. Nếu không mình còn muốn chủ động qua khiêu khích, khi đó Lão Vương có thể không có nắm chắc đối diện còn có là biết một đối với một đơn đấu. Nhanh chóng lui lại mấy bước, cùng tới bốn người đứng chung một chỗ, lúc này, Lão Vương mới là thật an tâm. Lúc này, vừa tới trong bốn người, một vị đầu vai mang theo một cây tử sắc cây gậy, ước chừng cũng liền 20 tuổi ra mặt thiếu niên đi tới. Trong ngực móc ra một cái hộp ngọc nhỏ, mở ra về sau, bên trong chứa 5 viên vàng lóng ánh đang dược. Xuất ra trong đó một hạt, đưa cho Lão Vương. Lão Vương vươn tay nhận lấy, lại cầm ở trong tay do dự không nguyện ý ăn vào. Lão Vương, không đến mức đi ngươi không nợ ăn chính mình, ta đem ta cho ngươi ngươi còn có không nợ ta thật sự là phục ngươi, ngươi nếu là không nợ ăn, một hồi đánh nhau ngươi liền đợi đến bị đánh đi. Nói chuyện, chính là đưa cho Lão Vương đan dược thiếu niên kia. Nghe thiếu năm, Lão Vương ngẫm lại. Sau đó cắn răng một cái, há mồm đem viên thuốc kia nuốt vào qua. Rất nhanh, một cỗ uy mãnh tuyệt luân khí thế từ Lão Vương trong thân thể truyền ra. Không hổ là tử kim huyết long đan, thật là đồ tốt a, nếu không phải lần này tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, ta là thật không nỡ ăn. Cái này một khỏa chẳng những ta thương thế toàn tốt, mà lại càng hơn lúc trước a. Lão Vương cười ha ha, đồng thời thân thể từ từ khôi phục bình thường bộ dáng, mà trong tay đại đạo cũng tại một trận quang mang về sau khôi phục nguyên dạng. Nguyên lai vừa rồi Lão Vương tốc độ sở dĩ đột nhiên biến nhanh, đó là bởi vì Lão Vương cưỡng ép trong thân thể linh hồn lực lượng đồng thời toàn bộ tập trung ở đại não, bởi vậy bất luận là phản xạ thần kinh vẫn là tốc độ di chuyển tất cả đều trên diện rộng tăng trưởng. Mà đem tuyết bạch trường đao biến nhỏ, cũng là vì có thể càng nhanh xuất đao. Loại này chiêu số, là Lão Vương một mình sáng tạo. Làm Lão Vương khôi phục lại đỉnh phong thời điểm, Vạn Yêu Quốc năm người, cũng tất cả đều nhảy xuống thạch sơn. Chẳng qua Yêu Vô Ngộng lại bị đặt ở thạch trên núi. Dù sao hiện tại song phương đều biết gặp được cương địch, đại chiến cùng một chỗ, người nào đều không có tâm tư lại đi chiếu khán Yêu Vô Ngộng. Đồng dạng, Mặc Tàn cũng nuốt một hạt đan dược khôi phục vừa mới hao tổn. Vừa rồi một phen giao thủ tuy nhiên hao tổn không lớn, nhưng là dù sao không phải toàn thịnh trạng thái, chỉ sợ đại chiến thời điểm sẽ ảnh hưởng phát huy. Hoàng Tuyên ngũ chiến tương, cựu ngưỡng đại danh A, hôm nay rốt cục có thể thưởng thức tâm nguyện. Cái này nói chuyện, là Vạn Yêu Quốc năm đại yêu thần một trong phân yên, cũng là năm người này lão đại. Cái này phần yên thoạt nhìn là cái chừng 30 tuổi tuấn lãng trung niên nhân, tóc dài, mày kiếm mắt sáng, dáng vẻ đường đường. Mà lại hai tay không, trên thân cũng nhìn không ra có cái gì binh khí. Vạn yêu quốc năm đại yêu thần, cũng là nổi tiếng nhân vật à, chúng ta sao lại không phải một mực hy vọng có thể cùng các ngươi nhất tuyệt cao thấp đâu? Trả lời, tự nhiên cũng là Ngũ Chiến Tương lão đại, đây là một người mặc một thân màu mực trường bào trung nhân nhân, tướng mạo phổ phổ thông thông, nhìn không ra chút nào đặc điểm. Dạng này người nhìn qua nhất nhãn ngươi cảm thấy sẽ không nhớ kỹ hắn hình dạng. Đây chính là người này địa phương đáng sợ. Hoàng Tuyên Ngũ Chiến Tương, theo thứ tự là lão đại Tà Quân, cũng chính là vừa mới trả lời này người, là một vị cực kỳ khủng bố thích khách, từng thả ra hào ngôn, cái này thường sinh chư linh, trừ bỏ chấn giới thiên bi, những người còn lại, đều là tại có thể giết liệt kê. Mà sự thật chứng minh đó cũng không phải hư hào lời tuyên bố. Mà lão nhị thì là một vị gọi Đỗ Thiên Dương ước chừng 27-28 tuổi người trẻ tuổi, trong tay dẫn theo một thanh độc giác ma long thương. Cái này thương lai lịch rất lớn, chính là đã từng diệt thế ma quốc ba đại ma đầu một trong diệt thế tham long long giác chế thành. Thương động làm theo ma khí bốc lên, thương gia làm theo ma long diệt thế. Lao tam đồng dạng là một vị thiếu niên, gọi là thương thắng, mười phần gầy yếu. Tuy nhiên hình dạng thanh tú thân cao gầy, thế nhưng là binh khí của hắn lại là một đôi toái quang chạy thương truy. Cái này một đôi búa lớn không biết đập nát nhiều ít đầu người sọ, hủy nhiều ít người binh khí, quả nhiên là đụng chi tức tử dính chi tức vong. Mà Lao Tứ thì là vị này cứu Tôn Ngộ Không bọn người nhất mệnh đao khách Lao Vương, nơi này thì bất quá nhiều lắm lời. Còn người cuối cùng, cũng chính là đưa cho Lão Vương đan dược người kia, tên là Chiến Vân Nghĩa, tay là một cây phá đạo truy tiên côn, côn thế sắc bén, chiêu thức hung ác. Năm người này xếp thành một hàng, nhất thời một cỗ trực trùng vân tiêu bá khí cùng hào khí đập vào mặt, từ từ vậy mà cuốn lên một đạo cuồng phong. Cái này lúc cuồng phong mà hiện lên dã thu hình dáng khi thì hiện lên thiên quân vạn mã bộ dáng. Trong lúc nhất thời năm người khí thế đạt tới đỉnh phong, mà một bên khác năm người cũng không yếu. Vạn yêu quốc năm yêu thần, lão đại Phân Yên, hai tay chống không rất tùy ý đứng tại phía trước nhất, sắc mặt nhẹ nhõm nhìn chằm chằm đối diện năm người. Mà lão nhị thì là một vị gọi là Sở Chiến của nhân, bắp thịt cả người hở ra, một hai bàn tay to nắm tay, căn cây xương ngón tay đột xuất, người sáng suốt liếc thấy đạt được đây là một cái quyền thuật cao thủ. Mà giờ khắc này, cái này Sở Chiến chính là một mặt hưng phấn từ từ mang theo hai cái ngăm đen nguyên bộ. Mà Lao Tam thì là một vị bên hông vác lấy hai thanh trường kiếm người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi kia mặc dù chỉ là đứng ở nơi đó, nhưng là cho người cảm giác lại là một thanh sắc bén dị thường bảo kiếm đứng ở đó. Đồng thời, tại kiếm khí bắn tứ tung đồng thời lại có một loại mịt mở kiếm y đang không ngừng lưu chuyển. Người này gọi là tuyệt sát, kiếm đạo cao thủ. Về phần Lao Tư thì là vừa vặn xuất thủ mặc tàn. Vị cuối cùng thì là một vị hình dạng tuyệt mỹ nữ tử, tên là Hàn Lăng, tạm thời nhìn không ra nàng làm dùng binh khí gì. Chỉ bất quá từ nàng gương mặt ý cười xem ra, cũng tuyệt đối là cái không thể trêu nhân vật. Hai đội nhân mã, xa xa tương đối, bầu không khí trong lúc nhất thời một vị ngưng trọng. Cái này hai đội nhân mã 10 người tâm lý đều rất rõ ràng, hôm nay một trận chiến này, là đã sớm nhất định, ai cũng không có cách nào trốn tránh. Mà lại, lần này, tuyệt đối là sinh tử chi chiến. Hai phe nhân mã chỉ có một phương toàn diện, trận chiến đấu này mới có thể kết thúc. Đúng lúc này, đông nhiên tự dưng nổi lên một trận thanh phong, gió này lên không có dấu hiệu nào, nhưng lại vì hai phe kịch chiến, mở màn. Bất quá, chỉ có cái kia Tà Quân cùng Phần Yên, tựa hồ lược có cảm giác nghi ngờ nhìn một cái, nhưng lại không thấy gì cả. Sau đó, hai phe nhân mã bỗng nhiên đụng thẳng vào nhau. Có thể là đại nam tử chủ nghĩa quấy phá. Tà Quân năm người nhân lại đồng thời vô tình hay cố ý tránh đi cùng cái kia Hàn Lăng giao thủ, mà chính là rối rít lựa chọn còn lại bốn người sáng sáng từng đôi chém giết. Chẳng qua bởi vì nghề nghiệp quan hệ, Tà Quân ngay đầu tiên liền đã biến mất thân ảnh. Chẳng qua Phần Yên biết, Tà Quân mục tiêu khẳng định là mình, nguyên cơ hắn cũng không có chọn lựa những người khác, ngược lại nhanh chóng chạy về phía một chỗ trống trải khu vực. Tuy nhiên làm như vậy có nhất định mạo hiểm, bởi vì có lẽ Tà Quân biết thừa cơ qua ám sát người khác, nhưng là Phần Yên tin tưởng. Đến bọn họ cấp bậc này, chỉ có cùng cấp bậc đồng dạng đối thủ cường đại mới có thể để bọn hắn có xuất thủ. Cứ như vậy, đã đeo lên một đôi ngăm đen nguyên bộ Sở Chiến gánh sách song truy Thương Thắng. Không khác, đơn giản là Thương Thắng vừa nhìn cũng là cái lực lớn vô cùng người, mà Sở Chiến thích nhất chính là như vậy đối thủ. Đồng dạng, Thương Thắng cũng là một mặt cả người lẫn vật nụ cười vô hại đón lấy Sở Chiến một đôi thiết quyền. Sau đó hai người liền bắt đầu thuần túy lực lượng cùng chiêu thức so đấu, nhìn giống như là hai cái võ phu. Mà dẫn theo trưởng côn Chiến Vân Nghĩa thì là cùng cái kia kiếm đạo cao thủ tuyệt sát đối đầu, hai người này cũng không phải cố ý chọn lựa cái gì, chỉ là bởi vì vừa vặn gặp được cũng liền trực tiếp chiến khởi đến. Còn lại Đỗ Thiên Dương cùng Lão Vương liếc mắt nhìn nhau phát hiện đối thủ thì thừa hai người, hơn nữa còn có một nữ, hai người đều không muốn cùng nữ tử kia giao thủ, nguyên cớ đồng thời hướng về kia Mặc Tàn chạy tới. Chẳng qua Đỗ Thiên Dương khoảng cách lân cận, cho nên khi trước cùng Mặc Tàn chiến khởi. Lần này, thì thừa một người, Lão Vương hung hăng nhìn Đỗ Thiên Dương nhất nhãn, sau đó đi từ từ đến cái kia Hàn Lăng trước mặt. Cái kia, hai ta đánh đi. Tuy nhiên ngươi là nữ, nhưng ta cũng làm sao đây pháp. Không được, vừa nói xong, Lão Vương tâm lý giật mình, bởi vì ngay tại hắn vừa mới sau khi nói xong liền thấy trước mắt một đạo bạch quang hiện lên, sau đó trên gương mặt thì đau rát. Không nên xem thường nữ nhân, cái này là đối ngươi cảnh cáo. Một hồi nếu như ngươi còn có không chăm chú, cái kia sau một khắc cũng là ngươi thời điểm chết. Nói xong, hai tay vung lên, lại là một đạo bạch quang hiện lên. Cảm giác được đau đớn trên mặt, Lão Vương vội vàng thu hồi khinh thị trong lòng. Sau đó trường đao một hồ sơ, đã đập bay cái kia phóng tới lưu quang. Lúc này, Lão Vương dùng khóe mắt quét nhìn phát hiện, cái kia bạch quang, lại là một cây hiện ra ngân quang châm cài. Chương 169, chương 167, phần trúc lệnh. Tuy nhiên Lão Vương đã biết nữ tử này không đơn giản, nhưng hắn vẫn là đánh giá thấp. Bởi vì tiếp xuống một trận tẩy lễ, để Lão Vương triệt để biết, xem thường nữ nhân đại giới là to lớn bao nhiêu. Tại Lão Vương một đao đập bay đạo bạch quang kia đồng thời phát hiện cái kia bạch quang lại là một cây ngân châm thời điểm, Lão Vương tâm lý đồng thời thăng lên một trận nguy hồ sinh tử cảm giác nguy cơ. Loại nguy cơ này cảm giác là tu luyện hỗn độn năm quyết thức thứ tư hỗn độn cự người biến về sau, Lão Vương lấy được một loại năng lực đặc thù. Cái này cùng loại với một loại thăm dò, có thể để Lão Vương tại từ nơi sâu xa phát giác được địch nhân hoặc là đối thủ đối với mình trình độ uy hiếp. Cho nên khi Lão Vương đối mặt Mặc Tàn thời điểm hắn không có chút nào e ngại. Cái kia cũng là bởi vì loại này thăm dò nói cho Lão Vương, Mặc Tàn sẽ không đối với mình tạo thành cái gì quá lớn uy hiếp. Mà đối mặt yêu vô ngộng thời điểm đồng dạng, cái kia dọ thám biết kết quả biểu hiện tuy nhiên gặp nguy hiểm nhưng là không nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng là bây giờ cái này gọi Hàn Lăng nữ tử cho Lão Vương cảm giác, thì là một loại uy hiếp chí mạng. Lão Vương tâm lý hết sức rõ ràng, nữ nhân này tuyệt đối so với nhìn qua muốn kinh khủng hơn nhiều, chính mình chỉ cần một cái chủ quan, vậy hôm nay, thì là tử kỷ của mình. Tư duy nhanh chóng vận chuyển, Lão Vương trực tiếp hai chân hơi hơi bốn lượn liền chuẩn bị lấn người tiến lên. Nhiều năm thời khắc sinh tử chiến đấu đến phong phú kinh nghiệm nói cho Lão Vương, nữ tử này là sử dụng cái kia ngân châm xem như phi tiêu viễn trình bắn giết cao thủ. Một khi kéo dài khoảng cách vậy mình chỉ có đón đỡ tránh né phần, như thế chẳng những vô pháp đánh bại đối thủ thậm chí chính mình rất có thể biết chết ở chỗ này. Đối phó địch nhân như vậy biện pháp duy nhất cũng là tới cận chiến, bằng vào chính mình trường đao cùng lực lượng bức bách nữ tử kia cùng mình đánh giáp lá cả. Chỉ có dạng này mới có hy vọng thắng lợi. Chẳng qua ngay tại Lão Vương vừa mới chuẩn bị vọt lên thời điểm, nữ tử kia bỗng nhiên hai chân nhất động vậy mà hướng phía Lão Vương chạy tới. Trong nháy mắt có chút hoảng hốt, nữ tử này làm sao bất an thói quen ra bài bởi vì Lão Vương bất luận là tư thế vẫn là động tác đều là chuẩn bị tiến lên, cho nên khi Hàn Lăng bỗng nhiên xung lại, Lão Vương theo bản năng liền định cải biến tư thế. Thế nhưng là cũng là cái này trong nháy mắt, Hàn Lăng lấy một cái tốc độ cực nhanh đã đến trước mặt Lão Vương. Lúc này Lão Vương vẹn vẹn hai tay cầm đao, chuyển đổi tư thế mới làm đến một nửa. Nguyên cơ chỉ có thể nâng lên trường đao, miễn cưỡng dùng thân đao ngăn trở mặt của chính mình. Thế nhưng là vừa giơ lên trường đao, Lão Vương phát hiện nữ tử trước mắt đã không thấy. May mắn Lão Vương chiến đấu kinh nghiệm phong phú, cơ hồ là không có đi qua suy nghĩ, hai tay trường đao trực tiếp hướng, về, sau hất lên, đồng thời chân trái làm trục thân thể đã chuyển tới đằng sau. Quả nhiên! Lão Vương một đao kia hoành vùng vừa vặn bức lui dự định tập kích Lão Vương phía sau lưng Hàn Lăng. Chẳng qua Hàn Lăng đang lùi lại né tránh trường đao đồng thời, trong tay cũng không có nhàn rỗi, bốn cái lóe hàn quang ngân châm đã vô thanh vô tức bắn về phía Lão Vương hai mắt cùng ở ngực. Cái này ngân châm tốc độ cực nhanh, Lão Vương tốc độ so sánh cùng nhau cũng có chút chậm chạp, nguyên cơ chỉ tới kịp túi đầu xuống tránh thoát bắn về phía hai mắt hai chi ngân châm, mà bắn về phía ở ngực hai chi, làm thế nào cũng trốn không thoát. Nhưng Lão Vương cũng không có ngồi chờ chết. Tuy nhiên trường đao bởi vì vừa mới hoành vung thời điểm thân đao bên ngoài giờ phút này vô pháp trở về thủ, chẳng qua Lão Vương đối với đao vận dụng đã sớm đăng phong tạo cực, quả thực so đối với mình giải còn nhiều hơn. Nguyên cớ thân đao bên ngoài nhưng là chuôi đao lại tại bên trong, nguyên cớ Lão Vương cánh tay co rụt lại, hai tay hợp nắm còn nhiều hơn ra rất nhiều trường đao chuôi đã nằm ngang ở ngực, vừa vặn ngăn trở cái kia hai chi ngân châm. Thế nhưng là Lão Vương còn đến không kịp chậm khẩu khí, cái kia Hàn Lăng trong tay hất lên. Lại là lục chi ngân châm nắm bắn mà đến. Tiếp đó, Lão Vương triệt triệt để hối hận, không chỉ là hối hận chính mình gánh nữ tử làm đối thủ, càng hối hận nữ tử này đã vậy còn quá khủng bố, trong tay ngân châm vậy mà vô cùng vô tận, mà lại Lão Vương loại này đao khách am hiểu là đánh nhau tay đôi, thế nhưng là nữ tử này trừ tại lúc đầu cái kia một chút bên ngoài, toàn bộ đều là vừa đánh vừa lui, căn bản không cho lão Vương có bất kỳ tới gần cơ hội. Nguyên cớ lão Vương cả người hoàn toàn ở vào bị đánh cấp độ, cái kia liên miên bất tuyệt nhưng lại lực đạo vô cùng lớn ngân châm mưa to giống như chút xuống mà đến, rất nhanh, lão Vương liền đã bị thương, mà lại quần áo trên người càng là vết nứt liên tục, cơ hồ cùng khất cái không khác. Thế nhưng là, lão Vương lại không có biện pháp nào, nữ tử này chiêu thức, hoàn toàn đem lão Vương khắc chế gắt gao. Bên này lão Vương khổ không thể tả, mà một bên khác Đỗ Thiên Dương lại càng đánh càng thuận tay. Cái này Mặc Tàn tuy nhiên cũng là một phương tuyệt đỉnh cao thủ, nhưng là tại Vạn Yêu Quốc năm vị yêu thần giữa, thực lực nên tính là kém nhất, chẳng qua hắn lại là tất cả mọi người lớn nhất không dám chọc một người. Bởi vì Mặc Tàn dưới trạng thái bình thường thực lực sắc thực thoáng lợi yếu, nhưng là một khi hắn mặc vào cái kia thân mặc giáp, vậy đơn giản thì hoàn toàn biến một người, từ thư sinh yếu đuối trong nháy mắt biến thành khát máu cuồng bạo chiến sĩ. Mà giờ khắc này, tại Đỗ Thiên Dương liên tục đánh mấy lần Mặc Tàn trên thân đã thụ thương, tại lại một lần bị Đỗ Thiên Dương nhất thương đánh bay về sau, Mặc Tàn hai mắt đông nhiên nổi bắn ra một đạo hắc quang, sau đó một bộ tựa hồ là tranh thủy mặc thành khải giáp đã mặc lên người. Nhất thời, một cỗ còn như là ma thần khí thế bốn tản mát. Mà Đỗ Thiên Dương nhìn thấy Mặc Tàn biến hóa, chẳng những không sợ, ngược lại cười hắc hắc lên. Sau đó Đỗ Thiên Dương trường thương một hồi, cường thân vậy mà bắt đầu tản mát ra quần quận ma khí. Cái này ma khí tựa hồ có sinh mệnh, toàn bộ bám vào tại Đỗ Thiên Dương trên thân. Làm ma khí tán đi về sau, Đỗ Thiên Dương trong tay độc giác ma long thương đã biến thành một cây lượng ngân long giác thương. Mà lại Đỗ Thiên Dương trên thân cũng xuất hiện một bộ ngân nguyệt gọi tinh giáp. Bạc trường thương màu trắng tăng thêm màu bạc trắng chiến giáp, Đỗ Thiên Dương trong nháy mắt biến thành một vị kinh nghiệm xa trường chiến tướng. Sau đó, hai người lần nữa khai chiến. Nếu như nói Đỗ Thiên Dương cùng Mặc Tàn chiến đấu giống như là cổ đại hai vị tướng quân giao thủ, cái kia sở chiến cùng thương thắng chiến đấu thì tuyệt đối là hai cái bạo lực cuồng chỉ thấy đối hoành. Thương thắng nhìn thân thể gầy yếu bên trong lại ẩn chứa kinh khủng cự lực, nếu không phải hắn dáng người thực sự quá gầy yếu, chỉ nhìn một cách đơn thuần lực lượng quả thực cũng là hỗn độn nhất tộc. Mà lại trong tay hắn toái quang lưu thương truy cũng không tầm thường, hai thanh truy thân tựa như là hai khỏa đang ở bạo liệt tinh thần, mỗi một lần huy động đều sẽ vạch ra hai đạo tinh quang, quả nhiên là xinh đẹp dị thường. Tại mỗi một lần đối hoanh bên trong, đều sẽ chợt tản ra vô số ngôi sao mảnh. Chẳng qua đó cũng không phải toái quang lưu thương truy bị hư hao, mà chính là cái kia khuấy động linh hồn lực lượng bị hai người sức mạnh cường hãn cho cưỡng ép đả kích thành phấn hình dáng năng lượng kết tinh. Bạo lực cùng mỹ lệ, đây chính là sở chiến cùng thương thắng chiến đấu. Nhưng lại như thế này đẹp mắt chiến đấu, đồng dạng còn có chiến vân nghĩa cùng cái kia kiếm đạo cao thủ tuyệt sát. Hai người đều là 10 phần chú trọng chiêu thức võ học tông sư, mỗi một chiêu mỗi một thức đều hoàn mỹ không có thể bắt bẻ nhưng là lại không sẽ có vẻ cứng nhắc ngốc trệ. Lúc nào dùng chiêu thức gì, nên dùng cái gì tư thế để hoàn thành một chiêu này, đây hết thể phóng phật đều đi qua cực kỳ tinh vi tính toán một dạng. Hai người chiến đấu, quả thực có thể ghi vào sách giáo khoa bên trong. Võ học ảo nghĩa tại cái này trên người của hai người bày ra phát huy vô cùng tinh tế. Chẳng qua nếu như có cao thủ quan sát lời nói, vẫn là có thể tại chiêu thức biến hóa cùng khí tức lưu chuyển ở giữa nhìn ra được, cầm trong tay phá đạo truy tiên côn chiến vân nghĩa vẫn là hơi chiếm thượng phong. Nhưng là ưu thế cũng không phải là hết sức rõ ràng, hai người muốn phân ra thắng bại, chỉ sợ muốn tương đối dài một đoạn thời gian. Bên này bốn đội nhân mã đánh khí thế ngất trời, thế nhưng là phần yên cùng tà quân bên này thì tương đối yên tĩnh rất nhiều. Không. Phải nói là yên tĩnh. Phần Yên nhắm chặt hai mắt, thân thể duy trì một cái hết sức cẩn thận tư thế, đồng thời chung quanh thân thể một cái giống như là núi thiếu ngọn nến đồng dạng lớn chừng bàn tay lệnh bài đang không ngừng vòng quanh hắn xoay tròn. Mà giờ khắc này Tạ Quân đã triệt để mất đi tung tích. Bất luận Phần Yên dùng biện pháp gì đều không thể cảm giác hoặc là dò xét đến Tạ Quân tồn tại, tựa hồ căn bản cũng không có người này. Chẳng qua Phần Yên có thể cái kia tánh mạng đảm bảo, Tạ Quân khẳng định thì tiềm phục tại chung quanh một nơi nào đó. Chỉ bất quá hắn tiềm hành quá lợi hại, chính mình không thể nhận ra cảm giác. Thế nhưng là Phần Yên biết, chỉ có chính mình thoáng dò dỉ ra một điểm sơ hở, cái kia nên đón cảm thấy là Tà Quân nhất kích chí mệnh, mà lại, rất có thể là chính mình vô pháp tránh thoát nhất kích. Dù sao cái này Tà Quân được xưng là lục đại thần quốc đệ nhất thích khách, chính mình tuy nhiên tự phụ, nhưng là cũng không có 100% lòng tin có thể ngăn trở cái kia Tà Quân tất sát nhất kích. Đối với Tà Quân, Phần Yên quá rõ ràng. Có bao nhiêu cao thủ cũng là bởi vì đối với mình quá mức tin tưởng nguyên cơ bị Tà Quân nhất kích đánh giết, liền sức hoàn thủ đều không có. Mà lại càng quan trọng hơn, Phần Yên đối với bốn người kia có so với chính mình còn có muốn tự tin mãnh liệt. Đã Tà Quân không xuất thủ, vậy cứ như thế hao tổn đi. Chờ mình bốn người diệt đối phương bốn cái, đến lúc đó năm người vây kín ở Tà Quân, mặc hắn mạnh hơn cũng phải nằm tại chỗ này. Đúng lúc này, bởi vì Phần Yên nghĩ đến chính mình phương này thắng lợi mà gần nhất vô ý lộ ra vẻ mỉm cười thời điểm, vẫn giấu kín lấy Tà Quân, xuất thủ. Đồng thời Phần Yên trong lòng hơi động, không khỏi có chút ảo não, chính mình vẫn là chủ quan. Chẳng qua lại cũng không bối rối, tại cảm giác được cái kia cỗ kinh thiên sát ý đồng thời, Phần Yên chỉ tới kịp nhất câu ngón tay, căn bản là không kịp làm ra càng nhiều mà phản ứng. Bất quá chỉ là cái này động một cái ngón tay, cứu Phần Yên nhất mệnh. Bởi vì Tà Quân trong tay ngược lại cầm Tất Hắc truy thủ, tại sắp đâm đến Phần Yên cái cổ thời điểm, bị cái kia lớn chừng bàn tay lệnh bài ngăn trở. Phần Trúc lệnh, đốt. Chương 170, chương 168, kịch chiến. Hỗn độn cự nhân biến. Phần Yên lời vừa ra khỏi miệng, cái kia nguyên bản chỉ lớn cỡ lòng bàn tay giống như là một cây thiêu đốt ngọn nến lệnh bài bỗng nhiên đằng một tiếng bốc cháy lên một tầng ngọn lửa màu xanh. Ngọn lửa này nhìn cực kỳ phổ thông mà lại cũng không mãnh liệt, nhưng là Tà Quân lại là mười phần kiên kỵ, nhìn thấy hỏa diễm bốc lên mà thôi, Tà Quân không chậm trễ chút nào bay thẳng thân trở ra đồng thời lần nữa biến mất thân hình. Lúc này Phần Yên nhưng cũng không dám thu Phần Trúc lệnh trên ngọn lửa màu xanh, thận trọng lần nữa bày ra một cái phòng ngự tư thế, Phần Yên tâm lý có chút nghĩ mà sợ. Vừa mới Tà Quân một kích này nắm bắt thời cơ quá tốt, nếu không phải mình đạt được thượng cổ thần khí Phần Trúc lệnh, chỉ sợ mình bây giờ đã thành một cỗ thi thể. Chẳng qua coi như thế, Phần Yên cũng không dám lại có chút phất lờ, ngay sau đó trong lòng hoàn toàn yên tĩnh, cái gì đều không đi nghĩ. Cứ như vậy, bốn phía lần nữa yên tĩnh, không có một chút xíu âm thanh, ngay cả cái kia Phần Trúc lệnh trên ngọn lửa màu xanh bốc cháy lên đều không có một chút tiếng vang. Mà Tà Quân giờ phút này cũng là có chút nghĩ mà sợ, không nghĩ tới cái này Phần Yên phản ứng nhanh như vậy, mà lại cái kia không đáng chú ý tiểu lệnh bài, lại là thượng cổ thần vật Phần Trúc lệnh. Cái này khiến Tà Quân cảm giác mười phần khó giải quyết. Vừa mới cũng chính là mình ngay đầu tiên thì nhận ra ngọn lửa kia, không phải vậy một khi bị ngọn lửa kia dính vào người, mình coi như không chết cũng bại. Phần Trúc lệnh, chính là Vạn Yêu quốc thượng cổ thời kỳ thì nổi danh thần vật, tuy nhiên bề ngoài xấu xí chỉ là cái lớn chừng bàn tay tiểu lệnh bài, nhưng là một khi thành công dung hợp tế luyện về sau, sử dụng lên là đến uy lực cực lớn. Không nhưng có thể coi như một kiện phòng ngự lực cực mạnh phòng ngự thần khí càng có thể coi như một món binh khí. Đặc biệt là trên lệnh bài kia giấy lên ngọn lửa màu xanh. Lai lịch rất lớn. Ngọn lửa màu xanh kia, gọi là lưu ly thanh trúc hỏa, chuyên môn đốt nhân hồn phách. Một khi bị nhiễm, đầu tiên là một thân linh lực bị thiêu đốt không còn sau đó chính là thần thức sau cùng liền linh hồn đều sẽ bị thiêu đến không còn một mảnh. Bây giờ đang ở cái này linh hồn thế giới, ngọn lửa này có thể trực tiếp thiêu đốt linh hồn, một khi đụng phải, hậu quả kia không dám tưởng tượng a. Bất quá, vừa mới một kích này cũng đại khái đó có thể thấy được cái này Phần Yên thực lực. Tuy nhiên Phần Trúc lệnh bá đạo dị thường. Nhưng có phải thế không thể thủ thắng? Nghĩ đến chỗ này, Tà Quân thận trọng bắt đầu từ từ lui lại. Làm thối lui đến một cái cách Phần Yên đã có chút xa khoảng cách xa về sau, Tà Quân dừng lại. Sau đó đem cái kia Tất Hắc chủy thủ cắn ở trong miệng đồng thời hai đầu gối ngồi xếp bằng trên đất, hai tay bắt đầu kết động pháp quyết, xem bộ dáng là đang chuẩn bị một cái tuyệt sát. Đồng thời, một chỗ khác trong chiến trường đao khách Lão Vương cùng cái kia Hàn Lăng chiến đấu cũng tiến vào một cái khác giai đoạn. Trước đó bởi vì hai người nghề nghiệp quan hệ, Đao khách Lão Vương một mực ở vào bị động bị đánh trạng thái, toàn thân trên dưới thương thế đang không ngừng tăng thêm. Khi hắn trong lúc vô tình nhìn thấy còn lại mấy người có chiếm thượng phong kém nhất cũng bất quá là ngang tài ngang sức, chỉ có chính mình một mực đang bị đánh mà lại rất có thể biết cái thứ nhất bị thua. Lúc này, Lão Vương cảm thấy hung ác, cây trường đao trực tiếp cắm trước người, cũng mặc kệ biết sẽ không thụ thương, trực tiếp móc ra trong ngực bình ngọc, đem bên trong chất lỏng màu bích lục một hơi uống sạch sành sanh, sau đó đem bình ngọc hung hăng ngã trên mặt đất. Tựa hồ là thoáng phát tiết một chút nội tâm thì đau. Ngay tại Lão Vương uống xong cái kia bình ngọc chất lỏng màu bích lục thời điểm, Hàn Lăng nắm lấy cơ hội trong tay ngân châm không ngừng bắn trụm, chỉ là mấy cái như vậy hô hấp thế giới Lão Vương hai chân cùng trên hai tay đã cắm mười mấy cây ngân châm. Cũng may mắn cái này Hàn Lăng tự phụ thân phận không có ở ngân châm trên ngâm độc, không phải vậy coi như Lão Vương có lợi hại hơn nữa hậu chiêu hiện tại cũng đã độc phát thân vong. Chẳng qua lúc này Lão Vương trạng thái hết sức kỳ quái, cũng mặc kệ trên thân những ngân châm đó. Đang quát hạ cái kia dịch thể về sau giống như điên cuồng ngửa mặt lên trời gào thét. Cái kia thế như lôi đình tiếng giống thậm chí đem mây trên trời đều chấn động. Tiếng giống còn không có ngừng, chỉ gặp Lão Vương quần áo trên người từng khúc rạn nứt, sau đó toàn thân bắp thịt tăng vọt, lần này không chỉ là hai tay, mà chính là toàn thân bắp thịt đều tại tăng vọt. Trong tiếng gầm giống tức giận, Lão Vương nguyên bản thì tiếp cận người cao 2 mét đang nhanh chóng biến lớn, 3 mét, 4 mét, 5 mét, 8 mét, một mực dài đến 10 mét mới dừng lại. Không chỉ là chỉ có thân cao dài, Lão Vương giờ phút này toàn thân bắp thịt càng là từng khối hở ra, vừa nhìn liền biết bên trong khẳng định ẩn chứa bạo tạc tính lực lượng. Mà lại không chỉ có như thế, tại Lão Vương đạt tới 10 mét độ cao về sau, trên người hắn vậy mà loáng thoáng xuất hiện nhất kiếm phong cách cổ xưa khải giáp, hơn nữa còn là loại kia toàn thân khải giáp, chẳng những che lại thân thể khổng lồ mà lại nên tăng thêm quang hoa lưu chuyển, tựa hồ có cường đại phòng ngự năng lực. Thấy Lao Vương vậy mà biến thành cao 10 mét cự nhân, Hàn Lăng biết đây nhất định là Lao Vương áp đáy hòm sát chiêu, sau đó làm nũng quát một tiếng cũng không hề tư tàng. Nhanh chóng lui ra phía sau mấy bước, sau đó hai tay kết liên hoa ấn, đồng thời trong miệng nói lẩm bẩm. Biến hóa, Lao Vương cũng đình chỉ nộ hống, sau đó tay một chiêu, cái kia thanh tuyết bạch trường đao đồng thời hiện lên một đạo bạch quang về sau cũng thay đổi thành một thanh trường dài hơn 10 mét cự nhận. Dẫn theo cái này cây đại đao, Lão Vương vẹn vẹn thanh đao thân để dưới đất, mặt đất thì trong nháy mắt vỡ ra một đầu sâu không thấy đáy cái khe to lớn. Vốn là muốn nâng đao chạy tới kết quả mới nhớ tới trường đao phân lượng đã gia tăng nghìn lần. Trực tiếp nâng lên cự đao, Lão Vương bước dài mở, hướng về Hàn Lăng đột tiến. Tuy nhiên giờ phút này Hàn Lăng nhắm hai mắt, nhưng là thần thức lại có thể rất rõ ràng bắt được Lão Vương thân hình. Nhìn thấy giống như viễn cổ chiến thần đồng dạng chạy tới Lão Vương, Hàn Lăng trong lòng vẫn còn có chút khẩn trương. Chẳng qua khẩn trương thì khẩn trương, trong tay chuẩn bị chiêu số thế nhưng là một điểm không chậm. Ngay tại Lão Vương vừa mới bước ra bước thứ hai thời điểm, Hàn Lăng khẽ kêu âm thanh bên trong, trống rông xuất hiện liên tiếp bảy chi dài tới hơn 3 mét ngân châm. Lúc này đã không thể xưng là ngân châm, hẳn là tam thất chi căn màu bạc mũi tên. Cái này bảy mũi tên hiện lên bắt đầu thất tinh hình dáng sắp xếp, tại xuất hiện về sau, liền trực tiếp hướng về Lão Vương đánh tới. Cái kia kịch liệt trùng kích lực vậy mà hình thành một cô gió xoáy, gió xoáy này rất nhanh liền hóa thành một đạo long quyển phong bao vây lấy cái này bảy mũi tên, hướng về Lão Vương đánh tới. Nhìn thấy cái này rõ ràng so trước đó cường đại không biết gấp bao nhiêu lần ngân châm, Lão Vương giờ phút này lại là lòng tin 10 phần, song tay nắm thật chặt kháng trên bờ vai cự đao, tại cái kia mũi tên cách mình chỉ có chừng 10 thước thời điểm, hai tay vừa dùng lực, cái kia đại đao trực tiếp chặt xuống, không lưu tình chút nào. Một đao kia, thế như kinh hồng, quả thực tựa như là Thái Sơn sụp đổ đồng dạng thanh thế cực lớn, trực tiếp liền đem cái kia long quyển phong bao quanh bảy mũi tên cho chặt rơi xuống đất, đồng thời đem mặt đất càng là bổ ra một đạo thâm nguyên giống như vết nước, mà lại cái này vết nước trực tiếp hướng về Hàn Lăng chậm rãi lan tràn ra. Nhìn thấy cái kia bảy chi thất tinh tiễn vậy mà không có đưa đến một chút tác dụng, Hàn Lăng trong lòng rung mạnh, nhưng là dưới chân động tác lại không bị ảnh hưởng chút nào, mấy cái lên xuống liền đã hoành rời khỏi rất xa, né tránh cái kia vết nước lan tràn phạm vi. Chẳng qua Hàn Lăng tuy nhiên né tránh, nhưng là nguyên bản kích đánh nhau sở chiến cùng thương thắng nhưng bởi vì đánh quá mức kịch liệt căn bản không có chú ý tới, hai người trước một khắc còn tại đối bính sau một khắc đồng thời rơi vào cái kia trong cái khe. Chẳng qua hai người quả nhiên là hung hãn, coi như rơi vào trong cái khe, hai người nhưng như cũ đánh cái không ngừng, làm ra vết nước trong nháy mắt, hai người đồng thời hai chân dùng lực đem song kiếm cắm vào vết nước khẽ hở trên vách đá. Dạng này hai người nào cũng không thể di động, nguyên cớ đối oanh càng thêm hung hiểm. Tuy nhiên bởi vì chém ra vết nước không cẩn thận đem thương thắng cho bị rơi vào, nhưng là Lão Vương lúc này căn bản không có thời gian qua để ý tới, bởi vì tuy nhiên sớm uống non nửa bình nguyên thần thủy, nhưng là cái này hỗn độn cự nhân biến tiêu hao năng lượng quá khổng lồ, chính mình cũng không có quá nhiều thời gian. Cho nên nhìn thấy Hàn Lăng ngang né tránh về sau, Lão Vương trong tay tuyết bạch trường đao thân đao đột nhiên nổi lên bạch quang. Đồng thời Lão Vương cây trường đao hất lên, cái kia đến trên người bạch quang vậy mà bắn đi ra, mục tiêu chính là Hàn Lăng. Nhìn thấy cái này bạch quang phi tốc lướt qua đến, Hàn Lăng vội vàng dùng suốt đời tốc độ nhanh nhất né tránh. Tại Hàn Lăng vừa mới né tránh về sau, nguyên lai đứng địa phương đã bị bạch quang quanh ra một cái hố to. Nhưng là, ngay tại Hàn Lăng vừa mới chuẩn bị vung lỏng một hơi thời điểm, xa xa Lão Vương đột nhiên biến mất, sau đó đột nhiên thì xuất hiện tại cái này giữa bạch quang. Lúc này Hàn Lăng vừa mới thối lui chừng 5 mét, tại Lão Vương xuất hiện về sau lại lui 2 bước, nhưng là khoảng cách Lão Vương cũng chỉ có 10 bước. Lão Vương tại trong bạch quang xuất hiện về sau không chút do dự trực tiếp phóng ra một bước vung đao chém liền, Hàn Lăng lúc này lui không thể lui, đành phải cắn răng một cái, toàn thân bốc lên một cỗ hào quang màu trắng bạc, sau cùng tại cái kia cự đao sắp chặt tới. Thời điểm hóa thành một mặt phải vô số ngân châm tạo thành thuẫn bài. Cái này thuẫn bài rất kỳ lạ, là từ rất nhiều dài hơn 2 mét ngân châm đem nhọn một đoạn hướng ra ngoài sau đó giao nhau cùng một chỗ, nhìn từ xa tựa như một cái nhím khổng lồ. Sau đó Lão Vương trường đao mang theo lôi đỉnh vạn quân chi thế liền đã chém vào cái này trên tâm chắn, để Lão Vương kinh ngạc chính là, một đao kia vậy mà thật bị ngăn trở. Tuy nhiên Hàn Lăng ngăn cản cố hết sức, nhưng sát sát thật thật bị ngăn trở. Lúc này Lão Vương đã cảm giác được từng đợt suy yếu, biết hỗn độn cự nhân biến thời gian, nhanh đến. Chương 171, chương 169, chiến tử xa trường. Cảm giác được hỗn độn cự nhân biến thời gian nhanh đến, nhưng là mình một đao kia lại bị ngăn trở, dưới tình thế cấp bách. Lão Vương hai mắt đống nhiên bắn ra hai đạo hữu ám có sáng, cái này quang trụ trực tiếp rơi xuống để ép Hàn Lăng thuẫn bài trên trường đao. Nguyên bản thế lực ngang nhau tình huống nhất thời đánh vỡ, cái kia to lớn trường đao đột nhiên phóng xạ ra vạn đạo hào quang, chỉ bất quá cái này quang cũng là ưu ám. Hai mắt cột sáng lóe lên một cái rồi biến mất, thế nhưng là tuyết bạch trường đao lại giống như là ăn cái gì thuốc đại bổ, đống nhiên lực đạo lần nữa gia tăng hơn 10 lần. Nguyên bản thì ngăn cản cố hết sức Hàn Lăng Triệt để không kiên trì nổi, cái kia ngân châm tạo thành thuẫn bài bị Lao Vương trường đao một phân thành hai, sau đó mang theo ước vạn đạo quan mang, trực tiếp chạm tại Hàn Lăng trên thân. Một đao kia đi xuống, Lao Vương nhất thời tựa như là quả bóng xì hơi, từ cao hơn 10 mét cự nhân lập tức thì khôi phục nguyên trang, mà lại linh hồn tiêu hao 10 phần kịch liệt, thậm chí hiện tại Lao Vương thân thể đều đã 10 phần mơ hồ. Nếu như là vẹn vẹn sử dụng hỗn độn cự nhân biến, Lao Vương sau đó tuy nhiên cũng sẽ suy yếu nhưng sẽ không như thế nghiêm trọng, đây hết thể đều là bởi vì sau cùng từ trong hai mắt bắn ra cái kia hai đạo ưu ám của sáng. Cái kia quang trụ có thể không tầm thường, chính là từ khi Lão Vương đạt được nửa cuốn hỗn độn năm quyết về sau một mực tu luyện được tới hồng mông hỗn độn khí. Cái này cung ngộng hỗn độn khí 10 phần chân quý, chỉ cần đem hồng mông hỗn độn khí ngưng luyện thành hồng mông hỗn độn châu, cái kia Lão Vương thực lực lại đối với có thể đạt tới thủ hộ giả tầng thứ. Thế nhưng là cái này hồng mông hỗn độn khí 10 phần khó mà thu thập, cái này ngàn vạn năm đến Lão Vương cũng chỉ thu thập như vậy một đoàn nhỏ, kết quả vừa mới tất cả đều hóa thành hai đạo ánh sáng trụ quán chú tiến trường đao bên trong. Mất đi cái này đoàn hỗn độn giận, Lão Vương chẳng những cả người suy yếu tới cực điểm, mà lại về sau đều không thể lại thi triển hỗn độn cự nhân biến. Nhưng là đây hết thể so với giờ phút này đã hồn phi phách tán không còn sót lại chút gì Hàn Lăng, nhưng lại tốt hơn vô số chứ sao. Chỉ cần còn sống vậy là tốt rồi, chỉ có còn sống, mới có vô số khả năng cùng hy vọng. Chết, thì không có cái gì. Chẳng qua tuy nhiên diệt đối thủ, thế nhưng là giờ phút này Lão Vương cũng là vẹn vẹn chỉ còn một hơi. Bất luận là linh hồn lực lượng vẫn là sức mạnh thần thức đều tiêu hao quá mức nghiêm trọng, thế nhưng là nguyên thần thủy cũng đã không có. Giờ phút này Lão Vương ôm trường đao nằm trên mặt đất, một không thể động đậy được. Hơn nữa còn muốn thời thời khắc khắc lo lắng có thể hay không bị những người khác chiến đấu dư âm bao phủ đến. Không phải vậy không có bị đối thủ giết chết mà chính là bị người ta dư âm cuốn tới, vậy coi như chết không nhắm mắt. Ngay tại Hàn Lăng thân tử trong nháy mắt, vạn yêu quốc 5 vị yêu thần còn lại 4 người đồng thời sức sở. Bởi vì bọn hắn năm cái cùng một chỗ đã không biết có thời gian bao nhiêu, mỗi người trực tiếp đều sẽ có một sợi tâm thần liên hệ. Chỉ cần không phải cách quá xa, chỉ có trong đó có nhân phát sinh nguy hiểm hoặc là xảy ra ngoài ý muốn mấy người còn lại đều sẽ ngay đầu tiên phát giác được. Mà bây giờ tuy nhiên từng người tự chiến nhưng là tất cả mọi người tại cùng đối thủ sinh tử giao nhau cùng thỉnh thoảng dò xét tình huống chung quanh. Dù sao bây giờ không phải là hai người một đối một đơn đấu. Nguyên cớ một khi có ai có thể trước hết nhất giải quyết hết đối thủ cái kia liền có thể cho phía kia mang đến ưu thế thật lớn. Cho nên khi mấy người còn lại cảm giác trong lòng đối với Hàn Lăng cái kia một tia liên hệ đột nhiên đoạn tuyệt thời điểm, bốn người không khỏi sững sờ. Bởi vì bọn hắn bốn cái thật không nghĩ tới trong bọn họ mới nhất thất thủ, lại là Hàn Lăng. Bởi vì cho tới nay Hàn Lăng mặc dù là nữ tử thế nhưng là thực lực lại cũng không yếu, thế nhưng là không nghĩ tới nhanh như vậy liền bị đối thủ giải quyết. Năm đại yêu thần trực tiếp cảm tình cũng sớm đã là thân như huynh muội, năm người tuy nhiên thời điểm đối địch ngoan độc nhưng là đối với năm người ở giữa cảm tình lại là 10 phần thâm hậu. Nguyên cơ tại cảm giác được Hàn Lăng thân sau khi chết bốn người đồng thời phát ra một tiếng một lòng liệt phế phẫn nộ, bốn người toàn đều không lưu tay nữa, áp gáy hỏng tuyệt chiêu nhau nhau xuất thủ. Chẳng qua tại bọn họ trước đó, ngũ chiến tương còn lại bốn người cũng sớm đã nhìn đúng thời cơ xuất thủ. Bởi vì ngũ chiến tương ở giữa cũng có một loại đặc thù tâm linh liên hệ mà lại so năm yêu thần cao cấp hơn. Bọn họ năm người ở giữa có thể không vận dùng thần thức liền có thể giữa lẫn nhau lấy tâm linh đối thoại, nguyên cơ tại Lao Vương hai mắt bắn ra cái kia hai đạo ưu ám quang trụ thời điểm liền cùng lúc ở trong lòng đối với bốn có người nói, nữ tử này hẳn phải chết, thừa dịp còn lại bốn người ngây người, dùng một kích mạnh nhất. Ngũ chiến tương ở giữa vậy cũng là tuyệt đối tín nhiệm. Nguyên cớ đang nghe Lão Vương lời nói về sau còn lại bốn người không chậm trễ chút nào tại đối bính giữa bắt đầu chuẩn bị chính mình một kích mạnh nhất. Mà ở trong đó lại thuộc tà quân chuẩn bị nhất là đầy đủ. Bởi vì những thứ khác nhân chỉ có thể ở cùng đối thủ liều mạng đồng thời chậm lại tần suất công kích đồng thời nhất tâm nhị dụng chuẩn bị tuyệt chiêu. Thế nhưng là tà quân làm theo có thể tránh ở một bên yên lặng chuẩn bị, lại thêm hắn nguyên bản liền định trực tiếp trên tuyệt chiêu, nguyên cớ chiêu số của hắn đã nhanh muốn chuẩn bị. Ngay tại bởi vì Hàn Lăng thân tử mà hơi ngây người một lúc trong nháy mắt, ngũ chiến tương còn lại bốn người đã đồng thời xuất thủ. Đầu tiên là thay phiên song truy thương thắng, trước đó hắn bởi vì đánh quá qua ải chú nguyên cơ không cẩn thận cùng sở chiến đồng thời rơi vào cái kia trong cái khe, bất quá về sau hai người đánh lấy cũng đều trở về mặt đất lên. Cùng sở chiến tranh đấu đã lâu, đối với thực lực của hắn chiêu số cùng với khác một ít gì đó đã có năm giữ, nguyên cơ lúc trước cố ý yếu thế một trận về sau thừa dịp sở chiến ngây người một lúc. trong tay hai thanh toái quang lưu thương truy ném đi, sau đó bỗng nhiên huyễn hóa ra một mảnh tinh không, mà lại theo cái này hai cái đại truy múa, toàn bộ tinh không tinh thần đều để ý một cái kỳ lạ quỹ tích đang di động. Sau cùng đầy trời tinh thần toàn bộ hóa thành hai đầu ngân hà, mà lại cái này hai đầu ngân hà lại lấy hai cái búa lớn, cầm đầu hình thành hai đầu sáng chói cự long. Hai đầu cự long ngửa mặt lên trời phát ra hai tiếng chấn thiên to rõ long ngầm, sau đó mang theo người ước vạn tinh thần từ trên trời giáng xuống, mục tiêu chính là phía dưới vừa mới kịp phản ứng Sở Chiến. Kỳ thực Sở Chiến tuy nhiên bởi vì Hàn Lăng thân tử có trong nháy mắt ngây người nhưng là rất nhanh liền khôi phục, nhưng là lúc này hai lỗ thai giữa chợt nghe cái kia hai tiếng to rõ tiếng long ngầm, cái này hai tiếng long ngâm truyền đến Sở Chiến trong thai bỗng nhiên thì biến thành một loại có thể chấn động tâm thần linh âm, nguyên cớ Sở Chiến bị cái kia long ngâm chấn động, động tác lại chậm ba phần. Ngay trong sát na này, cái kia hai đầu ngôi sao chẩm ngưng tụ thần long đã đụng đầu vào Sở Chiến chỗ đứng yên địa phương, mà tại thời khắc sống còn, Sở Chiến chỉ tới kịp lấy xuống cái kia hai cặp bao tay, sau đó liền bị cái kia hai đầu thần long triệt để nuốt hết. Ngay tại thương thắng vừa mới quăng lên song truy thời điểm, một thân ngân giáp Đỗ Thiên Dương cũng là đột nhiên phát động tấn công mạnh, trong tay ngân sắc trường thương hất lên, liền đem ngây người bên trong Mặc Tản cho quất bay. Sau đó Đỗ Thiên Dương bỗng nhiên bắt đầu đọc không biết tên khẩu quyết, cái kia chợt cao chợt thấp âm luật mười phần quỷ dị, nhưng là đọc tốc độ lại rất nhanh, chỉ có hai cái hô hấp, Đỗ Thiên Dương thanh âm đã dừng lại. Sau đó tay bên trong ngân thương lắc một cái, trên bầu trời bỗng nhiên mây đen dày đặc, sau đó đầy trời mây đen bắt đầu chuyển biến làm ma vân, cái kia ma khí bừng bừng ma vân bắt đầu nhanh chóng ngưng tụ. Theo ma vân ngưng tụ, một loại thuộc ở thiên địa uy áp bắt đầu chậm rãi tản ra, mà lại tất cả uy áp tại hạ về sau vậy mà toàn bộ đặt ở Mặc Tản trên thân. Cảm nhận được cỗ này tính nhắm vào cực mạnh thiên địa uy áp, Mặc Tản cũng là gầm lên giận dữ, sau đó trên người thủy mặc trên khải giáp bắt đầu có vô số mặc ngân chuyển động, những mặc ngân đó mỗi chuyển động một vòng, Mặc Tản khí thế đều sẽ tăng lên một phần, nếu như tiếp tục như vậy tiếp tục tăng lên, Mặc Tản rất nhanh liền có thể chống cự này thiên địa uy áp. Chẳng qua Đỗ Thiên Dương là sẽ không cho hắn cơ hội này, bởi vì lúc này trên bầu trời ma vân đã ngưng tụ thành một đầu dữ tợn, toàn thân hắc lân bao trùm dài trăm thước độc giác ma long, cái kia ma long độc cước chừng dài 10 mét, giống như là một cây dị thường sắc bén cứng rắn trường thương. Sau đó Đỗ Thiên Dương trong tay trường thương hướng phía dưới vung lên, cái kia từ ma vân ngưng tụ thành ma long bỗng nhiên hướng phía dưới lao xuống mà đến. Nơi xa nhìn, cái này ma long quả thực cũng là một cây trăm mét bao dài trường thương màu đen từ phía chân trời thẳng tắp hướng về Mặc Tản đâm xuống tới. Lúc này Mặc Tản bỗng nhiên cảm giác thân trên áp lực nhẹ đi, chẳng qua còn không đợi hắn chậm khẩu khí, cái kia ma long sắc bén độc giác đã đến Mặc Tản đỉnh đầu. Nhìn lấy cái này một kích chí mạng, Mặc Tản trong tiếng hít thở sau đó thân thể một nghiêng vậy mà hai tay nắm ở cái kia đâm xuống sắc bén độc giác. Sau đó Mặc Tản trên người thủy mặc chiến giáp trên sở hữu mặc ngân bỗng nhiên giống sống tới đồng dạng vậy mà tất cả đều bám vào tại Mặc Tản trên hai tay, đạt được cái này mặc ngân gia trì, Mặc Tản phụng lên lực lượng toàn thân, lại đem cái kia ma long cho giao động động. Chẳng qua đúng lúc này, chỉ gặp nguyên bản đứng tại cách đó không xa Đỗ Thiên Dương trên thân lóe lên ánh bạc, người đã trong nháy mắt biến mất, tại vạch ra một đạo ngân quang về sau, người đã xuất hiện sau lưng Mặc Tản, đồng thời trong tay ngân thương đã xuyên qua Mặc Tản đầu lâu.